Quảng trường cuối là một nơi núi cao chót vót. Trên núi cao chót vót bất ngờ khắc phủ đổ hai chữ to. Đây là... Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này phù đồ hai chữ khá là bất phàm. Nhưng chỉ là chữ viết bất phàm, dù là bên trong ẩn chứa cái gì cao minh ý cảnh, cũng không đủ lấy để cho Lăng Vân như vậy lộ vẻ xúc động. Hắn sở dĩ như vậy kinh dị, là bởi vì là nét chữ này bên trong ẩn chứa võ đạo lực, hắn vô cùng quen thuộc. Xem nét chữ này, vô cùng bá đạo, giống như cái thế đế vương. Có thể viết ra cái loại này chữ viết, võ đạo lực lại độc đặc như thế. Vậy cũng chỉ có một loại công pháp, Thiên Huyền Công. Thiên Huyền Công là huyền nữ nắm giữ công pháp một trong. Huyền nữ nắm giữ mấy trăm loại thần cấp công pháp, Thiên Huyền Công chính là trong đó một loại. Chẳng lẽ huyền nữ đã tới nơi này? Không thể nào. Lăng Vân lập tức phủ nhận ý niệm này. Lấy huyền nữ thực lực, nếu như đã tới nơi này, khẳng định sẽ đem sông phủ đồ lấy đi. Hoặc là, sông phủ đồ đã sớm trốn. Hơn nữa nét chữ này và khí tức, thoạt nhìn là rất bá đạo bất phàm, nhưng cùng huyền nữ so sánh, không thể nghi ngờ kém được xa, có thể nói liền huyền nữ 1/100 triệu căn cơ cũng không có. Coi như là huyền nữ đệ tử thành tựu, sợ rằng đều vượt xa nơi này. Như vậy rất có thể, là lưu lại nét chữ này, đã từng huyền nữ truyền thừa, thậm chí có khả năng đi qua thần vực. Ngay tại Lăng Vân xem xét nét chữ này thời điểm, phía trên đỉnh núi, có người trên cao nhìn xuống phía dưới. Những người này, đều là phù đồ thánh địa cao tầng. Không tệ không tệ, không nghĩ tới lần này đệ tử toàn thể trình độ sẽ như thế ưu tú. Một cái trong đó mày rậm ông già đôi mắt sáng ngời, vô cùng là hài lòng nói. Đích xác là rất tốt, ta phủ đồ thánh địa sừng sững mấy chục ngàn năm, xuất hiện cái loại này rầm rộ số lần, giống vậy cũng không biết vượt qua 10 lần. Mày rậm ông già bên người, một cái cô gái tóc trắng nói. Ở phía sau bọn họ, cái khác phủ đồ thánh địa cao tầng giống vậy vui vẻ gật đầu. Có thể gặp phải toàn thể trình độ cũng cao như vậy một lần đệ tử mới, đích xác là để cho bọn họ rất chuyện cao hứng. Chương 627, sinh ra hứng thú. Ở mày rậm lão giả và cô gái tóc trắng sau lưng, có một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi, đoan trang hào phóng, thanh tú thoát tục, đứng ở nơi đó, cho người một loại thiên nga trắng cảm giác. Bốn phía không thiếu nam tử, cũng đang len lén quan sát nàng. Mà giờ khắc này, cô gái trẻ tuổi ánh mắt, nhưng ngừng ở phía dưới một người hắc y thiếu niên trên mình. Tiểu tư tình, ngươi đang nhìn cái gì? Cô gái tóc trắng cười nói. Cô gái trẻ tuổi bất ngờ chính là phù đồ song su một trong Tống Tư Tình. Nghe được cô gái tóc trắng mà nói, Tống Tư Tình trầm ngâm nói, sư phụ, ta thấy có người, tựa hồ có thể cảm ngộ đến ngu hoa đại đế chữ bên trong chân ý. Cô gái tóc trắng và cái khác phù đồ cao tầng, nghe vậy tất cả giật mình, nhanh chóng nhìn phía dưới vậy hắc y thiếu niên nhìn lại. Phù đồ thánh địa phù đồ hai chữ, chính là ngu hoa đại đế viết. Hắn thật có thể cảm ngộ ngu hoa đại đế chữ bên trong chân ý. Không phải là ở làm bộ làm tịch chứ. Phù đồ hai chữ, là ngu hoa đại đế viết, đây cũng không phải bí mật gì, trước kia nhiều năm, vậy thường xuyên có chút đệ tử, vì biểu hiện mình bất phàm, rõ ràng cái gì cũng không nhìn ra, nhưng ở vậy làm bộ như một bộ như có sở ngộ dáng vẻ. Rất nhiều cao tầng cũng nghiêm trọng hoài nghi. Bọn họ hoài nghi, không phải không có chút nào từ lâu tới. Mới bắt đầu, mọi người không hề sẽ không hiểu giả hiểu, rõ ràng không nhìn ra phù đồ hai chữ bất phàm, vẫn còn ở vậy làm bộ làm tịch. Đây hết thể thay đổi. Phát sinh ở ngàn năm trước. Ngàn năm trước có vị phù đồ thánh địa thiên tài, thật cảm ngộ đến phù đồ hai chữ bất phàm, kinh động lúc đó phù đồ thánh chủ, trực tiếp bị phù đồ thánh chủ thu làm đệ tử thân truyền. Từ đó về sau, rất nhiều người tựa hồ thấy một cái lên cao đường tắt, rõ ràng cái gì đều không từ phù đồ hai chữ bên trong nhìn ra, nhưng làm bộ làm tịch. Mới đầu vậy thật có phù đồ thánh địa cao tầng bị lừa gạt, kết quả phát hiện thu nhận tiến vào, chỉ là tầm thường. Phù đồ thánh địa đám người cao tầng, lúc này mới cẩn thận. Đối với cái loại này thi triển lừa dối hành động đệ tử, vậy tiến hành nghiêm trị. Có thể cho dù như vậy, vẫn là không cách nào diệt sạch tương tự hành vi, dẫu sao luôn có người sẽ ôm may mắn tâm lý. Ta cảm giác không giống. Tống Tư Tình nói, hắn thấy phù đồ hai chữ thời điểm, không phải như vậy như có điều suy nghĩ, hoặc là cảm ngộ sâu đậm dối trá diễn cảm, mà là một mặt lộ vẻ xúc động. Hơn nữa, hắn ánh mắt, vô cùng là trong veo, không có tạp chất, không giống như là giả vờ. Cái khác cao tầng cẩn thận vừa thấy, phát hiện thật vẫn là như vậy. Không chỉ có như vậy, ở bọn họ chú ý vậy hắc y thiếu niên lúc đó, người sau lại có thể tựa hồ giống như là có cảm ứng, trầm tư tựa như hướng bọn họ nhìn bên này một mắt. Bọn họ đứng ở chỗ này, nhưng mà cực kỳ kín đáo, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì. Những đệ tử khác cũng không phát hiện bọn họ, chỉ cần cái này hắc y thiếu niên hướng bọn họ nhìn bên này xem, nói là trùng hợp tỷ lệ quá nhỏ. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn thật có chút đồ? bất quá, hắn tu vi cũng có phần quá thấp, lại có thể chỉ là một võ tôn. Đám người cao tầng đều chú ý dậy cái này hắc y thiếu niên. Tiểu tư tình, chờ lát ngươi lúc rảnh rỗi, nghe hạ tiểu tử này tin tức, điểm chính chú ý hạ. Cô gái tóc trắng nói, nhưng không nên quá qua rõ ràng, dẫu sao chúng ta không cách nào phán đoán, hắn có phải hay không biểu diễn kỹ xảo quá mức cao siêu, chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét hắn sau một thời gian ngắn nói sau. Được. Tống tư tình gật đầu. Không cần cô gái tóc trắng nói, nàng cũng sẽ đi làm như vậy. Bởi vì nàng đối với cái này hắc y thiếu niên, đã sinh ra nhất định hứng thú. Dưới chân núi, bị đám người phù đồ cao tầng chú ý hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Hắn cảm giác hạng bén nhạy, những thứ này phù đồ thánh địa cao tầng, có thể lừa gạt được những đệ tử khác, nhưng không gạt được hắn. Bất quá, hắn chỉ là nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn cảm ứng được, những thứ này phù đồ thánh địa cao tầng cũng không có ác ý gì, đoán chừng là ở phía trên xem xét đệ tử mới nhập môn. Hi hi. Ta nói huynh đệ, ngươi cái này bộ trò lừa bịp, quá mức lão bộ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười ở Lăng Vân bên người vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy một người mập mạp. Trò lừa bịp. Lăng Vân thần sắc không rõ ràng. Ngươi cái này giả còn thật giống, ai cũng biết, cái này phù đồ hai chữ, là ngu hoa đại đế viết, ngàn năm trước có người bởi vì có thể cảm ngộ cái này hai chữ, bị thánh chủ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Mập mạp cười nói, nhưng cái này là ngàn năm trước, hiện tại đã qua đi ngàn năm. Cái này bộ trò lừa bịp đã sớm bị người chơi nát vụn, ngươi ở cái này coi như biểu hiện được lại giống như thật, cũng sẽ không có cao tầng chú ý. Hoặc là, cho dù có cao tầng phát hiện ngươi hành vi, vậy sẽ cười một tiếng mặc kệ. Hai chữ này, là ngu hoa đại đế viết. Ngu hoa đại đế là người nào? Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, nhân cơ hội hỏi thăm nói. Hắn đối với viết hai chữ này người, đúng là rất là tò mò. Mập mạp hơi kinh ngạc, ngươi không muốn đùa bỡn ta, ở đại la thượng giới. Coi như trẻ con 3 tuổi đều biết ngu hoa đại đế là ai. Lăng Vân lắc đầu, nếu trẻ con 3 tuổi đều biết, vậy ta dùng cái này lừa dối ngươi, há chẳng phải là quá ngu xuẩn. Không sợ nói cho ngươi, ta nhưng thật ra là đến từ hạ giới, cho nên cũng không biết ngu hoa đại đế là ai. Nghe vậy, mập mạp nguyên bản biểu tình hài hước, lập tức hay thu liễm, đổi được nghiêm túc. Ngươi thật đến từ hạ giới. Mập mạp hỏi, ta cũng không cần phải nói cái loại này láo, dẫu sao ở đại la thượng giới. Đến từ hạ giới không phải cảnh vật gì vinh chuyện, hơn nữa cái này rất dễ dàng tra. Lăng Vân nói. Mập mạp thật kinh sợ, vậy ngươi thật đối với phù đồ hai chữ có cảm ngộ. Chưa nói tới có cảm ngộ, chỉ là cảm thấy khá là bất phàm đi. Lăng Vân nói. Lần này, mập mạp lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Nếu như là đại la thượng giới người, vậy khẳng định là ở làm bộ làm tịch. Nhưng Lăng Vân đến từ hạ giới, liền ngu hoa đại đế là ai cũng không biết, tự nhiên vậy sẽ không biết phù đồ hai chữ điển cố. Căn bản không có làm ra vẻ tác dụng động cơ. Ta kêu Hạ Hằng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Mập mạp không những không kỳ thị linh hồn, ngược lại vô cùng chân thành nói. Như Lăng Vân thật có thể cảm ngộ phù đồ hai chữ, đó chính là tuyệt thế kỳ tài, loại người này dù là đến từ hạ giới, tương lai vậy sớm muộn có thể quật khởi. Lăng Vân. Lăng Vân vậy không giấu giếm. Hạ Hằng còn muốn nói điều gì, Lăng Vân lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, kéo lại Hạ Hằng hướng bên cạnh tránh. Cơ hồ đồng thời, mấy đạo tật phong vọt tới. Hạ Hằng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là mấy cái nam nữ trẻ tuổi, cưỡi cao đầu đại mã sông ngang đánh thẳng. Mới vừa rồi nếu như không phải là Lăng Vân phản ứng mau, hắn khẳng định cũng sẽ bị liệt mã trực tiếp đụng bay. Hắn đầu tiên là tức giận, nhưng cùng hắn thấy mấy cái này nam nữ trẻ tuổi tướng mạo sau đó, lập tức chính là cả kinh. Lăng Vân cau mày. Cũng không đợi Lăng Vân nói gì, Hạ Hằng liền lập tức kéo hắn. Lăng Vân, đừng ra mặt, những người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngươi biết bọn họ. Lăng Vân nói. Thật ra thì hắn đầu tiên nhìn cũng biết, những người này khẳng định thân phận bất phàm, bọn họ cưới liệt mã, đều là bị thuần hóa yêu thú, lại là vạn năm cấp bậc. Chỉ có bối cảnh cường đại nhà giàu có con em, mới có thể cưới nổi như vậy thú cưới. Bọn họ đều là trên phủ đồ đảo con em quyền quý. Hạ Hằng nhỏ giọng nói, ở giữa vậy chàng thanh niên, là Đoàn Vân Tranh, là phủ đồ thành Đoàn gia đại thiếu, hắn phụ thân là phủ đồ thánh địa trưởng lão. Còn nữa, Đoàn Vân Tranh bên người mấy người. Cô gái đồ trắng kia là Đỗ Lanh Sương, Đỗ gia là phù đồ đảo một trong ba đại gia tộc, cô gái áo lam chính là Phan Giai Duyệt, Phan gia tộc trưởng chính là phù đồ thành thành chủ, hoàng bào thiếu niên Vương Tuấn phụ thân là thánh địa hộ pháp, cái khác mấy người tất cả đều là quyền quý. Chương 628, ngươi lại là thứ gì? Những người này thật đúng là như Hạ Hằng nói, từng cái bối cảnh to lớn, phổ thông võ giả căn bản không trêu chọc nổi. Mà Lăng Vân vẫn đánh giá thấp những người này ngang ngược. Ở Đoàn Vân Tranh trước người, có một cái áo vải nam tử bị Đoàn Vân Tranh liệt mã đụng bay. Kết quả, Đoàn Vân Tranh không những không có chút nào áy náy, còn thốt nhiên giận dữ, hèn hạ đồ, lại dám cản đường của ta, thật sự là tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp nâng lên roi ngựa, hướng về phía trên đất vậy áo vải thanh niên hung hăng rút ra đánh tới. Cái này áo vải thanh niên mặt, tại chỗ bị quất nở hoa. Hắn muốn là bị đụng được không nhẹ, lại bị như vậy quất, lúc này liền đau được lăn lộn dưới đất. Ngươi làm sao có thể bá đạo như vậy? Áo vải thanh niên cả giận nói. Hắn cái này một nghi ngờ, không thể nghi ngờ ngay tức thì chọc giận Đoàn Vân Tranh. Tự tìm cái chết. Hắn trực tiếp ở roi ngựa bên trong rót vào linh lực, ác hơn quất về phía áo vải thanh niên, đem người sau quất thống khổ kêu thảm thiết. Thấy một màn này, Đoàn Vân Tranh bên người một đám con em quyền quý, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Lăng Vân chân mày nhíu sâu hơn. Đoàn Vân Tranh càng phát ra hăng hái, hướng về phía trên đất vậy áo vải thanh niên lại là một hồi mạnh rút ra. Xem hắn như vậy, tựa hồ dự định đem trên đất áo vải thanh niên, cho trực tiếp quất chết. Lăng Vân lắc đầu thở dài. Có một số việc, hắn không thấy thì thôi, hôm nay chính mắt nhìn thấy, há có thể làm không thấy được. Đoàn Vân Tranh đã quất trên đất áo vải thanh niên chừng 10 roi. Giữa lúc hắn còn phải tiếp tục quất lúc đó, chợt phát hiện roi ngựa bị một cái tay bắt lại. Đoàn Vân Tranh không khỏi sửng sốt. Hắn đi về trước vừa thấy, liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Xuất thủ không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Thiện dân, cho ta buông tay. Cùng sau khi phản ứng, Đoàn Vân Tranh liền giận dữ. Lăng Vân không buông tay, nhàn nhạt nói, các hạ, ngươi ở quảng trường này trên phóng ngựa thì thôi, đem người khác đụng vào sau đó, không chỉ không có thiếu nợ chi tâm, còn muốn đem người đánh chết, chưa thấy được quá đáng sao. Quá đáng. Ngươi đây là đang và ta nói phải trái. Đoàn Vân Tranh nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa như nghe được cái gì rất chuyện bất khả tư nghị. Bốn phía bầu không khí, cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, hiển nhiên đối với một màn này, vậy cảm thấy rất giật mình. Không sai, ta chính là đang cùng ngươi nói phải trái. Lăng Vân gật đầu nói. Ha ha ha. Đoàn Vân Tranh không người cười lớn, đối hắn con em quyền quý nói, các ngươi nghe được không, có người đang cùng ta nói phải trái. Một đám con em quyền quý, đều là cười ầm lên. Ở nơi này một phiến cười ầm lên bên trong, Đoàn Vân Tranh chỉ Lăng Vân nói, không tệ không tệ, rất lâu không người như thế và ta làm trò đùa, ngươi cái này chuyện vui để cho ta rất vui vẻ. Xem ở ngươi thú vị như vậy phân thượng, ta có thể tha hắn vừa chết, hiện tại ngươi có thể đem roi ngựa của ta buông lòng chứ. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó buông roi ngựa. Như không cần thiết, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người. Nhưng mà, hắn mới vừa buông Đoàn Vân Tranh roi ngựa, người sau diễn cảm thì trở nên được dữ tợn, nâng lên roi ngựa liền quất về phía Lăng Vân mặt. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ra tay như điện, lần nữa bắt Đoàn Vân Tranh roi ngựa. Ngươi còn dám bắt roi ngựa của ta? Đoàn Vân Tranh sắc mặt hung ác, ngươi nếu trước thay người nói giúp, như vậy roi ngựa này, dĩ nhiên phải do chính ngươi chịu đựng, cho nên mình đàng hoàng một chút, buông roi ngựa của ta, không nên phản kháng, như vậy ta có lẽ sẽ không đem ngươi đánh chết. Hạ Hằng kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân vẫn là không có nhịn được, chạy ra ngoài đắc tội Đoàn Vân Tranh. Đoàn công tử, đây là bạn ta, hắn vừa mới đến. Không biết ngài uy danh, mong rằng ngài không muốn so đo với hắn. Hắn vừa hướng Đoàn Vân Tranh cầu tha thứ, vừa hướng Lăng Vân nói, Lăng Vân, mau hướng Đoàn công tử bồi tội. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Đoàn Vân Tranh liền lạnh như băng cười một tiếng, đồ hèn mọn, ngươi coi là cái gì mặt hàng, cũng xứng hướng ta cầu tha thứ. Nghe được hắn mà nói, vậy hoàng bào thiếu niên Vương Tuấn, liền điều khiển liệt mã, trực tiếp đánh về phía Hạ Hằng. Cho dù Lăng Vân, đối với tình hình này cũng là mới liệu không đạt tới. Mà Hạ Hằng giống vậy phản ứng không kịp nữa, tại chỗ bị Vương Tuấn liệt mã đụng trúng, xa xa bay rớt ra ngoài. Phúc! Sau khi hạ xuống, hắn liền không khỏi hộp máu. Một màn này, hoàn toàn chọc giận Lăng Vân. Đoàn Vân Tranh nhưng căn bản không cầm Hạ Hằng bị thương coi ra gì, nhìn chằm chằm Lăng Vân, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, buông roi ngựa của ta lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền buông roi ngựa của hắn. Đoàn Vân Tranh không có chút nào chuẩn bị, đột nhiên mất lực, thân thể phanh liền hướng sau lật đổ, chật vật rơi xuống đất. Đáng chết, ngươi đáng chết. Đoàn Vân Tranh chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, lửa giận ngay tức thì chìm ngập hắn lý trí. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền đã biến mất. Một khắc sau, Đoàn Vân Tranh lông tơ một hồi cao vút. Không chờ hắn làm ra phản ứng, thì phát hiện mình cổ, đã bị một cái tay bóp. Bóp Đoàn Vân Tranh cổ, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Trung quanh rất nhiều người, con ngươi cũng có giúp một cái. Đoàn Vân Tranh mặc dù cậu ấm, nhưng tuyệt không phải cỏ gì bao, tuổi gần 20 tuổi, cũng đã là cấp 9 võ thánh. Nhưng mà, như vậy thực lực không nhỏ võ giả, lại có thể ngay tức thì bị Lăng Vân đồng phục. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ đánh giá thấp cái này hắc y thiếu niên. Ngươi nói cho ta, ngươi lại là thứ gì? Lăng Vân nhìn chằm chằm Đoàn Vân Tranh nói. Đoàn Vân Tranh cổ bị bóp ở, mặt đỏ lên, trong lòng tức giận đạt đến mức tận cùng. Bất quá, hắn đúng là không phải cỏ gì bao. Cứ việc hắn tin tưởng, Lăng Vân tuyệt đối không dám thật cầm hắn như thế nào, phàm là chuyện đều có vạn nhất. Vạn nhất hắn liền gặp phải người điên đâu. Hắn là đồ sứ, há có thể cùng lọ sành va chạm. Các hạ, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, là ta đánh giá thấp ngươi. Đoàn Vân Tranh chịu đựng lửa giận, ở chỗ này, ta hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi buông ta ra, chúng ta tới giữa xích mích xóa bỏ, sau này nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Lăng Vân cười một tiếng, ngươi bề ngoài muốn cùng ta xóa bỏ, nhưng trong lòng nhất định đang suy nghĩ, chỉ cần ta buông ra ngươi, ngươi liền nhất định phải đem ta bằng thây vạn đoạn, có đúng hay không? Đoàn Vân Tranh gương mặt một hồi co quắp. Hắn đúng là chính là như vậy nghĩ, Lăng Vân đều như vậy làm nhục hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua Lăng Vân? Tha cho người được nên tha, công tử cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mở miệng nói chuyện, là Đỗ Lãnh Xương. Nàng đôi mắt nhìn Lăng Vân, Đoàn công tử đã hướng ngươi bồi không phải, ngươi cần gì phải như vậy nếu không ông, nể tình ta, ngươi lập tức đem Đoàn công tử thả. Không sai, các hạ sợ rằng không biết ta thân phận chứ. Đoàn Vân Tranh vừa đấm vừa xoa, ta là Đoàn gia con trai trưởng, ta phụ thân chính là Phù Đồ Thánh Địa trưởng lão, ngươi tới đây bên trong, nhất định là muốn gia nhập Phù Đồ Thánh Địa. Ngươi buông ta ra, sau này ta có lẽ còn có thể chăm sóc ngươi. Vậy bạn ta bị đánh là một nói thế nào? Lăng Vân nói. Đỗ Lãnh Xương lắc đầu một cái, đối với bạn ngươi bị ủy khuất, ta cảm thấy thật xin lỗi, nhưng cái này so sánh ngươi đối với Đoàn Vân Tranh ra tay, căn bản không đáng giá để ra. Ta ra mặt giúp ngươi hóa giải chuyện này, cái này đã là ngươi may mắn lớn nhất, ngươi nếu quả thật thức thời vụ, nên lập tức buông ra Đoàn Vân Tranh, hướng Đoàn Vân Tranh bồi tội. Như vậy, ta có thể chân chính vì ngươi làm cái này chủ, không để cho Đoàn Vân Tranh trả thù ngươi. Nàng trong giọng nói, rõ ràng lộ ra cao cao tại thượng. Chương 629, ngươi coi là kia căn thông. Lăng Vân cười. Hắn cùng Hạ Hàng Hảo đoan đoan đứng ở nơi này, không trêu ai chọc ai. Là Đoàn Vân Tranh các người không chút kiêng kỵ phóng ngựa, đụng phải bọn họ, vậy Hoàng Bào Nam Tử Vương Tuấn lại là dùng ngựa lần thứ hai đụng Hạ Hàng. Kết quả, cái này Đỗ Lãnh Xương, còn để cho hắn hướng Đoàn Vân Tranh bồi tội, lại là cầm cái này làm ban cho. Chân chính nhắc tới, Đỗ Lãnh Xương thủ đoạn thật bất phàm. Lăng Vân nếu thật chính là một phổ thông võ giả nhỏ, như vậy hôm nay sợ rằng không chỉ có sẽ không ưa, còn sẽ đối với Đỗ Lãnh Xương cảm đội ơn đức. Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải Đỗ Lãnh Xương tưởng tượng như vậy hèn mọi người. Đa tạ Đỗ tiểu thư. Hạ Hằng liền vô cùng cảm kích, cảm giác Đỗ Lãnh Xương là cứu hắn và Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân rất rõ ràng, Đỗ Lãnh Xương tuyệt không phải đồng tình bọn họ, đối phương chỉ là đang hưởng thụ loại cảm giác này, mở miệng liền cái khác nam tử cho nàng mặt mũi, còn có thể được những người đàn ông khác cảm kích và vây quanh. Loại đàn bà này, nhất là dối trá bất quá. Quả nhiên, nghe được Hạ Hằng mà nói, Đỗ Lãnh Xương trên mặt một bộ chuyện đương nhiên vẻ, đối với Lăng Vân nói, ngươi còn không buông ra Đoàn Vân Tranh, vẫn là nói mặt của ta cũng không tốt xứ. Lăng Vân nhìn nàng, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi mặt mũi trị giá bao nhiêu tiền? Bốn phía đám người, đống nhiên không tiếng động. Rất nhiều người cũng trợn mắt hốt mồm, cơ hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Ngươi nói gì sao? Đỗ Lãnh Xương giống vậy không dám tin tưởng mình nghe được. Trước lúc này, ta hảo đoan đoan đứng ở nơi này, liền các ngươi là ai cũng không biết, các ngươi nhưng phóng ngựa hành hung, nếu không phải ta phản ứng mau, giờ phút này đã bị các ngươi gây thương tích. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, mà các ngươi không những không có áy náy, còn nghĩ bị các ngươi phóng ngựa gây thương tích người coi là cỏ chó, tùy ý đánh chửi, ở ngươi trong mắt, ta thấy được tuyệt đối lạnh lùng. Ngươi người như vậy, ở trong lòng ta cùng bò cạp không khác, ta rất muốn biết, ngươi ở đâu tới tự tin, cảm thấy mặt ngươi có lớn như vậy, cảm thấy ta nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi. Nếu như ngươi nghe không hiểu những lời này, vậy ta liền lại nói thẳng ra, đó chính là, ở ta Lăng Vân trước mặt trang, bức, ngươi coi là kia căn thông. Tự tìm cái chết. Can dỡ, lại dám đối với Đỗ tiểu thư bất kính như vậy. Đỗ Lãnh Xương còn chưa lên tiếng, nàng bên người cái khác nam tử liền cũng thốt nhiên giận dữ, đối với Lăng Vân rối rít quát chói tai. Ta để cho các ngươi đi Vu Nhạc vậy chờ ta, các ngươi từng cái ở nơi này làm gì? Giữa lúc những quý tộc này con em lòng đầy căm phẫn lúc đó, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Ngay sau đó, một người phong độ nhanh nhẹn nam tử đi tới. Thấy cái này nam tử, tại chỗ rất nhiều người đều thần sắc kính sợ. Vu Nhạc. Lăng Vân tâm thần khẽ động. Cái này nhẹ nhàng nam tử nhắc tới Vu Nhạc, chẳng lẽ là Vu Nhạc bằng hữu? Thường sư huynh. Một đám Phù Đồ Thánh Địa đệ tử cung kính thi lễ. Thường ca, cứu ta. Đoàn Vân Tranh vậy như gặp cứu tinh nói. Cái này nhẹ nhàng nam tử, ở trong Phù Đồ Thánh Địa nhưng mà danh tiếng không nhỏ. Hắn là Thánh Địa năm sao cấp đệ tử, đứng đầu võ đế thường cao, cũng là Phù Đồ song su một trong, Thượng Quan Nghi vô cùng là tin cậy liền đem. Thường Cao nhướng mày một cái. Hắn vậy thấy, Đoàn Vân Tranh cổ, đang bị Lăng Vân bấm. Nhất thời hắn liền cực độ không vui. Đoàn Vân Tranh là hắn người hầu, Lăng Vân như vậy đối với Đoàn Vân Tranh, không thể nghi ngờ tương đương với đang gây hấn với hắn. Cái này phải đổi thành ngày thường, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Bất quá ngày hôm nay, hắn đi ra ngoài là có nhiệm vụ trọng yếu phải làm, không đếm xỉa tới những chuyện này. Các hạ, buông ra Đoàn Vân Tranh đi. Thường Cao nói, như hắn đối với ngươi có chỗ mạo phạm, ta ở nơi này hướng ngươi bồi cái không phải, còn như ngươi như ở nơi này động thủ, thật ra thì đối với ngươi bất lợi. Nơi này là thánh địa cửa, mà ngươi còn không phải là thánh địa đệ tử, tổn thương Đoàn Vân Tranh, cái này tương đương với đối với thánh địa khiêu khích. Ngươi nói rất có lý. Lăng Vân cười một tiếng, liền đem Đoàn Vân Tranh ném một cái. Đoàn Vân Tranh nhất thời chật vật rơi xuống đất. Lăng Vân làm như vậy, dĩ nhiên không phải sợ hãi Thường Cao hoặc là phù đồ thánh địa, mà là bởi vì Thường Cao lời khi trước trong lời nói, nhắc tới Vu Nhạc. Như vậy, những người này rất có thể là Vu Nhạc bằng hữu. Cho dù bọn họ hành vi rất quá đáng, xem ở Vu Nhạc mặt mũi, Lăng Vân vậy theo lý thả bọn họ một con ngựa. Còn như Đoàn Vân Tranh sau chuyện này phải chăng sẽ trả thù, Lăng Vân căn bản không để ý. Đoàn Vân Tranh đối với những người khác mà nói, là bối cảnh bất phàm con em quyền quý. Ở Lăng Vân trong mắt, nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn sau này có cơ hội sửa trị Đoàn Vân Tranh, không cần phải vì cái loại này nhân vật nhỏ đánh loạn kế hoạch của mình. Như Đoàn Vân Tranh dám trả thù hắn, vậy đối với Lăng Vân mà nói tốt hơn. Hắn bây giờ đối phó Đoàn Vân Tranh, đích xác có chút danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ bị phù đồ thánh địa bắt được cái chuôi. Nhưng nếu như Đoàn Vân Tranh chủ động trả thù hắn, hắn sau này lại giết chết Đoàn Vân Tranh mà nói, coi như phù đồ thánh địa cũng không cách nào nói hắn không phải. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng. Bọn họ muốn dĩ nhiên cảm thấy, Lăng Vân cái này là sợ Thường Cao. Thường Cao, cái này tiện dân dám nhục nhã ta như vậy, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đoàn Vân Tranh oán hận nói. Im miệng. Thường Cao lạnh lùng nhìn hắn một mắt, ta ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới, là vì làm thượng quan sư tỉ chuyện, không phải để cho ngươi ở nơi này gây rắc rối, như chỉ hoãn sư tỉ chuyện, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao. Nghe vậy, Đoàn Vân Tranh nhất thời sắc mặt liền một trắng. Mới vừa rồi hắn bị Lăng Vân chọc giận, thật vẫn suýt nữa quên tránh sự. Bao gồm Đỗ Lãnh Xương và Vương Tuấn các người, cũng là thần sắc nghiêm nghị, không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ là muốn giết chết Lăng Vân. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, bọn họ tùy thời có cơ hội sửa trị đối phương, nhưng nếu có ai dám chỉ hoãn thượng quan nghi chuyện, đây tuyệt đối là chán sống. Thấy đám này tỉnh táo lại, Thường Cao lúc này mới thần sắc vừa chậm. Đi thôi, đừng để cho Vu Nhạc bên kia nóng lòng chờ. Nói đến đây nói, Thường Cao giọng, tựa hồ lộ ra nghiền ngẫm ý. Lăng Vân không đi ngăn trở bọn họ. Dưới mắt, hắn trước phải biết rõ, những người này kết quả có phải hay không Vu Nhạc bằng hữu. Mà phía trước Thường Cao, ở đi mấy bước sau đó, bước chân lại bỗng dưng dừng lại. Hắn xoay người, nhìn về phía Lăng Vân, Đoàn Vân Tranh đụng phải ngươi, đối với lần này ta hướng ngươi phối hợp cái không phải, nhưng ngươi đối với Đoàn Vân Tranh ra tay, cũng không thể không phạt. Ta hiện tại không rảnh trừng phạt ngươi, ngươi và bạn ngươi, mình tự đoạn một cánh tay, hy vọng các ngươi tự giác một chút, nếu không chúng ta xử lý xong sự việc, phát hiện các ngươi cánh tay còn là tốt, vậy thì sự việc không phải tốt như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn không dừng lại nữa, tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này là một chuyện nhỏ không đáng kể. Sau lưng hắn, Đoàn Vân Tranh nguyên vốn còn có chút không cam lòng, vừa nghe Thường Cao lời này, nhất thời sảng khoái cười một tiếng. Cùng bọn họ sau khi rời đi, Hạ Hàng sắc mặt trắng bệnh, đặt mông liền ngồi dưới đất, sợ hãi nói, xong rồi, ta thật sự là năm hạn bất lợi, làm sao sẽ đắc tội những tên nhị thế tổ này, hiện tại ngay cả tay cánh tay đều phải không gánh nổi. Hắn dâu sao trẻ tuổi, đều không trải qua máu gì thì sống chém giết, để cho hắn tự đoạn cánh tay, hắn dĩ nhiên sợ hãi. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn đã ý thức được sự việc có cái gì không đúng. Đối với Vu Nhạc làm người, hắn vẫn rất hiểu. Hắn không tin, Vu Nhạc sẽ quen Thường Cao người bạn như vậy. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, kết quả như thế nào, hắn chỉ cần tìm được Vu Nhạc liền biết. Lòng hắn bên trong khẽ nhúc nhích. Phía trước Thường Cao các người, tựa hồ chính là đi tìm Vu Nhạc. Lần này hắn cũng không cần hỏi đường, trực tiếp đi theo Thường Cao là được. Lăng Vân, ngươi đi làm cái gì? Thấy Lăng Vân rời đi, Vu Nhạc vội vàng xoay mình đứng dậy, truy đuổi hướng Lăng Vân. Ở hắn xem ra, hắn cùng Lăng Vân là đồng bệnh tương liên, bộc phát cảm giác lẫn nhau thân thiết. Ngược lại là mới bắt đầu vậy áo vải thanh niên, không nói gì, trầm mặc chạy đi. Chương 630, sát ý lẫm liệt. Đi trên đường, Lăng Vân không lên tiếng. Hạ Hằng nhưng là không nhịn được, Lăng Vân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Lăng Vân thần giác dâng lên cười nhạt, là ta đối với Đoàn Vân Tranh ra tay, liên lụy ngươi ngay cả tay cánh tay đều phải không gánh nổi, ta cảm thấy ngươi hẳn hận ta mới đúng. Hạ Hằng nghiêm túc nói, ta còn không có như vậy vô liêm sỉ, Thường Cao muốn cắt đứt ta cánh tay, là hắn quá kiêu ngạo, hơn nữa nói thật, ta rất bội phục ngươi dám đứng ra, ta liền không loại dũng khí này. Huống chi, ngươi biết đối với Đoàn Vân Tranh ra tay, là bởi vì là Vương Tuấn điều khiển liệt mã đụng ta, ngươi là vì ta ra mặt, chân chính phải nói, hẳn là ngươi bị ta liên lụy. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem Hạ Hằng. Cái tên mập mạp này, thiên phú không tính là cao, và Đoàn Vân Tranh kém không nhiều. Nhưng thông qua lần này trò chuyện, Lăng Vân có thể nhìn ra, Hạ Hằng là cái chơi được người. Bất quá Lăng Vân không nói thêm cái gì, đổi chuyện nói, trước có liên quan Ngu Hoa Đại Đế chuyện, ngươi còn chưa nói hết, cái này Ngu Hoa Đại Đế, kết quả là nhân vật nào? Hạ Hằng mặt lộ vẻ sung kính, Ngu Hoa Đại Đế, là ta Đại La Thượng Giới, chân chính cái thế truyền kỳ, vạn cổ anh hào. Hắn vốn là cũng chỉ là một phổ thông võ giả, sau đó nhưng nhất thống trung vực, trở thành trung vực đứng đầu, thành lập Đại Ngu Đế Quốc. Cho dù là chúng ta vân vực, khoảng cách trung vực vô cùng là xa xôi, đối với hắn cũng sự tích truyền kỳ như sấm bên tai. Hơn nữa, tin đồn Ngu Hoa Đại Đế, từng đi qua thần giới, hắn cả người bản lãnh, chính là từ thần giới học được. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Như trước khi nói hắn còn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại thì có thể khẳng định, cái này Ngu Hoa Đại Đế, khẳng định đi qua huyền thiên thần vực, đã từng huyền nữ truyền thừa. Từ Ngu Hoa Đại Đế vậy phù đồ hai chữ thành tiểu tới xem, hẳn không phải là huyền nữ đệ tử nòng cốt, rất có thể là đệ tử ký danh các loại. Như vậy hiện tại, Ngu Hoa Đại Đế vẫn là trung vực đứng đầu. Lăng Vân nói, không, hắn đã không chỉ là trung vực đứng đầu, ở trở thành nhất thống trung vực, thành lập Đại Ngu Đế Quốc sau đó, hắn không có dừng lại chinh phạt, lục tục đem Xanh Lơ vực, U vực, Hàn vực và Lửa vực cũng cho đánh chiếm. Hạ Hằng nói, hôm nay, Ngu Hoa Đại Đế đã là năm vực đứng đầu, có lẽ có một ngày, hắn sẽ nhất thống toàn bộ Đại La Thượng Giới, trở thành Đại La đứng đầu. Lăng Vân gật đầu một cái, không có bàn lại bàn về Ngu Hoa Đại Đế. Hạ Hằng tựa hồ vậy nghĩ đến cái gì, đồng nhiên thần sắc tối sầm lại, thở dài nói, Lăng Vân, ta là có chuyện, phải tiến vào phù đồ thánh địa không thể, cho nên không có cách nào rời đi. Ngươi nếu như không phải là nhất định phải gia nhập phù đồ thánh địa, chẳng muốn tự đoạn một cánh tay nói, ta đề nghị ngươi vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thì tốt hơn. Cái đó Thường Cao có như thế đáng sợ. Lăng Vân nói, Hạ Hằng sợ hai nói, Thường Cao bản thân tu vi liền rất cường đại, dùng các ngươi hạ giới mà nói, là cấp 9 võ đế. Đáng sợ hơn phải, hắn vẫn là Phượng Nghi môn nồng cốt, vô cùng được Thượng Quan Nghi tín nhiệm. Ngươi nếu như gia nhập phù đồ thánh địa, không dựa theo hắn nói đi làm, khẳng định sẽ bị chỉnh chết, cho nên ta đề nghị ngươi rời đi phù đồ thánh địa, nếu không thì muốn thật tự đoạn cánh tay. Đừng nói chúng ta, ngày hôm qua thì có một cái phù đồ thánh địa đệ tử nội môn, đắc tội Phượng Nghi môn, giống vậy bị phế tu vi. Đệ tử nội môn cũng bị phế. Lăng Vân trong lòng khó hiểu có loại bất an cảm giác. Trước kia chính là Thường Cao bọn họ nghe được Vu Nhạc. Hạ Hằng nói, ngày hôm qua Vu Nhạc mới vừa từ bên ngoài trở về, liền bị Thường Cao tìm được, lấy so tài làm tên nghĩa, ngay trước mọi người phế bỏ tu vi. Vu Nhạc, lại bị Thường Cao phế bỏ tu vi. Lăng Vân chỉ cảm thấy đầu góc vù vù chấn động một cái. Lúc trước hắn sở dĩ cho Thường Cao mặt mũi, thả qua Đoàn Vân Tranh, hoàn toàn là bởi vì, hắn nghe Thường Cao nhắc tới Vu Nhạc, lấy là Thường Cao là Vu Nhạc bằng hữu. Kết quả chân tướng, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Cái này Thường Cao, căn bản không phải Vu Nhạc bằng hữu, mà là phế bỏ Vu Nhạc cựu địch. Ngày hôm qua trận chiến ấy, ta là tận mắt nhìn thấy. Hạ Hằng lòng vẫn còn sợ hay nói, vậy Vu Nhạc bị đánh vô cùng là thê thảm, tu vi bị phế, cả người xương bể tan cảnh hơn nữa, sau này phỏng đoán ngay cả cuộc sống đều khó tự lo liệu. Thường Cao bọn họ ngày hôm nay gấp như vậy cắt, chính là bởi vì Vu Nhạc bị hắn đánh quá thảm, hắn lo lắng Vu Nhạc chết, cho nên đem Đỗ Lanh Xương mời tới, đi cứu chữa Vu Nhạc. Ở trong phù đồ thánh địa, đồng môn tới giữa có thể so tài, thậm chí Thường Cao nói phế bỏ Vu Nhạc, là so tài sai lầm cũng sẽ không bị chế tài quá nghiêm trọng, nhưng Vu Nhạc nếu quả thật chết, hắn và Phượng Nghi môn giống vậy sẽ có phiền phải lớn. Chính vì nguyên nhân này, Thượng Quan Nghi nghiêm lệnh Thường Cao muốn giữ được Vu Nhạc tánh mạng. Thượng Quan Nghi. Lăng Vân đối với danh tự này không xa lạ gì, trước Thượng Quan Cẩn liền đề cập tới Thượng Quan Nghi, cho nên Lăng Vân biết, Thượng Quan Nghi là Thượng Quan Cẩn tỷ tỷ, là phù đồ thánh địa đệ tử chân truyền. Ừ, ta nghe nói, chính là Thượng Quan Nghi hạ lệnh, để cho Thường Cao đi phế bỏ Vu Nhạc, còn như cụ thể tại sao, ta thì không rõ lắm. Hạ Hằng nói. Thượng Quan Nghi, Thường Cao. Lăng Vân trong mắt sát ý nổ bắn ra. Vũ Nhạc là bạn của hắn, ở phù đồ doanh lúc đó, vì bảo vệ hắn, không tiếp cùng Thượng Quan gia đối nghịch. Hiện tại, lại có người như vậy đối với Vũ Nhạc, cái này làm cho Lăng Vân Há có thể dễ dàng tha thứ. Thượng Quan Nghi và Thường Cao hành vi, không thể nghi ngờ là ở xúc phạm Lăng Vân Nghịch Lân. Ngay sau đó, Lăng Vân bước chân liền bỗng nhiên tăng tốc độ. Hì! Lăng Vân, ngươi kết quả là muốn đi đâu? Hạ Hằng gấp giọng nói. Ngươi bây giờ cách ta xa một chút. Lăng Vân nói. Ngươi có ý gì? Hạ Hằng mặt liền biến sắc. Lăng Vân thở dài, trong miệng ngươi vu nhạc, chính là ta Lăng Vân bản thân, hôm nay ta bản thân bị người phế bỏ ngược đãi, ngươi nói ta muốn làm gì? Hạ Hằng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi Lăng Vân lắc đầu một cái, ngươi và ta chung một chỗ, chỉ sẽ bị liên lụy được lợi hại hơn, cách ta xa một chút, đối với ngươi có chỗ tốt. Hạ Hằng có chút chần chờ. Nhưng thấy Lăng Vân đi tới trước, hắn vẫn là không nhịn được theo sau, Lăng Vân, ngươi không nên vọng động, Thường Cao không phải ngươi ta có thể đắc tội nổi. Ngươi không cần đi theo nữa ta, nếu không để cho Phượng Nghi Môn người thấy, đối với ngươi biết cực độ bất lợi. Lăng Vân nói. Hạ Hằng thật rất sợ. Hắn liền Đoàn Vân Tranh và Thường Cao đều sợ, chớ đừng nói chi là Phượng Nghi Môn cái loại này đồ vật khổng lồ. Ở Phù Đồ Thánh Địa, như đắc tội Phượng Nghi Môn, vậy căn bản không đường sống. Không khỏi như vậy, Hạ Hằng thả chậm bước chân. Nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn rời đi, mà là xa xa đi theo Lăng Vân. Phía trước, Lăng Vân ngầm thở phào. Hạ Hằng có thể cùng giữ một khoảng cách, đây là chuyện tốt. Tiếp theo, hắn phải làm chuyện khẳng định tràn đầy nguy hiểm, không như vậy nhiều tinh lực đi chiếu cố đến Hạ Hằng. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền theo Thường Cao các người, đi tới một cái nhà viện từ trước. Lăng Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng yên không tiếng động cướp trên nóc nhà. Phía dưới, Thường Cao các người tiến vào viện. Theo bọn họ mở ra chính giữa một miếng cửa phòng, Lăng Vân liền thấy Vu Nhạc. Thấy Vu Nhạc đầu tiên nhìn, Lăng Vân tâm thần liền hung hăng chấn động một cái. Thời khắc này Vu Nhạc, lại cũng không còn trước khi anh tuấn. Vu Nhạc cả người là máu, cả người thật giống như một cái phá thú đông nằm ở đó, ánh mắt cũng là một phiến cho tàn, tựa như đã đối với người sinh mất đi hy vọng. Mà Thường Cao các người sau khi vào phòng, trên mặt đều mang cười nhạt. Chương 631, Cường Thế ra tay. Vu Nhạc. Ta ngày hôm qua liền cùng ngươi nói qua, đàng hoàng tự phế tu vi, như vậy ngươi còn không sẽ thảm như vậy, chỉ có thể nói ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thường Cao cười nhạt. Vu Nhạc vô lực nằm ở trên giường, không có để ý Thường Cao. Thường sư huynh, không thể lại trì hoãn, ta muốn lập tức ra tay, nếu không hắn thật sẽ chết mất, đến lúc đó ta cũng không pháp hướng thượng quan sư tỷ giao nộp, ngươi cũng sẽ có đổ sổ phiền phải lớn. Đỗ Lãnh Sương nói. Nghe nàng lời này cũng biết, nàng căn bản không quan tâm Vu Nhạc sống chết. Tới cứu Vu Nhạc, chỉ là vì hoàn thành Thượng Quan Nghi nhiệm vụ. Thường Cao trong lòng rét một cái, vậy ngươi mau ra tay, không nên để cho hắn chết. Đỗ Lãnh Sương cười nhạt, lật tay lấy ra một cái bình, bên trong thịnh cất một loại màu đỏ nước thuốc. Đây là... Phan Giai Duyệt hiếu kỳ nói. Ừ, đây là ta điều chế nước thuốc, lấy lửa đen mãng máu làm chủ, uống loại nước thuốc này, có thể kích thích Vu Nhạc sinh mệnh lực, để cho hắn tạm thời chết không hết. Đỗ Lãnh Sương lời nói ra vô cùng làm ác độc, nhưng cứ như vậy. Hắn sẽ tiến một bước chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực, sau này tuyệt không khôi phục có thể, thậm chí không sống được mấy năm. Nghe vậy, Thường Cao ánh mắt đột nhiên sáng, không tệ không tệ, cái này nước thuốc tốt, Đỗ sư mọi người thật vẫn là ta chi kỷ. Đỗ Lãnh Sương mở nắp bình ra, sẽ phải bị Vu Nhạc ăn vào loại nước thuốc này. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh không có chút nào báo trước lướt vào gian phòng. Thân ảnh này bắt Đỗ Lãnh Sương trong tay bình thuốc, không chờ Đỗ Lãnh Sương kịp phản ứng, liền trở tay một chụp, trực tiếp đem trong bình nước thuốc cho Đỗ Lãnh Sương trong miệng mình uống. Loại nước thuốc này, vẫn là để lại cho chính ngươi uống đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ói! Đỗ Lãnh Sương sắc mặt đại biến, vội vàng khu cổ họng mình, phải đem nước thuốc này phun ra. Nước thuốc này, có cực lớn tác dụng phụ, đối với tu vi cực kỳ bất lợi, nàng dĩ nhiên không thể uống hạ loại nước thuốc này. Là ngươi! Đây là, bên trong căn phòng những người khác, cũng thấy rõ người tới dung mạo. Đột nhiên này tiến vào phòng, bất ngờ chính là Lăng Vân. Ngươi cái này tiện dân, còn dám xuất hiện ở đây. Đoàn Vân Tranh thứ nhất giận dữ. Đáng chết, ngươi lại dám như vậy đối đãi với Đỗ sư tỷ, thật là không cách nào tha. Vương Tuấn vậy giữ tận nói. Hắn nhưng mà một mực thầm mến Đỗ Lãnh Sương. Thường Cao ánh mắt đống nhiên đú lánh, ai bảo ngươi tới đây. Lăng Vân không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới Vu Nhạc bên người, trước cho Vu Nhạc đút vào một viên tử kim đan. Tử kim đan không có cách nào tu bổ Vu Nhạc tu vi, nhưng ít nhất có thể ổn định Vu Nhạc thương thế. Thấy một màn này, những người khác sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lăng Vân. Vu Nhạc ánh mắt rốt cuộc có một chút chập chờn, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Nụ cười này, lộ ra mất hết ý chí. Đối với một cái võ giả mà nói, bị phế tu vi, đích xác là vô cùng là tuyệt vọng chuyện. Nguyên lai ngươi biết Vu Nhạc. Thường Cao sắc mặt lạnh như băng. Lăng Vân đây là mới xoay người nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, Vu Nhạc là ta bạn thân, ta cùng hắn từng sóng vai tác chiến, cộng kinh sinh tử. Nghe vậy, Thường Cao giữ tợn cười một tiếng, không sai, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi giao tình sâu như vậy, nếu như vậy, ngươi bạn thân bị phế, vậy ngươi cũng hẳn và hắn làm bạn mới đúng. Ta thay đổi chủ ý, trước ta cảm thấy, ngươi tự phế một cánh tay đã đủ, hiện tại ngươi không chỉ có muốn tự phế cánh tay, còn phải cùng Vu Nhạc như nhau, giống vậy cho ta tự phế tu vi. Ngươi đề nghị này rất tốt, cho nên ta quyết định cho một mình ngươi cơ hội, lập tức tự phế tu vi, cộng thêm tự đoạn cánh tay. Lăng Vân nói, lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thường Cao trong mắt lửa giận phun trào. Cái này Lăng Vân, thật là và Vu Nhạc một cái đức hạnh, cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, con vịt chết mạnh miệng. Can dỡ đổ, lại dám đối với Thường Sư Huynh bất kính, Thường Sư Huynh, để cho ta đi đối phó hắn. Phan Giai Duyệt cả giận nói. Trong lúc nói chuyện, nàng trực tiếp ra tay. Nàng đem linh lực rót vào bàn tay, hướng về phía Lăng Vân mặt liền hung hăng tắt đi. Xem nàng như vậy, rõ ràng là muốn phiến Lăng Vân bạc hai. Đối với loại đàn bà này, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí. Một khắc sau, Phan Giai Duyệt cổ tay, liền bị Lăng Vân bắt. Phan Giai Duyệt mặt liền biến sắc. Nàng nhưng mà nửa bước võ đế, kết quả lại bị trước mắt cái này nho nhỏ võ tôn, như thế ung dung liền bắt cổ tay lại. Nàng định vùng ấy, nhưng phát hiện Lăng Vân năm ngón tay, lực lượng giống như năm ngón tay đại sơn, để cho nàng căn bản không cách nào tránh thoát chút nào. Người cái này tiện dân, buông ta ra. Phan Giai Duyệt sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Lăng Vân mặt không cảm giác, trực tiếp nắm lên nàng một ném, hướng về phía bên ngoài hung hăng đập tới. Phịch. Phan Giai Duyệt lúc này bị Lăng Vân ném ra gian phòng, đập ở bên ngoài viện tử, đem mặt đất đập ra một cái hơn 5m hố sâu. Vốn là lối ăn mặc được thật xinh đẹp Phan Giai Duyệt, ngay tức thì trở nên được đuổi văng đầy người. Lăng Vân, ngươi lại như này tàn nhẫn, đối với Đỗ Tiểu Thư và Phan Tiểu Thư như vậy cô gái đều xuống phải đi độc thủ. Thật là thì không phải là người đàn ông. Đoàn Vân Tranh đôi mắt bên trong sắc bén nổ bắn ra. Ở hắn xem ra, hắn lần trước sẽ bị Lăng Vân như vậy tùy tiện đồng phục, là hắn đánh giá quá thấp liền Lăng Vân. Giờ phút này, hắn lại lần nữa ra tay. Hắn không hổ là nhà giàu có đệ tử, cổ tay lộn một cái liền lấy ra một chuôi thiên phẩm bảo kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bá đâm về phía Lăng Vân ngực. Lăng Vân đều không né tránh, đứng ở đó chờ Đoàn Vân Tranh công tới. Đất đèn ánh lửa gian, Đoàn Vân Tranh bảo kiếm liền đâm tới Lăng Vân trước ngực, khoảng cách Lăng Vân một xích không tới. Vậy liền vào giờ khắc này, Lăng Vân trôi giạt ra tay. Đoàn Vân Tranh cũng phản ứng không kịp nữa, thì phát hiện mình kiếm lại bị Lăng Vân nắm được. Ngươi lần này, Đoàn Vân Tranh là thật mặt lộ vẻ sợ hãi. Như nói lần trước vẫn là trùng hợp, như vậy lần này đã mất nghi thuyết minh, hắn thực lực thật không có cách nào cùng Lăng Vân so. Lăng Vân không cho hắn cơ hội nói chuyện, tay bỗng nhiên tìm tòi, Đoàn Vân Tranh kiếm trong tay liền bị Lăng Vân cướp đi. Sau đó Lăng Vân tay một phản, nguyên bản thuộc về Đoàn Vân Tranh kiếm, liền phốc đâm vào Đoàn Vân Tranh bả vai. Rất rõ ràng, đây là Lăng Vân tận lực làm. Nếu không một kiếm này, Lăng Vân là có thể trong nháy mắt giết Đoàn Vân Tranh. À, Đoàn Vân Tranh thống khổ kêu thảm thiết. Thường Cao rất tức giận. Bất quá hắn cũng không phải người bình thường, loại thời điểm này còn có thể giữ bình tĩnh, hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta khuyên ngươi, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại thả Đoàn Vân Tranh, ngươi còn có thể có con đường sống. Ta nếu không thả, ngươi liền muốn giết chết ta. Lăng Vân lãnh đạm nói. Thường Cao gân xanh một hồi đập mạnh, ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn khiêu khích ta, nếu không ta thật sẽ cho ngươi biết, có lúc, tử vong đều không là đáng sợ nhất chuyện. Đây là, Đoàn Vân Tranh đã tử trong thống khổ tỉnh hồn lại nghe đến Thường Cao lời nói này, nhất thời giữ tợn gào thét, Lăng Vân, đáng chết rắc rưởi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn dám uy hiếp ta. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, tay dùng một chút lực, Đoàn Vân Tranh liền lại lần nữa kêu thảm thiết. Một màn này, để cho bốn phía những người khác cũng con ngươi co rút lại. Thường Cao rõ ràng đã làm cho Lăng Vân buông ra Đoàn Vân Tranh, kết quả Lăng Vân không những không làm theo, còn tiếp tục hành hạ Đoàn Vân Tranh, đây quả thực là ở công khai đánh Thường Cao mặt. Ngươi chết chắc biết không? Thường sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Vân Tranh cơ hồ mất lý trí. Chương 632, chân chính thủ đoạn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Phốc suy. Một khắc sau, hắn liền nhấc tay một cái, Đoàn Vân Tranh một cánh tay trực tiếp bị tức đoạn. Đoàn Vân Tranh lại cũng không nói ra lời, che vết thương, đau trên đất kêu gào lan lộn. Tự tìm cái chết. Thường Cao hoàn toàn nổi giận. Vốn là hắn thì không muốn đối với Lăng Vân xuất thủ. Chủ yếu ở hắn xem ra, một cái Lăng Vân còn chưa xứng để cho hắn ra tay. Nhưng hiện tại, hắn đã khắc chế không nổi. Thấy Thường Cao ra tay, bên cạnh Đỗ Lanh Sương và Phan Giai Duyệt các người, cũng mặt lộ thống khoái vẻ. Ở các nàng xem ra, nếu Thường Cao đã xuất tay, như vậy cái này Lăng Vân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, các nàng tin tưởng Thường Cao sẽ không dễ dàng như vậy giết chết Lăng Vân. Lăng Vân khẳng định gặp mặt Vu Nhạc như nhau, cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Vù vù. Thường Ca dao động làm nhanh như tia chớp. Hắn năm ngón tay, thả ra ác liệt ánh sáng, giống như ương chảo, bá chụp vào Lăng Vân. Hàn ương chảo. Những người khác cũng nhận được một chiêu này, đây là Thường Cao bảng hiệu võ kỹ một trong, là thứ thiệt thiên linh võ kỹ. Đối với lần này, Lăng Vân mặt không đổi sắc, vẫn đứng tại chỗ sừng sững không nhúc nhích. Hắn cũng lười được thi triển võ kỹ, trực tiếp một quyền đánh ra. Đối với hắn hôm nay mà nói, xem Thường Cao như vậy đứng đầu võ đế, đã căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân quả đấm, liền cùng Thường Cao hàn ưng chảo va chạm. Những người khác cả kinh. Thường Cao tốc độ, đã mau kinh người. Bọn họ vốn là lấy là, Lăng Vân khẳng định cũng không phản ứng kịp, cũng sẽ bị Thường Cao trong nháy mắt giết. Không nghĩ tới Lăng Vân phản ứng nhanh như vậy, có thể cùng Thường Cao phát sinh va chạm. Bất quá. Đám người vẫn cười nhạt. Coi như Lăng Vân phản ứng mau thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái khác hết thể nhân tố cũng là chuyện tiếu lâm. Cho dù cái này Lăng Vân là có chút tà môn, có thể nghiền ép Đoàn Vân Tranh và Phan Giai Duyệt. Nhưng Đoàn Vân Tranh và Phan Giai Duyệt cũng chẳng qua là võ thánh, căn bản không cách nào cùng Thường Cao cái này đứng đầu võ đế như nhau. Có thể nói, Thường Cao như vậy cường giả, cùng bọn họ tại chỗ những người khác, thì không phải là một tầng thứ tồn tại. Cơ hồ ngay tức thì, kinh khủng năng lượng ba động, liền hướng bốn phía lan truyền. Chỉ là rất nhanh mọi người liền nhận ra được không đúng. Bởi vì những năng lượng này chập chờn, đều là đi Thường Cao phương hướng đánh vào, để cho Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt các người cũng không thể không lui về phía sau. Nhìn lại Lăng Vân sau lưng Vu Nhạc, lại có thể không có bị một chút đánh vào. Một khắc sau, bốn phía đám người liền thấy, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay rất ra ngoài. Phịch. Cái này gian phòng vách tường, trực tiếp bị thân ảnh này đụng mặc. Phan Giai Duyệt các người rất hy vọng, cái này bị đánh bay bóng người là Lăng Vân. Nhưng mà, bọn họ thấy rõ ràng, Lăng Vân vẫn đứng ở đó. Liền bước chân cũng không có lay động động tới. Như vậy bị đụng bay người là ai, đã không thể nghi ngờ. Quả nhiên, đám người quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy bên ngoài một cái hố sâu bên trong, có đạo chật vật bóng người bỏ ra. Cái này chật vật bóng người, bất ngờ chính là Thường Cao. Điều này sao có thể? Phan Giai Duyệt các người đầu góc bên trong, cũng toát ra như thế cái ý niệm. Thường Cao đây chính là đứng đầu võ đế. Cái này Lăng Vân chẳng qua là một cái võ tôn, làm sao sẽ nghiền ép Thường Cao? Cái này quá không phù hợp suy luận. Những người khác chỉ là khiếp sợ, như vậy Thường Cao, liền không thể nghi ngờ là tức giận. Hắn lại bị một cái võ tôn đánh ngã, đây cũng không phải là mặt mũi quét sân, mà là vô cùng nhục nhã. Không cọ rửa sỉ nhục này, hắn ở phù đồ thánh địa, khẳng định sẽ lâm vào là trò cười. Được, rất tốt, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính thủ đoạn. Thường Cao khuôn mặt dữ tợn. Hắn vận dụng chân chính lá bài tẩy. Thiên ương kích. Vũ kỹ này. Không chỉ là thiên linh võ kỹ, tại thiên linh võ kỹ bên trong, cũng coi như là đứng đầu nhất. Nháy mắt, Thường Cao sau lưng, liền hiện lên một đầu to lớn hắc ưng. Ở nơi này hắc ưng hạch tâm, còn có một cái ô tước. Cái này ô tước, chính là Thường Cao mệnh hồn. Hắn đây là mệnh hồn và lá bài tẩy võ kỹ, nhất khởi động dùng. Gặp Thường Cao thi triển thiên ứng kích, tại chỗ những người khác lại là tinh thần chấn động. Bọn họ đối với cái này thiên ứng kích vậy khá vì rõ ràng. Trước kia, Thường Cao chính là dùng một chiêu này, đối kháng không biết nhiều ít cường địch, thậm chí đã đánh bại một người đỉnh cấp võ đế. Khoảnh khắc tới giữa, to lớn hắc ưng liền lật nửa gian phòng, ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân mắt lộ ra châm trọc. Cái này Thường Cao lá bài tẩy vũ kỹ xác thực bất phàm. Một kích này lực, so với đỉnh cấp võ đế cũng không kịp làm. Nhưng mà, Lăng Vân thực lực, cũng đã gần thiên hồn cường giả, đừng nói Thường Cao không phải chân chánh đỉnh cấp võ đế, coi như là chân chánh đỉnh cấp võ đế thì như thế nào. Xem ở ngươi mí mắt như thế cạn phân thượng, ta cũng đại phát từ bi, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thủ đoạn. Lăng Vân mà nói, cơ hồ là nguyên si bất động trả lại Thường Cao. Phục ma ấn. Sau đó, Lăng Vân liền vận dụng võ kỹ. Linh lực phun trào, hóa thành một cái to lớn tay. Cái này cái bàn tay tựa như lại không có coi tinh thần ngưng tụ, oanh từ trên trời hạ xuống. Thường Cao ngưng tụ khổng lồ hắc ưng, nguyên bản nhìn như còn uy thế bất phàm, giờ phút này cùng ngôi sao này bàn tay một so. Nhất thời lộ vẻ được nhỏ bé không chịu nổi. Ngay sau đó, cái này hắc ưng liền tựa như một con chim nhỏ, bị tinh thần bàn tay bắt lại, trực tiếp bóp dẹp. Làm hắc ưng bị bóp dẹp ngay tức thì, tại chỗ những người khác tim, cũng giống như bị nặn được co rút lại. Phúc! Thường Cao tại chỗ gặp cắn trả, há mồm hộp máu. Lăng Vân tản đi phục ma ấn, một bước bước ra, sẽ đến Thường Cao trước người. Không chờ Thường Cao làm ra bất kỳ ứng đối, Lăng Vân đã làm một cước, đem Thường Cao đạp trên đất. Sự thật chứng minh, ngươi thủ đoạn thật chưa ra hình dáng gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phan Giai Duyệt và Đỗ Lanh Sương các người, đống nhiên nghẹt thở. Khủng bố. Trước mắt cảnh tượng này, đối với bọn họ mà nói, không khác nào ác mộng. Lăng Vân ở bọn họ trong mắt, vậy giống như ma vương. Đây chính là Thường Cao hả? Vẫn là thi triển thiên ưng kích Thường Cao. Kết quả, như vậy Thường Cao, ở Lăng Vân trước mặt, như cũ giống như gà con, yếu ớt không chịu nổi. Không thể nào, một mình ngươi võ tôn, thực lực làm sao có thể như thế mạnh, cái này không thể nào. Thường Cao bị Lăng Vân giẫm ở lòng bàn chân, liền thần trí đều có chút không rõ, rõ ràng cho thấy bị đả kích quá lớn. Phan Giai Duyệt các người không có đi giễu cợt Thường Cao. Bọn họ có thể hiểu Thường Cao. Trước đây không lâu, Thường Cao còn một bộ cao hơn người một bậc, coi Lăng Vân là người hạ đẳng tư thái, tựa hồ tiện tay là có thể bóp chết Lăng Vân. Hôm nay cái này chốc lát không tới, Thường Cao liền bị Lăng Vân nghiền ép. Sự thật chứng minh, chân chính không chịu nổi một kích không phải Lăng Vân, mà là Thường Cao. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, ta trước nói qua, Vũ Nhạc là ta bạn thân, ngươi lại dám như vậy đối với hắn, hiện tại nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha. Thường Cao không những không có sợ hãi, ngược lại điên cuồng cười lớn, ngươi dám giết ta. Ta cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi có bản lãnh, thật giết ta thử một chút. Lăng Vân ánh mắt buộc phát u lãnh. Lăng Vân, không muốn. Không nên vọng động. Vũ Nhạc yếu ớt nói, hắn đi đối phó ta, là bị thượng quan nghi mệnh lệnh, thượng quan nghi, là so thượng quan kiếm đều mạnh hơn nhiều lắm thiên hồn cao thủ, ngươi không nên bị nàng bắt được cái chuôi. Đối với Lăng Vân có thể đánh bại Thường Cao, hắn cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao, hắn đã từng chính mắt gặp qua Lăng Vân giết chết thượng quan gia đỉnh cấp võ đế. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn cũng không cho rằng, Lăng Vân có thể đối kháng thượng quan nghi. Thượng quan nghi thật quá đáng sợ. Chương 633, thu chút lợi tức. Ha ha ha. Thường Cao cười càng phát ra phách lối, không sai, chính là thượng quan sư tỷ, để cho ta tới phế bỏ Vu Nhạc, ngươi nếu dám giết ta, đó chính là khiêu khích thượng quan sư tỷ, hậu quả này ngươi chịu đựng nổi sao? Ta đúng là không dám giết ngươi. Lăng Vân thở dài nói. Nghe nói như vậy, Phan Giai Duyệt các người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đều nở nụ cười. Quả nhiên, coi như cái này Lăng Vân lợi hại hơn nữa, ở thượng quan nghi trước mặt, giống vậy muốn đàng hoàng bò lổm lổm trên đất. Thường Cao nụ cười trên mặt tràn đầy khinh thường, coi là ngươi có chút tự mình hiểu lấy, nếu biết, vậy thì đàng hoàng một chút buông ta ra, quỳ xuống cho ta, như vậy thượng quan sư tỷ xem ở ngươi thực lực tốt phân thượng, có lẽ còn sẽ cân nhắc tha ngươi. Lăng Vân nhìn hắn, thượng quan nghi thật sẽ tha ta. Thường Cao ánh mắt đã mơ hồ khôi phục khinh miệt, thượng quan sư tỷ lòng dạ rộng rãi, lại từ trước đến giờ quý trọng nhân tài, ngươi còn coi như là một nhân tài, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn biểu hiện tốt. Có thật không? Ta giết tất cả nàng đệ đệ thượng quan cẩn, như vậy nàng cũng có thể bao dung, có thể tha ta. Lăng Vân tựa hồ rất thành khẩn nói. Thường Cao nụ cười bỗng dưng hơi chậm lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Lăng Vân túi đầu, mắt nhìn xuống hắn, đưa tay ở hắn trên mặt vỗ vỗ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn muốn ngươi đi cho thượng quan nghi gửi lời, nói cho nàng, ta Lăng Vân đã tới phủ đồ thánh địa, để cho nàng phóng ngựa tới đây. Thường Cao cả kinh thất sắc, là ngươi. Ngươi chính là cái đó giết thượng quan công tử Lăng Vân. Thân là thượng quan nghi gậy sắt người hầu, hắn tự nhiên không phải không biết Lăng Vân. Chỉ bất quá trước, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì theo hắn biết, Lăng Vân đang bị thượng quan kiếm đuổi giết. Thượng quan kiếm nhưng mà thiên hồn cường giả, đuổi giết một cái tới từ hạ giới tiểu tử còn không phải là bắt vào tay. Cho nên, dù là biết người đối diện cũng gọi Lăng Vân, hắn nhưng muốn dĩ nhiên cảm thấy, đây là hai người. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hai cái Lăng Vân, lại có thể thật luôn chỉ có một mình. Bên cạnh Phan Giai Duyệt và Đỗ Lãnh Sương các người, cũng là hoảng sợ thất sắc. Trước mắt cái này, lại giết thượng quan nghi đệ thượng quan cẩn. Dĩ nhiên, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, bất quá ngươi dám đối với bạn ta động thủ, cái này tổng được bị chút trừng phạt, cũng coi là ta hướng thượng quan nghi thu chút lợi tức. Lăng Vân ánh mắt chợt lạnh. Thường Cao trong lòng lộp bột một tí, không lời chưa nói ra, Lăng Vân bàn tay, liền hướng về phía Thường Cao đầu lâu. Chật linh lực phun. Ẩm. Hùng hồn linh lực, xông vào Thường Cao trong thức hải, trực tiếp đem Thường Cao mệnh hồn, cho vặn nát bấy. À. Thường Cao thất khiếu chảy máu, tuyệt vọng kêu thảm thiết. Hắn tu vi, lại có thể bị Lăng Vân phế bỏ. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, ngươi phế Vu sư huynh tu vi, ta cũng phế ngươi tu vi, cái này hẳn rất công bằng chứ. À à à. Thường Cao mang ngút trời oán hận, thê lương gào thét, Lăng Vân, thượng quan sư tỷ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Thê thảm không nỡ nhìn. Không tệ, ngươi rất có dũng khí, vậy ta lại khen thưởng ngươi một chút. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân bắt Thường Cao cánh tay chính là vặn một cái. Giáp giáp. Thường Cao cánh tay trái, trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Cái này một tí, Thường Cao cơ hồ đau được đã hôn mê, muốn kêu gào cũng gào kêu không được. Hắn cái này thảm trạng, hoàn toàn hù được chung quanh những người khác. Nhất là Đoàn Vân Tranh, hắn nhưng mà đem Lăng Vân đắc tội vô cùng tàn nhẫn. Phịch. Đoàn Vân Tranh trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, ta sai rồi, ta không bằng heo chó, ngài đại nhân có đại lượng, dù sao cũng không nên cùng ta so đo. Quá kinh khủng. Cái này Lăng Vân, liền Thường Cao cũng dám phế bỏ, hắn Đoàn Vân Tranh lại coi là cái gì. Hắn thật sợ Lăng Vân cầm hắn tu vi vậy phế bỏ. Bên cạnh Vương Tuấn, Đỗ Lanh Sương và Phan Giai Duyệt, đồng dạng là sắc mặt phát trắng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Cút. Đối với những người này, Lăng Vân liền trừng phạt hứng thú cũng không có. Huống chi, hiện tại hắn trọng yếu nhất là cứu Vu Nhạc, mà không phải là cùng những thứ này thẳng hề so đo. Đoàn Vân Tranh các người vừa nghe, đều có chút khó tin nhìn Lăng Vân, cho tới bọn họ cũng sống ở đó không động. Hả? Lăng Vân ánh mắt run lên. Nhất thời, những người này lại vậy không dám dừng lại, từng cái mang sống sót sau tai nạn ngạc nhiên mừng rỡ, chen lấn hướng ra phía ngoài chạy đi. Còn như Thường Cao, bị Lăng Vân một cước trực tiếp đạp bay ra ngoài. Rất nhanh trong phòng này, cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Vu Nhạc. Lăng Vân, đa tạ ngươi là ta ra mặt. Vu Nhạc thở dài nói, chỉ là ngươi làm như vậy, căn bản không đáng, vì ta như vậy một tên phế nhân, đi đắc tội thượng quan nghi, đây đối với ngươi bất lợi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta giết thượng quan Cẩn, liền định trước thượng quan nghi không thể nào cùng ta hóa địch thành bạn, đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm được không đắc tội nàng. Vu Nhạc suy nghĩ một chút cũng phải, ngày hôm nay Lăng Vân làm việc vẫn rất có đúng mực, không có giết người, chỉ là phế bỏ Thường Cao. Thường Cao phế bỏ hắn, có thể dùng so tài lỡ tay tới làm lấy lệ, Lăng Vân giống vậy có thể. Vậy ngươi sau này phải cẩn thận một chút, ta đời này chủ động vĩnh viễn là phế nhân, sau này không chỉ có không giúp được ngươi, chỉ sẽ trở thành vì ngươi phiền toái, cho nên ngươi vẫn là cách ta xa một chút thì tốt hơn. Vu Nhạc mất hết ý chí nói. Ai nói ngươi vĩnh viễn nhất định là phế nhân? Lăng Vân nói. Vu Nhạc cười khổ, Lăng Vân, ngươi không cần an ủi ta, ta mệnh hồn đã bị phế, không thể nào lại còn hy vọng. Lăng Vân không giải thích thêm, trực tiếp đưa tay đặt ở Vu Nhạc trên đầu, dùng linh lực yên lặng cảm giác Vu Nhạc mệnh hồn. Mệnh hồn bị phế, đặt ở Đại La Thượng giới loại địa phương này, dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên định trước chỉ có thể cả đời làm phế vật, nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt không phải việc khó gì. Ban đầu Lăng Vân mệnh hồn cũng là phế, cho dù không có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn thật ra thì cũng có cái khác tu luyện thủ đoạn. Chỉ bất quá có vạn cổ thôn thiên quyết, để cho hắn tu luyện đổi được thoải mái hơn thôi. Cái này thì đồng nghĩa với, đối với Vu Nhạc bị phế, Lăng Vân là có biện pháp cứu trị. Ở Lăng Vân trong cảm giác, hắn phát hiện Vu Nhạc mệnh hồn, bị phế vậy rất nghiêm trọng, nhìn về phía Vu Nhạc muốn xem những võ giả khác như vậy tu hành, khẳng định là không thể nào. Đã như vậy, Lăng Vân hơi nhắm mắt lại. Hắn đang nhớ lại kiếp trước tiếp xúc được những thần kia cấp công pháp. Qua một hồi, hắn lấy ra giấy bút, ở bên cạnh sách viết. Long tượng thần công. Đây là một bài thần cấp công pháp luyện thể. Cứ việc kém hơn vạn cổ thôn thiên quyết cái loại này nghịch thiên công pháp, nhưng ở thần cấp công pháp bên trong, cũng coi là cao cấp. Có như vậy công pháp, tương lai Vu Nhạc chỉ cần không chết, sớm muộn cũng có thể thành tựu thần minh. Nếu là luyện thể, vậy thì không cần mệnh hồn, tự nhiên thích hợp nhất Vu Nhạc. Viết xong sau đó, Lăng Vân liền đem cái này thiên công pháp giao cho Vu Nhạc. Vu Sư Minh, đem cái này thiên công pháp mỗi một chữ cũng ghi nhớ, sau đó ta sẽ thiêu hủy. Lăng Vân nói, Vu Nhạc có chút mê mang. Không biết Lăng Vân cái này là đang làm gì. Công pháp. Hắn bây giờ còn có thể tu luyện công pháp. Cứ việc hắn cảm thấy cái này không thể nào, nhưng vẫn không muốn phụ lòng Lăng Vân tâm ý. Hơn nữa, sâu trong nội tâm hắn, lại cũng sinh ra một chút hy dực, dẫu sao Lăng Vân không phải như vậy không bẩn thỉu người, càng sáng lập nhiều lần kỳ tích. Vu Nhạc lúc này liền nhận lấy Lăng Vân chút công pháp, nghiêm túc nhìn. Chương 634, Long Tượng Thần Công. Chỉ là một lát, Vu Nhạc liền thân thể chấn động một cái. Hắn là võ đế cường giả, tầm mắt tự nhiên bất phàm. Cái này Long Tượng Thần Công, ước chừng xem trước mặt nhất nội dung, hắn liền cảm thấy công pháp này rất bất phàm. Tiếp theo, Vu Nhạc càng xem càng khiếp sợ, về sau hoàn toàn rơi vào khiếp sợ và kích động. Hơn 10 phút sau đó, Vu Nhạc đem Long Tượng Thần Công cũng nhìn xong. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Vân, run giọng nói, Lăng Vân, cái này, đây là công pháp gì? Long Tượng Thần Công. Lăng Vân nhàn nhạt nói, công pháp này... Lai lịch không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần nhớ, như thật tốt tu luyện nó, ngươi tương lai thành tựu, coi như những cái kia mệnh hồn cấp 9 thiên tài, cũng không thể có thể so với ngươi. Ngươi thật phải đem công pháp này, truyền cho ta tu luyện. Vu Nhạc nói. Ngươi nói sao? Lăng Vân bật cười nói. Vu Nhạc vùng vây từ trên giường bò dậy, cuối cùng đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ bây giờ về sau, ta Vu Nhạc cái mạng này, chính là của ngươi. Cầm ta làm bạn bè, liền đừng bảo là lời như vậy. Lăng Vân cau mày. Hắn cho tới bây giờ không thiếu người làm và người theo đuổi. Hắn Lăng Vân nếu thật muốn tìm nô tài, tuy tiện cũng có thể tìm mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Cho nên, đối với Vu Nhạc mệnh, hắn vậy căn bản không có hứng thú. Hắn cho Vu Nhạc công pháp này, chẳng qua là coi trọng Vu Nhạc nghĩa khí. Là ta quá làm kiêu. Vu Nhạc bỏ dậy, không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn nội tâm, nhưng đem phần ân tình này, chôn ở đáy lòng. Có thể hay không đem công pháp này nhớ. Lăng Vân nói. Ta đã khắc ghi tại tâm. Vu Nhạc nghiêm túc nói. Nói xong, hắn đem công pháp này vẫn còn cho Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp phóng thích ngọn lửa, đem công pháp này đốt đốt thành cho tẫn. Sau đó Lăng Vân nói, Vu Sư Minh, viện tử này đã bị hủy diệt, hơn nữa ngươi tiếp tục ở tại trong phù đồ thánh địa, ta cảm thấy vậy đã không an toàn, ngươi hãy cùng ta hồi Nhân Tâm Các cư trú tốt. Vu Nhạc không có khách khí, gật đầu nói, chỉ cần ngươi không ngại ta là được. Đây là, Lăng Vân bỗng nhiên nói, hạ mập mạp, ngươi lén lén lút lút trốn ở vậy làm gì, muốn vào liền đi vào. Vu Nhạc cả kinh, bên ngoài lại có người. Mới vừa rồi trong phòng này chuyện phát sinh, có thể là tuyệt đối không thể tiết lộ. Bất quá hắn xem Lăng Vân thần sắc rất bình tĩnh, cũng chỉ không nói gì. Đối với Lăng Vân, hắn hôm nay đã là hoàn toàn tín nhiệm. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, cái này phía bên ngoài viện phế tích tường rào xó xỉnh, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Hạ Hằng. Hạ Hằng nơm nớp lo sợ, Lăng Vân, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng ngươi, không nhịn được tới xem. Lăng Vân ngưng mắt nhìn hắn, tựa hồ có thể đem Hạ Hằng cho nhìn thấu. Đối với Lăng Vân mà nói, Hạ Hằng không thể nghi ngờ còn rất mềm, hắn tâm tư căn bản không có thể không gạt được Lăng Vân. Xem xét chốc lát, kết hợp với trước Hạ Hằng biểu hiện, Lăng Vân liền khẳng định, Hạ Hằng nói đích xác là lời thật. Bị Lăng Vân nhìn như vậy, Hạ Hằng trong lòng buộc phát bất an. Giờ phút này, hắn ở Lăng Vân trước mặt, lại không ban đầu như vậy tùy mình muốn. Hiển nhiên hắn đã thấy, Lăng Vân phế bỏ thường cao cảnh tượng. Trước hắn ở Lăng Vân trước mặt như vậy buông lỏng, là cảm thấy Lăng Vân và hắn kém không nhiều. Cho dù mạnh hơn vậy mạnh có hạn, có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực lại có thể mạnh như vậy, liền thường cao đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Cứ như vậy, Hạ Hằng lần nữa đối mặt Lăng Vân lúc đó, tự nhiên cảm thấy áp lực to lớn. Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta cầm Vu Sư Huynh quăng đến Nhân Tâm Các. Lăng Vân nhàn nhạt nói, có như thế cái miễn phí sức lao động, Lăng Vân từ vậy sẽ không bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn phế bỏ thường cao, thượng quan nghi bên kia khẳng định sẽ giận dữ. Mà Hạ Hằng trước theo hắn đi gần như vậy, nếu như Lăng Vân bỏ mặc Hạ Hằng khẳng định sẽ bị hắn liên lụy. Nghe vậy, Hạ Hằng ánh mắt đột nhiên sáng, hưng phấn nói, được. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, có thể kết giao Lăng Vân như vậy cường giả. Không nghĩ tới, Lăng Vân rõ ràng thực lực như thế mạnh, nhưng không ngại hắn. Trước kia hắn gặp phải những cường giả kia, mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không đem tên yếu coi ra gì. Đối với Lăng Vân như vậy cường giả, hắn mới thật sự là nguyện ý đi theo. Lăng Vân liền dẫn Vu Nhạc và Hạ Hằng trở lại Nhân Tâm Các. Nhân Tâm Các bên trong, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư đối với Vu Nhạc cũng rất quen thuộc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, êm đẹp Vu Nhạc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lùng. Lăng Vân đem sự tình đi qua, cũng lớn gửi nói lần. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Thiên hừ lạnh, khá lắm thượng quan nghi, thật là và thượng quan gia như nhau. Bá đạo tàn nhẫn. Trước thượng quan Cẩn và thượng quan Kiếm các người, chính là không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp muốn giết Lăng Vân. Hiện ở nơi này thượng quan Nghi, rõ ràng cũng không tốt gì, thậm chí bá đạo hơn. Vu Nhạc tiểu tử, ngươi không nên quá nản lòng, mặc dù ngươi tu vi đã phế bỏ, nhưng ở cõi đời này, cũng không phải là chỉ có võ giả một cái đường ra. Từ Thiên Sư thở dài nói. Vu Nhạc nhưng không có chút nào đau buồn, ngược lại mỉm cười nói, Từ Thiên Sư, ngươi không cần lo lắng, ta đã không sao. Ta tin tưởng coi như không có mệnh hồn, ta giống vậy có thể đi ra con đường của chính mình. Từ Thiên Sư sững sốt. Nàng chỉ là thuận miệng một khuyên, nào nghĩ tới Vu Nhạc tâm tính tốt như vậy. Đổi lại là nàng, nếu như mệnh hồn bị phế, không tự sát cũng không tệ, làm sao có thể như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này Vu Nhạc đã bị đâm kích được đầu óc không bình thường. Vu Nhạc và Lăng Vân nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng không có tận lực giải thích. Tin tưởng không cần mấy ngày, Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên cũng sẽ thất kinh. Sự thật đúng là như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Vu Nhạc ở nơi này nhân tâm các tu hành long tượng thần công. Hắn thân là võ đế cường giả, bản thân thân xác lực lượng cũng không yếu, có thể nói có hùng hậu cơ sở. Cho nên, hắn bắt đầu tu luyện cái này long tượng thần công, là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên rất nhanh nhận ra được không đúng. Bọn họ phát hiện, tu vi phế bỏ sau đó, Vu Nhạc tinh khí thần càng ngày càng tốt, hơn nữa khí huyết trên người hơi thở, vậy buộc phát mạnh mẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Sư rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lăng Vân cũng sẽ không giấu giếm bọn họ, ta cho Vu Sư Huynh một môn công pháp luyện thể, hiện tại Vu Sư Huynh tu luyện, chính là vậy môn công pháp. Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên cũng thư thái, nhưng vẫn là cảm thấy không đúng. Công pháp luyện thể tốc độ tăng lên, sẽ có nhanh như vậy. Theo bọn họ biết, thân thể tăng lên, so mệnh hồn còn muốn khó khăn, đây cũng là tại sao, không người sẽ đi đơn thuần tu luyện thân xác. Ở nơi này loại cuộc sống bình thản bên trong, trong bất chi bất giác, liền tới gần khảo hạch nhập môn ngày. Lăng Vân, ngày mai sẽ là khảo hạch nhập môn, lần này ngươi nhất định phải chú ý. Vũ Nhạc thận trọng kỳ sự nói, từ thượng quan nghi đối với ta ra tay tới xem, nàng đối với ngươi thi triển thủ đoạn, chỉ có thể so với đối với ta ác hơn. Hơn nữa, càng như vậy, ngươi ở khảo hạch nhập môn bên trong, lại càng cần hiển lộ mũi nhọn, đưa tới phù đồ thánh địa cao tầng coi trọng, chỉ có ngươi càng để cho phù đồ thánh địa cao tầng coi trọng, thượng quan nghi mới sẽ càng kiêng kỵ. Ta rõ ràng. Lăng Vân nói, lần trước hắn đi phù đồ thánh địa, vẫn là có rất thu hoạch lớn. Ít nhất hắn đối với thánh địa bên trong thế cục, có một cái càng xâm nhập biết rõ. Đảo mắt, đã đến ngày thứ hai. Lăng Vân và Vu Nhạc cùng chung đi phù đồ thánh địa, đi tới phù đồ thánh địa khảo hạch điện. Vừa mới tới khảo hạch điện, hai người liền gặp phải một người quen, ngày xưa phù đồ doanh thứ nhất giáo đầu Thiết Hàn. Lăng Vân, mạng ngươi lại có thể lớn như vậy, thật đúng là để cho ngươi tránh được một kiếp. Thiết Hàn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Chương 635, lại muốn đánh. Thiết Hàn, ngươi là lại muốn đánh liền sao? Thấy đi tới Thiết Hàn, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thiết Hàn mí mắt một hồi nhảy lên, thật là có chút chột dạ. Cho dù đến hiện tại, hắn sở không rõ Lăng Vân lai lịch, không biết Lăng Vân kết quả mạnh bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến đây là ở trong phù đồ thánh địa, hắn lại khôi phục chấn định. Lăng Vân mạnh hơn nữa thì như thế nào, hôm nay tiến vào phù đồ thánh địa, như vậy là long vậy được mang vác, là hổ vậy được nằm. Lúc này hắn liền hừ lạnh nói, Lăng Vân, ngươi lấy làm cho này bên trong vẫn là phù đồ doanh, có thể nhận ngươi là tùy ý là. Nhưng hắn cuối cùng không dám đối với Lăng Vân nói quá nhiều, quay đầu nhìn về phía Vu Nhạc, Vu Nhạc, nghe nói ngươi bị người phế, nếu là phế nhân, không quá dễ đi tìm cái chân chạy công tác, còn tới phù đồ thánh địa làm gì. Phù đồ thánh địa, nhưng mà không nuôi phế nhân. Vu Nhạc ánh mắt một phiến lãnh đạm, không có chút nào bị chọc giận ý. Đổi thanh trước. Hắn khẳng định sẽ bị Thiết Hàn lời nói này, nói vô cùng kích động thất thố. Nhưng hôm nay hắn đã đạt được long tượng thần công, tương đương với niết bàn tân sinh, tương lai thành tựu sợ rằng so bình thường hắn còn lớn hơn, hắn tự nhiên sẽ không lại cầm Thiết Hàn nói để ở trong lòng. Gặp Lăng Vân và Vu Nhạc đều không cầm mình coi ra gì, Thiết Hàn một hồi nổi nóng. Đây có thể và hắn tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Thiết Hàn sau lưng, có người tựa hồ nhận ra được Thiết Hàn khó chịu, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nguyên lai ngươi chính là vậy vô sỉ Lăng Vân. Ngươi thật rất phách lối, mới tới phù đồ thánh địa, liền thi triển vô sỉ độc thủ, phế bỏ thường sư huynh tu vi, thật làm cái này phù đồ thánh địa, cũng là ngươi có thể là tùy ý vì địa phương. Vô sỉ độc thủ. Lăng Vân nhìn về phía trước. Nói chuyện chính là cái chàng thanh niên, đại khái 25-26 tuổi, tu vi rất bất phàm, đã là cấp 7 võ đế. Ngươi như vậy, cho dù ở đại la thượng giới, vậy cũng coi là nhân tài. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy chàng thanh niên cười nhạt, không là dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, chỉ bằng một mình ngươi võ tôn, có thể đánh thắng được thường sư huynh. Nhưng ngày hôm nay, ở nơi này khảo hạch nhập môn trên, khảo hạch là chân chính ngạnh thật lực, không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn khác, đến lúc đó ta đây muốn xem, ngươi chân chính thực lực, kết quả có mấy cân mấy lượng. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, cái này phải là Phượng Nghi môn đối ngoại giải thích, lấy này tới hạ xuống thường cao bị phế sinh ra ảnh hưởng. Bất quá đối với những thứ này, Lăng Vân cũng không thế nào để ý. Hắn nhìn đối diện chàng thanh niên, rất là tò mò nói, ta cùng ngươi tựa hồ không quen biết, làm sao xem ngươi cái này bức dáng vẻ, giống như là cùng ta có không đội trời chung thủ. Ngươi cùng ta không quen biết, ta đối với ngươi nhưng là khắc ghi tại tâm. Chàng thanh niên nói, nghe cho kỹ, ta kêu Phan Giai Anh, Phan Giai Duyệt là muội muội ta, ngươi là gan thật rất lớn, mấy ngày trước lại dám làm nhục em gái ta. Lăng Vân lắc đầu một cái, đã lười được giải thích. Phan Giai Duyệt chuyện. Rõ ràng là Phan Giai Duyệt trước đối với hắn ra tay, nhưng những con em quyền quý, rõ ràng liền là một bộ chỉ cần bọn họ đối với người ra tay, không cho phép người khác đánh trả tư thái. Ngươi là thái độ gì? Phan Giai Anh ánh mắt lạnh như băng. Cút xa một chút cho ta. Lăng Vân không nhịn được nói. Ngươi Phan Giai Anh giận dữ. Khảo hạch nhập môn bắt đầu, hiện tại xin tất cả đệ tử mới nhập môn, một vừa tiến vào đại điện khảo hạch. Ngay tại lúc này, một người khảo hạch điện chấp sự đi ra, hướng về phía bên ngoài hoành tiếng nói. Hừ, hãy để cho ngươi phách lối nữa một lát. Phan Giai Anh chỉ có thể căm hận xóa bỏ. Trong điện khảo hạch, làm Lăng Vân bước vào đại điện, liền phát hiện trong này, có rất nhiều đồng nhân. Khảo hạch đại điện, lại tên đồng nhân điện, tổng cộng có 9 tầng, càng đi vào trong đồng nhân càng mạnh, không cùng tầng thứ, đối ứng không cùng tầng thứ tinh cấp. Lăng Vân vang lên vu nhạc đã nói, nếu như có thể xông qua tầng thứ 9, vậy thì có thể trở thành cao nhất cửu tinh đệ tử, hưởng thụ thánh địa cao nhất đãi ngộ. Có thể tưởng tượng xông qua tầng thứ 9, vô cùng là khó khăn, toàn bộ phù đồ thánh địa, hôm nay cũng chỉ có 3 cái cửu tinh đệ tử, đều là thiên hồn cường giả. Phía trước, từng người đệ tử bắt đầu bước vào đồng nhân trận. Lăng Vân chú ý tới, phần lớn đệ tử đều là 3 sao trở xuống, chỉ có một số ít là 4 sao và 5 sao, có thể gặp cái này đồng nhân trận đích xác rất khó khăn xông. Nửa tiếng sau, khảo hạch điện chấp sự nói, Phan Giai Anh. Nhất thời, Phan Giai Anh liền từ trong đám người đi ra. Đi tới Lăng Vân bên người thời điểm, chân hắn bước ngừng ngừng, Lăng Vân, hy vọng chờ lát ngươi thấy ta thành tích, không muốn tuyệt vọng. Lạnh như băng cười một tiếng, Phan Giai Anh liền bước vào đồng nhân trận. 3 phút sau, Phan Giai Âm từ đồng nhân trận bên trong đi ra. Khảo hạch điện chấp sự tuyên bố, Phan Giai Anh, thông qua tầng 6 đồng nhân trận, có thể là cấp 6 sao đệ tử. Nói xong, hắn liền đem một quả 6 sao huy trường, tại chỗ cho Phan Giai Anh đeo trên. Bốn phía nhất thời một hồi xôn xao, rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc và vẻ hâm mộ. Phan Giai Anh vẫn là ngày hôm nay, xuất hiện cái đầu tiên cấp 6 sao đệ tử. Ở phù đồ thánh địa, 1 sao đến 3 sao đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ tương đương với ngoại môn đệ tử, 4 sao đến 6 sao, là đệ tử nội môn, 7 sao cùng với cao hơn chính là chân truyền. Thế nhưng chút vượt qua 6 sao đệ tử, cơ hồ đều là ở phù đồ thánh địa tu luyện nhiều năm. Xem Phan Giai Anh như vậy, mới nhập môn chính là 6 sao, không thể nghi ngờ vô cùng là hiếm thấy. Rất nhiều người đều đã cảm thấy, lần này học trò nhập môn bên trong đệ tử kiệt xuất nhất số người, nhất định thì có Phan Giai Anh chỗ ngồi. Thậm chí, hắn có thể chính là xuất sắc nhất. Phan Giai Anh mặt lộ ngạo nghễ nụ cười, Lăng Vân, tuyệt vọng sao? Lăng Vân nhưng chỉ là quét hắn một mắt, cũng lười được phản ứng hắn. Cái này đem Phan Giai Anh tức giận quá sức. Bên cạnh Vu Nhạc, đối với lần này không khỏi lắc đầu. Cái này Phan Giai Anh, lại có thể chạy đến Lăng Vân tới trước mặt tìm cảm giác ưu việt. Không thể nghi ngờ là tìm lộn đối tượng. Vũ Nhạc có thể khẳng định, chờ lát Phan Giai Anh, cùng Lăng Vân khảo hạch kết quả đi ra, Phan Giai Anh khẳng định sẽ bị đả kích thương tích đời mình. Lăng Vân. Vậy ngay tại lúc này, khảo hạch điện chấp sự thanh âm vang lên lần nữa. Nhất thời, mọi người liền cũng cởi trên sự đau khổ của người khác nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, rõ ràng bị Phan Giai Anh nhằm vào, bọn họ vậy rất muốn xem, cái này Lăng Vân rốt cuộc có thể xông nhiều ít quan. Lăng Vân không có để ý những người khác. Trực tiếp bước vào đồng nhân trận. Đối với cái này đồng nhân trận, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Khảo hạch điện tầng thứ 2. Phù đồ thánh địa không thiếu cao tầng, cũng hội tụ ở nơi này, so sánh với lần trên quảng trường cao tầng còn càng nhiều. Tầng thứ 6. Không tệ, rất tốt. Làm Phan Giai Anh khảo hạch kết quả đi ra, đám người cao tầng cũng vô cùng là vui vẻ. Bình thường mà nói, một lần đệ tử mới chỉ cần ra một cái 6 sao đệ tử, lần này đệ tử mới thu nhận coi như thành công. Đồng thời, Phan Giai Anh nhằm vào Lăng Vân hành vi, cũng bị đám người cao tầng nhìn ở trong mắt. Cái thằng nhóc đó, không phải là bữa trước trên quảng trường cái đó. Đám người cao tầng bên trong, một cái mày rậm ông giả kinh ngạc nói. Chính là hắn. Bên cạnh hắn cô gái tóc trắng ánh mắt hơi sáng. Lần này thú vị, sẽ để cho chúng ta xem, tiểu tư tình nhìn chúng đệ tử mới, kết quả có nhiều ít cân hay. Mày rậm ông giả cười ha hả nói. Ở phía sau bọn họ, thống tư tình trên mặt tràn đầy mong đợi. Chương 636, xông qua tầng thứ 8. Thật ra thì thường ngày cái này khảo hạch nhập môn, sẽ không có như thế nhiều cao tầng tự mình tới chú ý, chỉ sẽ phái người đệ tử đến xem. Lần này sở dĩ như vậy, chính là Tống Tư Tình cố ý muốn tới, nàng muốn biết Lăng Vân biểu hiện. Nàng tới, cô gái tóc trắng vậy đi theo, lại kéo theo mày rậm ông già. Cô gái tóc trắng và mày rậm ông già, đều là phù đồ thánh địa hạng hàng đầu trưởng lão. Bọn họ đến, lập tức đưa tới liền vòng hiệu quả. Đưa đến tới cao tầng thật to vượt qua vang giới. Cùng lúc đó, đồng nhân trong đại trận. Lăng Vân một bước vào đại trận, liền phát hiện phía trước có một tôn đồng nhân. Cái này đồng nhân trực tiếp hướng hắn nào tới. Hắn nhìn lướt qua, liền đoán được cái này đồng nhân thực lực, đại khái và một cấp võ đế kém không nhiều. Như vậy có thể gặp, phù đồ thánh địa khảo hạch thật rất mệnh khó khăn, chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch, gặp phải đồng nhân, chính là một cấp võ đế cấp. Dĩ nhiên, muốn thông qua cửa ải này, chưa chắc thì phải võ đế thực lực. Chỉ cần có đỉnh cấp võ thánh thực lực, là có thể tránh thoát cái này tôn đồng nhân. Dẫu sao nơi này yêu cầu, là qua cửa là được, không cần nhất định phải đánh bại đồng nhân. Lăng Vân vậy lười được cùng cái này đồng nhân dây dưa, trực tiếp lắc người một cái, liền lướt qua cái này tôn đồng nhân, bước chân vào tầng thứ 2 đồng nhân đại trận. Cái này tầng thứ 2 đồng nhân đại trận, thực lực mạnh hơn, bất ngờ đã là cấp 2 võ đế cấp. Giống nhau, Lăng Vân một bước liền xuyên qua cái này tầng thứ 2. Đến tầng thứ 3, gặp phải đồng nhân, chính là võ đế cấp cấp 3 đồng nhân, Lăng Vân cũng là thoáng một cái đã qua. Trước sau không tới 10 cái hô hấp, Lăng Vân liền bước vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4, không phải Lăng Vân tưởng tượng cấp 4 võ đế cấp đồng nhân, mà là cấp 6 võ đế cấp. Một tí liền dương cao 2 cấp. Có thể thấy phía trước tầng 3 cùng phía sau tầng 3, là một cái to lớn ranh giới. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, giống vậy rất đơn giản. Tầng thứ 5, cấp 7 võ đế cấp. Bá. Lăng Vân một bước thông qua, tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6, cấp 8 võ đế cấp. Cái này trước kia chính là Phan Giai Anh ghi chép. Lăng Vân giống vậy không dừng lại chút nào, ngay tức thì liền thông qua. Bên ngoài, giờ phút này đã sôi trào. Khi có người mỗi thông qua một tầng đồng nhân trận, bên ngoài đều có biểu hiện. Cho nên bên ngoài đệ tử, đã biết, Lăng Vân thông qua tầng thứ 6. Ý vị này, lần này đệ tử mới nhập môn, đã xuất hiện hai vị cấp 6 sao. Không ít người cũng không nhịn được nhìn về phía Phan Giai Anh. Trước Phan Giai Anh, nhưng mà ở Lăng Vân trước mặt Diêu Võ Dương Ai. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thành tích, đã không kém tại Phan Giai Anh, đây đối với Phan Giai Anh mà nói, không thể nghi ngờ là loại đánh mặt. Quả nhiên, Phan Giai Anh sắc mặt vô cùng không tốt xem. Có thể cái này cũng chưa kết thúc. Hắn còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ hắn còn muốn thử nghiệm xông tầng thứ 7? Điều này sao có thể thành công, trăm năm qua có thể xông qua tầng thứ 7 học trò nhập môn, cũng chưa tới 10 người. Hôm nay thánh địa bên trong coi như là phồn thịnh nhất một lần, nhưng hôm nay loại nhân tài này cũng chỉ có 3 cái. Trong điện khảo hạch một phiến huyên áo. Đồng nhân đại trận tầng thứ 7. Lăng Vân đối mặt, không phải cấp 9 võ đế cấp đồng nhân, mà là đỉnh cấp võ đế cấp đồng nhân. Cái này cùng Lăng Vân dự liệu kém không nhiều. Tầng thứ 4 tương đối tầng thứ 3 là một cái vượt qua, như vậy cái này tầng thứ 7 tương đối tầng thứ 6, hiển nhiên cũng là một cái vượt qua. Lần này, Lăng Vân không có lập tức vượt qua cái này tôn đồng nhân, mà là cùng cái này đồng nhân giao khởi thủ. Một bên giao thủ đồng thời, hắn đang suy tư. Lấy bản tính của hắn, là thích khiêm tốn. Cho nên, giữ tình huống bình thường mà nói, xông qua tầng thứ 6 liền đã đủ, đây hoàn toàn có thể đưa tới phù đồ thánh địa cao tầng chủ ý. Nhưng hiện tại không cùng. Lăng Vân gặp phải một tiên địch, đó chính là Thượng Quan Nghi. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn chỉ là 6 sao đệ tử, làm Thượng Quan Nghi hướng hắn làm khó dễ lúc đó, phù đồ thánh địa cao tầng khẳng định sẽ chọn nghiêng về Thượng Quan Nghi. Đây đối với hắn không thể nghi ngờ rất bất lợi. Đã như vậy, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ kiên nghị. Bá. Một khắc sau, hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn vượt qua cái này tầng thứ 7, bước vào tầng thứ 8. Cùng thời khắc đó, đồng nhân đại trận bên ngoài một phiến sôi trào. Bầu không khí cơ hồ nổ. Lăng Vân lại có thể thật xông qua tầng thứ 7. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân là Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình một cấp bậc thiên tài. Ban đầu, Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình ở nhập môn lúc đó, cũng là vừa vào cửa chính là 7 sao đệ tử. Phan Giai Anh gương mặt, ngay tức thì giống như là mở lớn nhiễm vườn, một hồi xanh một hồi trắng. Cái này một tí, hắn đã không lại là bị đánh mặt, mà là hoàn toàn biến thành trò cười. Hắn là tầng thứ 6, đổi thành ngày thường, cái này rất đáng kiêu ngạo. Nhưng Lăng Vân là tầng thứ 7. Hắn một cái tầng thứ 6 đệ tử, nhưng chạy đến một cái tầng thứ 7 đệ tử trước mặt khoe khoang, đây quả thực là tự dứt lấy. Đối với hắn ý tưởng, Lăng Vân cũng không biết, vậy căn bản không để ý. Tiến vào tầng thứ 8 sau. Lăng Vân sắc mặt chân chính ngưng trọng. Đối diện, đứng một tôn thiên hồn cấp đồng nhân. Cái này tầng thứ 8, quả nhiên khủng bố. Đến nơi này đóng một cái, Lăng Vân đã không thể nào lại vượt qua đối diện đồng nhân. Thiên hồn cấp đồng nhân tốc độ, không hề so Lăng Vân chậm. Lăng Vân thử trực tiếp vượt qua cái này đồng nhân, cũng rất mau liền bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ hạ, Lăng Vân chỉ có thể cùng đối phương cứng trọi cứng chiến đấu. Giờ khắc này, Lăng Vân tựa như một lần nữa cùng Thượng Quan kiếm tỉ thí. Bình bịch bịch. Cứ việc Lăng Vân thực lực, đã xưa không bằng nay, sánh vai nửa bước võ đế, nhưng vẫn là không có pháp cùng thiên hồn cường giả chống lại. Thoáng chốc, Lăng Vân liền bị đối diện thiên hồn cấp đồng nhân không ngừng áp chế. cũng may hắn thực lực, đã sánh vai nửa bước thiên hồn cấp, nếu không một cái chớp mắt cũng không nhịn được. Không cảnh. Lăng Vân không do dự nữa. Không cảnh vừa thi triển, đối diện thiên hồn cấp đồng nhân tốc độ, ở Lăng Vân trong mắt nhất thời đổi chậm. Rất nhanh, Lăng Vân bắt ở đây thiên hồn cấp đồng nhân một cái hở, vận dụng Long Viêm Thiên Kiếm, đem người sau đẩy lui. Thiên hồn cấp đồng nhân vừa lui, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, tốc độ mở đến mức tận cùng, bá liền xông ra ngoài. Đại trận bên ngoài, trong điện khảo hạch một phiến tĩnh mịch. Tất cả người đầu góc cũng một phiến chỗ trống. Kỳ tích. Bọn họ một lần nữa làm chứng kỳ tích. Tương tự kỳ tích, bọn họ vẫn là ở 5 năm trước làm chứng. Người nọ, chính là hôm nay phù đồ thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất, áp đảo Tống Tư Tình và Thượng Quan Nghi trên Trường Nhược Hư. Mà ngày hôm nay, bọn họ lại có thể gặp lại lần nữa liền tương tự Trường Nhược Hư yêu nghiệt. Mới nhập môn, liền tấn thăng 8 sao đệ tử. Khảo hạch điện tầng 2, tất cả cao tầng đều không cách nào ổn định, đằng đều đứng lên. Xông qua tầng thứ 8. Lần này học trò nhập môn bên trong, lại có thể xuất hiện lần nữa 8 sao đệ tử. Đám người cao tầng đều bị rung động. Ha ha ha. Đông nhiên, mày rậm ông già cười lớn, ta xem thằng nhóc này, rất đúng khẩu vị của ta, ta quyết định, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hừ. Cô gái tóc trắng khinh thường nói, Dương lão đầu, gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng là học trò ta trước chú ý thằng nhóc này theo lý thuộc về ta. Không phải vậy, ngươi đã có một cái tiểu tư tình, cần gì phải cùng ta tranh. Mày rậm lao giả nói. Rất nhanh, cái khác cao tầng vậy rồi rít gia nhập trong tranh đoạt. Nhất thời khảo hạch này điện tầng 2, liền loạn thành một nồi cháo. Chương 637, thành tích không có hiệu quả. Khảo hạch điện tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất là khảo hạch đại điện, tầng 2 là cao tầng đại điện. Tầng thứ 3, thì không đối bên ngoài mở cửa. Bởi vì cái này tầng thứ 3, là dành riêng thánh chủ. Giờ phút này, ngay tại tầng thứ 3, ngồi một cái mái tóc dài nam tử. Cái này mái tóc dài nam tử, con ngươi cùng người thường không cùng, lộ ra loãng màu vàng nhạt, khá là bất phàm. Trừ cái này ra, hắn nhìn như rất phổ thông. Cách cửa mở ra, một người nghiêm túc thanh niên từ bên ngoài đi tới. Tiến vào cái này tầng thứ 3, hắn liền thấy, mái tóc dài nam tử đang nồng nhiệt nhìn tầng thứ nhất khảo hạch. Cái này làm cho nghiêm túc thanh niên khá để ý bên ngoài. Mái tóc dài nam tử không phải người khác, chính là phù đồ thánh địa thánh chủ, Mục Cửu Trần. Ở phù đồ thánh địa, Mục Cửu Trần là xứng đáng không thẹn nắm giữ. Ngay thường Mục Cửu Trần đều là siêu thoát chúng sanh bên trên, chỉ sẽ đem khống thánh địa chủ yếu phương hướng phát triển, vô cùng thiếu chú ý thế tục đồ lặt vặt. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay, Thương Ly Dạ sẽ đối với khảo hạch nhập môn sinh ra hứng thú. Chủ thượng! Nghiêm túc thanh niên không người nói. A Lục tới à, có chuyện gì? Mục Cửu Trần nói. Mới vừa rồi Thương trưởng lão, Giang trưởng lão và rất nhiều cao tầng, đều ở đây tranh đoạt một cái tên là Lăng Vân đệ tử mới nhập môn, bọn họ để cho ta mời chủ thượng làm quyết đoán. A Lục nói. Tranh đoạt Lăng Vân. Mục Cửu Trần chân mày cau lại, sau đó cười nói, nói cho bọn họ, không cần tranh. Chẳng lẽ chủ thượng, đã cho vậy Lăng Vân chọn xong sư tôn? A Lục nói. A Lục, ngươi có biết, cái này Lăng Vân xông qua tầng thứ mấy đồng nhân đại trận? Mục Cửu Trần không đáp hỏi ngược lại. Cái này ta ngược lại không biết. A Lục lắc đầu, xem tất cả trưởng lão như thế tích cực, chẳng lẽ hắn xông qua tầng thứ 7? Như vậy Lăng Vân thật xông qua tầng thứ 7, vậy thật rất bất phàm. Hôm nay trong phủ đồ thánh địa, xông qua tầng thứ 7 cũng chỉ có 3 người. Trừ vậy cái quái thai ra, Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình, đó cũng đều là chân chính cao cấp thiên tài. Mục Cửu Trần nhưng là nói, A Lục, lần này ngươi đoán sai rồi, Lăng Vân thằng nhóc này, đã xông qua đồng nhân trận tầng thứ 8. Cái gì? Tầng thứ 8. A Lục vậy tựa như vạn cổ sông băng, mãi mãi không đổi trên mặt mũi, cũng toát ra vẻ kinh hãi. Còn không chỉ như vậy, thằng nhóc kia tu vi, chỉ là mệnh hồn tầng 6. Mục Cửu Trần nói. A Lục hoàn toàn thừa ra. Hắn biết, Mục Cửu Trần sẽ không dùng chuyện như vậy đùa bỡn hắn. Như vậy chuyện này, nhất định là thật. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, phù đồ thánh địa từ vậy quái thai sau đó, lại xuất hiện một tôn mới quái thai. A Lục, ngươi nói loại nhân tài này, ta có thể bỏ qua sao? Mục Cửu Trần cười nói. Nhưng mà chắc bất phàm lúc xuất hiện, chủ thượng ngài cũng không có ra mặt thu học trò. A Lục vẫn là cảm thấy không rõ ràng. Chắc bất phàm, chính là vậy tôn nhập môn liền xông qua tầng thứ 8 quái thai. Mục Cửu Trần không giải thích thêm. Hắn thu học trò, nhìn cũng không chỉ là thiên phú, tâm tính trọng yếu giống vậy. Đối với chắc bất phàm tâm tính, hắn cũng không phải là rất vui. Bất quá hắn là thánh chủ, tự nhiên không có thể tùy ý đối với đệ tử làm ra phán xét, như vậy sẽ ảnh hưởng đệ tử tiền đồ. Cùng khảo hạch nhập môn sau khi kết thúc, ngươi tự mình ra mặt, đem Lăng Vân thu vào Ngọc Tuyền Phong. Mục Cửu Trần nhàn nhạt nói. Ngọc Tuyên Phong, chính là Phù Đồ Sơn ngọn núi chính, là thánh chủ chỗ đỉnh núi. A Lục trận to hai mắt, Mục Cửu Trần cái này rõ ràng và các trưởng lao khác trực tiếp cướp người. Có Mục Cửu Trần cái này thánh chủ tự mình ra tay, các trưởng lao khác nơi nào cướp được qua, Mục Cửu Trần hành động này, rõ ràng có chút không phúc hậu. Nhưng A Lục không nghi ngờ cái gì. Chỉ cần Mục Cửu Trần quyết định, dù là nhìn như lại hoang đường, hắn vậy sẽ trung thành thi hành. Khảo hạch điện tầng thứ nhất. Đồng nhân đại trận bên trong. Lăng Vân bước chân vào đại trận tầng thứ 9. Vừa tiến vào cái này tầng thứ 9, Lăng Vân tâm thần liền một hồi nghiêm nghị. Cái này tầng 1 đồng nhân, lại là ba kiếp thiên hồn cấp. Thiên hồn sau đó, mỗi một cấp tới giữa, đều có chênh lệch thật lớn. Có thể nói, cái loại này chênh lệch so mệnh hồn 9 tầng chênh lệch còn lớn hơn. Thiên hồn 3 kiếp cùng thiên hồn 1 kiếp chênh lệch, đại khái thì tương đương với võ tông đối với võ giả. Nhưng Lăng Vân không có lùi bước. Hắn có thể mượn cái này tôn đồng nhân, tới thí nghiệm dưới mình cực hạn lực lượng. Cái này tầng thứ 9 bên trong, nhất thời vang lên kịch chiến tiếng. Phịch. Chỉ là nhất kích, Lăng Vân liền bị oanh bay. Cái này thiên hồn 3 kiếp đồng nhân lực lượng thật đáng sợ, tùy tiện nhất kích đều có hơn 2.5 triệu tấn. Lăng Vân dựa vào bất tử thần công mạnh mẽ sức khôi phục, cùng với tử kim đan công hiệu, không có lùi bước, một cái xoay mình liền lần nữa nên hướng tầng thứ 9 đồng nhân. Bất quá liên tục hơn 10 lần đánh sau đó, cho dù Lăng Vân năng lực tự khỏi bệnh vô cùng kinh người, vậy giống vậy không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật liền phải bị thương. Lăng Vân không khăng khăng nữa, thối lui ra tầng thứ 9. Điều này cũng làm cho Lăng Vân nội tâm thận trọng không thiếu, đối với Thượng Quan Nghi thực lực, có một cái nhận thức mới. Thượng Quan Nghi là cửu tinh đệ tử, như vậy không nghi ngờ chút nào, Thượng Quan Nghi thực lực, tuyệt đối vượt qua cái này thiên hồn ba kiếp đồng nhân. Phù Đồ Thánh Địa, không hổ là thánh địa thế lực, nội tình quả nhiên kinh người. Làm Lăng Vân thối lui ra tầng thứ 9, bên ngoài những đệ tử khác, nhìn về phía hắn ánh mắt hoàn toàn đã là kinh như thiên nhân. Từ Trắc Bất Phàm sau đó, Phù Đồ Thánh Địa ra đời thứ 2 tôn. Nhập môn chính là 8 sao đệ tử. Vu Nhạc giống vậy rất kích động. Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Nhưng trước kia hắn đối với Lăng Vân phán đoán, cũng là 7 sao đệ tử. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể xông qua tầng thứ 8. Nhưng mà, cái đó khảo hạch điện chấp sự, trên mặt không có vui sướng chút nào, chỉ có lãnh đạo. Lý chấp sự, Lăng Vân đã xông qua đồng nhân trận tầng thứ 8, là xứng đáng không thẹn 8 sao đệ tử. Vu Nhạc khẽ to mày, nhìn về phía khảo hạch điện chấp sự nói, xin Lý chấp sự tuyên bố Lăng Vân thành tích, cho hắn ban hành 8 sao huy chương. Lý chấp sự nhưng là hướng Thiết Hàn liếc nhìn. Thiết Hàn ánh mắt rất lạnh như băng, 8 sao đệ tử. Vũ Nhạc, ngươi đây là đang đùa gì thế, Lăng Vân chính là một cái võ tôn, nhưng thông qua tầng thứ 8, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Vũ Nhạc mặt liền biến sắc, ngươi có ý gì? Ta có ý gì, ngươi biết không biết? Thiết Hàn cười nhạt. Đây là, vậy Lý chấp sự vậy mở miệng nói, thấy rằng Lăng Vân khảo hạch có vấn đề nghiêm trọng. Ta ở chỗ này tuyên bố, Lăng Vân thành tích khảo hạch không có hiệu quả, tạm thời cấm chỉ hắn khảo hạch tư cách, hết thể cùng thẩm tra sau nói sau. Vũ Nhạc ngay tức thì liền nổi giận, Lý chấp sự, ngươi đây là bịa đặt hoàn toàn, Lăng Vân thành tích khảo hạch là thật vẫn là giả, ngươi cho là mọi người đều không ánh mắt sao. Lý chấp sự diễn cảm đống dưng âm trầm, Vũ Nhạc, ta là khảo hạch điện chấp sự, nếu thánh địa giao phó cho ta quyền lực này, vậy nơi này hết thảy đến lượt do ta phụ trách, ngươi ở nơi này kêu la om sòm. Là muốn khiêu khích thánh địa quy củ không? Quy củ chó má gì, lấy là ta không biết, ngươi và Thiết Hàn đều là Thượng Quan Nghi người, các ngươi đây là lấy quyền mưu tư, công khí tư dụng, cố ý đang đối với Lăng Vân đả kích trả thù. Vũ Nhạc tức giận xông lên. Hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Thượng Quan Nghi. Ở trước khảo hạch, hắn liền đoán được, Thượng Quan Nghi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, phỏng đoán biết làm tay chân. Nhưng lúc đó hắn vậy lấy là, Thượng Quan Nghi đỉnh hơn chính là hạ xuống Lăng Vân bình cấp. Không nghĩ tới Thượng Quan Nghi tận tuyệt như vậy, liền trực tiếp để cho người tuyên bố Lăng Vân thành tích không có hiệu quả, càng phải cấm chỉ Lăng Vân khảo hạch tư cách. Hắn rất rõ ràng, như Lăng Vân thật trở thành 8 sao đệ tử, vậy sau này cho dù Thượng Quan Nghi phải đối phó Lăng Vân, vậy nhất định phải băn khoăn trùng trùng. Mà Thượng Quan Nghi rõ ràng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Chương 638, đám người cơn giận. Cùng thời khắc đó, khảo hạch điện tầng thứ 2. Một khắc trước, cái này tầng thứ 2 bên trong đại sảnh còn hò hét ầm ĩ. Một đám thánh địa cao tầng đều ở đây tranh đoạt Lăng Vân. Kết quả giờ khắc này, phòng khách liền bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả cao tầng cũng đờ đẫn. Ha ha ha, đây chính là ta Phù Đồ thánh địa khảo hạch chấp sự. Đống Dưng, mày rậm ông già Giang trưởng lão giận dữ mà cười. Thật là giỏi một cái thánh địa giao phó cho hắn quyền lực, thánh địa cho hắn lớn như vậy quyền lực, hắn chính là như vậy hồi báo thánh địa. cô gái tóc trắng thương trưởng lão vậy ánh mắt lạnh như băng. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, Lý Chấp Sự đây là đang làm người làm việc. Dưới tình huống bình thường, Lý Chấp Sự chèn ép một ít đệ tử bình thường, bọn họ cũng chỉ tính một cái nhắm một con mắt. Nhưng mà, Lăng Vân đây chính là 8 sao cấp thiên tài à? Như vậy thiên tài như Chiêu Nhập Thánh, đó chính là thánh địa tương lai của trụ. Có thể Lý Chấp Sự, lại có thể liền như vậy thiên tài vậy muốn đè ép. Không, đây cũng không phải là chèn ép, mà là trực tiếp phải đem như vậy thiên tài đuổi ra thánh địa. Ở phía sau bọn họ, Tống Tư Tình trên mặt giống vậy hiện lên vẻ giận. Rất hiển nhiên, cái này Lý Chấp Sự, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này một chàng khảo hạch, sẽ có như thế nhiều cao tầng chú ý. Hết thể các thứ này nhắc tới, thật sự là trùng hợp. Nếu như không phải là bữa trước nàng ở quảng trường, phát hiện Lăng Vân, đối với người sư đệ này sinh ra hứng thú, từ mà ngày hôm nay chạy đến chú ý, đem sư tôn và cái khác cao tầng hấp dẫn tới đây, vậy Lý Chấp Sự thật là có thể một tay che trời. Lý Chấp Sự sau lưng, nhất định là có thế lực cương đại. Như vậy thế lực lớn, muốn nắm trong tay một chàng khảo hạch, che giấu tin tức, chân thực quá dễ dàng. Như vậy, thánh địa sợ rằng thật sẽ bỏ qua Lăng Vân một cái như vậy 8 sao cấp thiên tài. Cho dù tương lai có một ngày, tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy đã lúc quá cảnh di chuyển, không người sẽ đi truy cứu. Khảo hạch điện tầng thứ 3. Nơi này không khí, giống vậy đống nhiên đọc lại. Á Lục tâm thần đống dưng rét một cái. Hắn rõ ràng nhìn ra, Mục Cửu Trần trên mặt vui vẻ nụ cười, ở ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong biến mất, đổi được vô cùng băng hàn. Rắc rắc. Mục Cửu Trần trước người bàn, liền bị trực tiếp hắn bóp vỡ góc bàn. A Lục, đây chính là ta phủ đồ thánh địa cao tầng. Mục Cửu Trần sắc mặt âm trầm nói. Chủ thượng. A Lục thận trọng nói, có lẽ, đây chỉ là một cái ví dụ. Thả ngươi dám. Mục Cửu Trần tức giận lửa giận bốc ba trượng, nếu như ngày hôm nay, không phải ta phát hiện tới khảo hạch điện cao tầng nhiều. Tò mò cũng tới hội khảo hạch, có phải hay không liền không phát hiện được như vậy màn đen. Cái này là ta nhìn thấy, trước kia ta không nhìn thấy màn đen, không biết có nhiều ít. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, dị vãng khảo hạch, chúng ta thánh địa, có phải hay không vậy bỏ lỡ không biết nhiều ít ngày mới. Á Lục một hồi không biết làm sao. Có vài người, thật sự là càng ngày càng phách lối à. Mục Cửu Trần ánh mắt u lãnh. Khảo hạch đại điện, tầng thứ nhất. Càn rỡ. Bị Vu Nhạc như vậy ngay trước mọi người xích mắng. Lý Chấp Sự giận dữ, Vu Nhạc, ngươi lại dám ở nơi này tung tin vịt xanh sự, phá hoại khảo hạch nhập môn đại điện, thật làm như ta không dám động ngươi. Vu Nhạc không những không sợ, ngược lại buộc phát tức giận. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân đã không chỉ là bạn hắn, vẫn là cứu ân nhân của hắn. Như Lý Chấp Sự là nhằm vào hắn, vậy hắn có lẽ còn có thể nhẫn. Hiện tại Lý Chấp Sự cầm bàn tay gây tội ác đưa đến Lăng Vân trên đầu, hắn căn bản không cách nào nhịn được. Lý Chấp Sự, ta cờ mờ nở. Ngươi hắn sao còn là người hay không? Vu Nhạc giận dữ hét, ngươi đừng quên, ngươi trừ là chó của người khác chân tử bên ngoài, vẫn là thánh địa chấp sự, hiện tại ngươi vì quỷ liếm ngươi chủ tử, như vậy đối với thánh địa thiên tài, ngươi không phụ lòng thánh địa tài bồi, không phụ lòng ngươi lương tâm sao? Vu Nhạc, ngươi đơn giản là mắt không quý củ. Lý Chấp Sự không thể nhịn được nữa, cũng sợ Vu Nhạc cầm sự việc làm lớn chuyện, lúc này quát lên, người đâu, cho ta cầm Vu Nhạc và Lăng Vân đuổi ra khỏi khảo hạch điện. Hắn tiếng nói vừa dứt, nhất thời thì có khảo hạch điện hộ vệ đi ra, ép hướng Vu Nhạc và Lăng Vân. Vu Nhạc tựa hồ còn muốn nói điều gì, Lăng Vân nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Lăng Vân, ngươi không muốn ngăn trở ta. Vu Nhạc lòng đầy căm phẫn nói, ta cũng không tin, hắn Lý Chấp Sự thật là có thể một tay che trời, ta không tin cái này thánh địa bên trong, thật không có khuyết trương công đạo địa phương. Lăng Vân lắc đầu một cái. Nếu như cái này thánh địa thật sự có lộ ra công đạo địa phương, Vu Nhạc cũng sẽ không bị người phế bỏ tu vi đều không người quản lý. Nhất thời Lăng Vân liền cười nói, Vu Sư Minh, ta hỏi ngươi một câu, cái này đại la thượng giới, có phải hay không cũng chỉ có một thánh địa? Vu Nhạc vi lăng, cứ việc không rõ ràng, nhưng hay là trở về nói, dĩ nhiên không phải, đừng nói đại la thượng giới, chỉ là vân vực, thì có trăm đại thánh. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải ở nơi này dây dưa? Lăng Vân nói, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, chúng ta đi. Vu Nhạc quả đấm một hồi nắm chặt. Hắn dĩ nhiên biết. Sự việc không như thế đơn giản. Đi cái khác bất kỳ một người nào thánh địa, cũng đường xá xa xôi, cần đường xá xa xôi. Ở trên đường này, thượng quan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chặn đánh Lăng Vân cơ hội. Cho nên, chỉ cần Lăng Vân rời đi phù đồ thánh địa, tuyệt đối vô cùng là nguy hiểm, cái này phỏng chừng cũng chính là thượng quan nghi mục đích. Nhưng Vu Nhạc không có khuyên can Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thiên phú, đến bất kỳ một người nào thánh địa, cũng hẳn là bị nóng nâng đối tượng, kết quả ở nơi này phù đồ thánh địa. Không chỉ có không nhận được tôn trọng, còn bị làm nhục đều xấu. Nếu như phù đồ thánh địa thật chỉ là như vậy, như vậy thánh địa, vậy không có gia nhập cần thiết. Những nguyên nhân này, để cho Vu Nhạc Khác Thường không có phản đối Lăng Vân, mà là nghiêm túc một chút đầu, được. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, sai bước sao rơi hướng ngoài khảo hạch điện đi tới. Phía sau, rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhìn bóng lưng hai người ánh mắt, cũng đổi được phức tạp. Vào giờ khắc này, bọn họ không thể nghi ngờ thật sâu nhớ liền Lăng Vân. Thấy hai người cười to rời đi, Lý Chấp Sự trong lòng một hồi nổi giận, không những không có hạ giận cảm giác, ngược lại cảm thấy càng biệt khuất. Lý Chấp Sự, không cần căm tức, bọn họ mau sống không được bao lâu. Thiết Hàn cười lạnh nói. Nghe vậy, Lý Chấp Sự nhất thời ngầm hiểu, diễn cảm thư thái. Hắn biết, Thiết Hàn nói lời này, liền đại biểu thượng quan nghi, khẳng định đối với Lăng Vân có động tác kế tiếp. Đến khi đó, nên đón Lăng Vân, không thể nghi ngờ là tử vong. Hừ, tám sao thiên tài cũng như vì sao, dám đắc tội hắn, còn không phải là phải chết. Lý Chấp Sự trong lòng cười nhạt, trên mặt thì khôi phục nụ cười, tốt lắm, mọi người không cần để ý cái loại này cuồng vọng tự lớn, mắt không quy củ người, hiện tại khảo hạch tiếp tục. Một đám học trò nhập môn, nhất thời đều thần sắc kính sợ. Liền tám sao thiên tài, đều bị Lý Chấp Sự nói đuổi đi liền đuổi đi, bọn họ nơi nào còn dám đắc tội Lý Chấp Sự. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Thô bạo, thật sự là thô bạo, Lý Đàm, ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như vậy thô bạo, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một người mày rậm ông già đi vào, hướng về phía Lý Chấp Sự vỗ tay nói. Trong đại điện bầu không khí đông lại một cái, ai cũng nghe được, cái này mày rậm ông láo giọng không đúng, nghe tựa hồ là khen, thực thì rõ ràng tràn đầy tức giận và rêu cợt. Chỉ bất quá, phần lớn đệ tử mới nhập môn, cũng không nhận ra cái này mày rậm ông già là ai. Nhưng mà, Lý Chấp Sự sắc mặt ngay tức thì liền biến, vội vàng hành lễ nói, Lý Đàm gặp qua Giang trưởng lão. Thiết Hàn vậy không dám thờ ơ. Chương 639, Đàng Hoành Sơn. Trong đại điện một đám đệ tử mới nhập môn, thấy vậy cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trưởng lão? Cái này mày rậm ông già, lại là thánh địa trưởng lão. Bọn họ có thể gia nhập phù đồ thánh địa, tự nhiên không thể nào là cái gì tiểu bạch hoa, há sẽ không biết thánh địa trưởng lão ý vị như thế nào. Đây mới thật là nhân vật lớn. Phù đồ thánh địa, những thứ khác thế lực không cùng. Có chút thế lực trưởng lão một chồng lớn, nhưng phù đồ thánh địa tổng cộng cũng chỉ có 9 đại trưởng lão. Mỗi một cái trưởng lão, đều là thực lực cường hãn, tay cầm quyền to tồn tại. Liền giống như Chấp Sự Lý Đàm, chính là nửa bước thiên hồn cao thủ, cái này ở những địa phương khác, hoàn toàn có thể làm lãnh tụ, nhưng ở phù đồ thánh địa, chỉ có thể làm chấp sự. Thậm chí, có một ít thiên hồn cao thủ, ở thánh địa cũng không làm nổi trưởng lão, chỉ có thể gánh nhâm hộ pháp. Ta có thể không kham nổi ngươi một lễ này. Giang trưởng lão cười nhạt, ngươi uy phong lớn như vậy, ta nếu là nhận chịu ngươi lễ, ngươi có phải hay không phải đem ta cũng đuổi ra ngoài. Lý Chấp Sự trong lòng nhất thời chính là châm xuống. Vừa nghe Giang trưởng lão lời này hắn cũng biết, đối phương thấy được lúc trước khảo hạch trong đại điện tình hình. Phù đồ thánh địa sừng sững mấy chục ngàn năm, hàng năm đều sẽ có khảo hạch nhập môn. Cho nên bình thường mà nói, thánh địa cao tầng cũng không biết chú ý khảo hạch nhập môn, chủ yếu khảo hạch này quá mức thường xuyên. Đây cũng là Lý Chấp Sự dám như thế không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này không biết đi cái gì bối vận, không chỉ có cao tầng chú ý, vẫn là một cái trưởng lão. Cứ như vậy, hắn muốn cầm chuyện này mông phối hợp vượt qua kiểm tra, liền không như vậy dễ dàng. Lúc này Lý Chấp Sự liền sợ hay nói, Giang trưởng lão, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta chính là lại hơn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với ngài chút nào bất kính à? Phải không? Không chờ Giang trưởng lão trả lời, lại một giọng nói vang lên, ta xem ngươi, có một cái lá gan, liền dám không chút kiêng kỵ như vậy, nếu như có 10 cái lá gan, ngươi sợ rằng liền thánh chủ cũng không coi vào đâu chứ. Tiếng nói rơi xuống, một người cô gái tóc trắng vậy đi vào. Lý Chấp Sự không khỏi trợn mắt hốt mồm, nói chuyện vậy lắp ba lắp bắp, thương. Thương trưởng lão hắn ngày hôm nay làm chuyện, bị một cái trưởng lão thấy hắn cũng không chịu nổi, không nghĩ tới sự việc so với cái này còn xui xẻo, lại có 2 trưởng lão ở. Lý Chấp Sự, thứ cho ta cả gan hỏi một câu, ngươi là căn cứ cái gì làm ra phán đoán, cho rằng Lăng Vân thành tích có vấn đề. Tống Tư Tình đi theo thương trưởng lão sau lưng, giờ phút này không chút khách khí nhìn Lý Chấp Sự hỏi. Lý Chấp Sự trên mặt bá liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nơi nào có cái gì căn cứ, đồng nhân đại trận lịch sử, cùng phù đồ thánh địa như nhau lâu đời, căn bản không người có thể ở tòa đại trận này bên trong tay máy tay chân. Có lẽ cái này, có thể người tay máy tay chân. Vậy không cần phải tới đây tham gia phù đồ thánh địa khảo hạch nhập môn. Lý Chấp Sự chỉ có thể nhìn về phía Thiết Hàn, mong đợi Thiết Hàn là hắn giải vây. Thiết Hàn cũng đích xác đã dự định đứng ra. đối với hai đại trưởng lão và Tống Tư Tình, hắn cứ việc cũng sợ, lại sâu biết mình không thể lùi bước, dẫu sao hắn đại biểu là Thượng Quan Nghi. Huống chi hắn biết, Thượng Quan Nghi sau lưng thế lực, so Tống Tư Tình cùng với Thương trưởng lão một phe này mạnh hơn. Tống sư muội, các vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được khả nghi sao? Thiết Hàn lúc này liền nói, vậy Lăng Vân, rõ ràng chỉ là một võ tôn, làm sao có thể xông qua tầng thứ 8, chắc sư huynh như vậy thiên tài, nhưng mà ngàn năm khó khăn được một gặp. Ngươi làm sao sẽ biết, Lăng Vân không phải ngàn năm khó khăn được một gặp thiên tài. Tống Tư Tình giọng lạnh lùng. Nàng biết, Thiết Hàn đại biểu là Thượng Quan Nghi. Ngay thường nàng và Thượng Quan Nghi, không thiếu minh tranh ám đấu, những thứ này nàng thật ra thì cũng không có chân chính để ở trong lòng. Nhưng lần này, Thượng Quan Nghi làm là thật quá mức. Đây chính là 8 sao cấp thiên tài, một khi bỏ qua, đây đối với phủ đồ thánh địa mà nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Thượng Quan Nghi làm như vậy, rõ ràng chính là chỉ quan tâm thủ riêng của mình, căn bản không cầm tông môn lợi ích để ở trong lòng. Tống nha đầu, ta đối với cái này Lăng Vân cũng có nơi biết rõ, hắn chỉ là một tới từ hạ giới võ giả, làm sao có thể cùng ngươi Trác sư huynh như nhau. Đống nhiên, một đạo tao nhã lịch sự thanh âm truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, Thiết Hàn ánh mắt nhất thời liền sáng lên, đại trưởng lão. Đi vào đại điện, là cái thư sinh vậy nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này nam tử, là phù đồ thánh địa đại trưởng lão, Đằng Hoành Sơn. Năm đó chắc bất phàm sau khi nhập môn, chính là bị Đằng Hoành Sơn thu làm đệ tử. Thiết Hàn rất rõ ràng, Đằng Hoành Sơn cùng Thượng Quan Nghi sư tôn Hồ Úy Gió quan hệ cực tốt. Thấy Đằng Hoành Sơn đi vào, Giang trưởng lão và Thương trưởng lão nhất thời cau mày, thần sắc trở nên có chút không tốt xem. Ở phù đồ thánh địa, trừ thánh chủ, uy vọng cao nhất người chính là Đằng Hoành Sơn. Nếu không phải như vậy, Đằng Hoành Sơn cũng không khả năng đem Trác Bất Phàm thu làm đệ tử. Nghe được Đằng Hoành Sơn hỏi ngược lại, Tống Tư Tình nhướng mày một cái. Đằng Hoành Sơn lời này, rõ ràng cho thấy không chính đáng. Nhưng nàng như ngay trước mọi người phản bác, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương nói thành là mắt không bề trên. Tới từ hạ giới võ giả, liền thấp người nhất đẳng. Giữa lúc Tống Tư Tình làm khó để gặp, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, rất nhiều người chính là một hồi giật mình. Mọi người theo bản năng quay đầu, liền lập tức thấy một người mặt không cảm giác nam tử. A Lục. Tại chỗ tất cả trưởng lão, thấy cái này nam tử đều không khỏi nghiêm nghị. Cái này nam tử, chính là A Lục. Thanh chủ bình thường đều rất thiếu ra mặt, tuyệt đại đa số ý chí và quyết định, đều là thông qua A Lục truyền đạt. Cho nên, nói A Lục là thánh chủ phát ngôn viên cũng không quá đáng. Nếu hắn xuất hiện ở đây, liền thuyết minh thánh chủ, vậy chú ý đến chuyện ngày hôm nay. Cái này làm cho Đằng Hoành Sơn chân mày cũng là nhíu một cái. Xem ra ngày hôm nay chuyện này, không như vậy dễ dàng làm tốt. Nếu như chỉ có Giang trưởng lao các người, hắn còn có thể đè ép được, có thể hiện tại thánh chủ vậy nhúng tay, hắn rõ ràng thì không thể lại nắm trong tay thế cục. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người đều biết, thánh chủ Mục Cửu Trần liền là tới từ hạ giới. Nếu Mục Cửu Trần cái này hạ giới võ giả cũng có thể làm phù đồ thánh địa thánh chủ, vậy Lăng Vân dựa vào cái gì lại không thể là 8 sao thiên tài? A Lục, ngươi biết ta tuyệt không này nghi. Tiếp theo Đằng Hoành Sơn liền đổi câu chuyện, còn có các vị trưởng lão, ta tin tưởng, Lý chấp sự chuyện này hoặc giả là có sai, nhưng hắn điểm xuất phát không sai, là vì tông môn tốt. Chỉ bất quá hắn quá mức chủ quan, Lăng Vân chuyện là có to lớn hiểm nghi, có thể hắn cũng không thể bất kinh điều tra liền kết luận bừa. Đến bước này, Đằng Hoành Sơn hiển nhiên đã biết, Lý chấp sự sai lầm không thể nào hoàn toàn đẩy đến. Nhưng hắn vẫn thủ đoạn bất phàm, nhẹ bỗng một câu liền đem Lý chấp sự sai lầm, nói thành là quá mức chủ quan. Thương trưởng lão hừ lạnh, đại trưởng lão, đây chính là 8 sao thiên tài, Lý chấp sự đem người như vậy mới cũng cho đuổi, ngươi liền một câu quá mức chủ quan. Phạm sai lầm, đền bù bỏ qua chính là. Đằng Hoành Sơn nhàn nhạt nói, vậy Lăng Vân lại không có đi xa, chúng ta thả ở nơi này nói nhảm, không bằng đi hắn chiêu thu hồi lại. Ta muốn cũng không phải là việc khó gì. Đại trưởng lão, đây là ngươi ý kiến. A Lục nói. Đàng Hoành Sơn nói, dĩ nhiên. Rất tốt, đã như vậy, thánh chủ có lệnh, Lăng Vân chuyện, sai lầm đều là ở Lý chấp sự trên mình, nay ra lệnh cho Lý chấp sự, đi đoạt về Lăng Vân. A Lục lạnh như băng nói. Đàng Hoành Sơn sắc mặt trầm xuống, thánh chủ thật đúng là thủ đoạn bất phàm, trực tiếp dùng hắn lời chiếu ngược hắn. Hiện tại hắn đã không có cách nào phản bác. Đây là... A Lục đã nhìn về phía Lý chấp sự, thánh chủ để cho ta cho ngươi gửi lời, nếu như mời không trở về Lăng Vân, vậy ngươi vậy không cần phải hồi thánh địa. Lý chấp sự diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn thật là mang lên đá, đập mình chân. Có thánh chủ lời này, nếu như hắn không cách nào đem Lăng Vân mời về, vậy chính hắn ha chẳng phải là vậy tương đương với bị trục xuất thánh địa. Chương 640, Khoái Hoạt Lâm Thái Tử ra. Trên phía phù đồ quảng trường, một nơi trên ngọn núi. Một cái cô gái đồ tím đứng chắp tay, quan sát phía dưới. Phía dưới, Lăng Vân và Vu Nhạc đang rời đi phù đồ thánh địa. Ở cô gái đồ tím bên người, đứng mấy cái Lăng Vân người quen, như Thưởng Cao và Đỗ Lãnh Xương các loại. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ phía dưới đi tới, chính là Thiết Hàn. Hắn đem trong điện khảo hạch sự việc, đầu đuôi gốc ngọn đối với cô gái đồ tím nói lần. Cái này cô gái đồ tím, không thể nghi ngờ chính là Thượng Quan Nghi. Chuyện này, đích xác có chút ra người dự liệu, ta vậy không nghĩ tới, lần này khảo hạch nhập môn sẽ có như thế nhiều cao tầng chú ý, thậm chí liền thánh chủ đều bị kinh động. Thượng Quan Nghi lãnh đạm nói, bất quá trong điện khảo hạch chuyện, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể giấu giếm bao lâu, chỉ phải tạm thời đem hắn đuổi ra khỏi phù đồ thánh địa, chúng ta đối phó hắn liền sẽ ung dung rất nhiều. Sư tỷ, vậy xem ra chúng ta phải mau sớm hành động, hiện tại thánh chủ đều chú ý đến Lăng Vân, dề già chỉ sanh biến. Thường Cao vội vàng nói. Hắn đối với Lăng Vân đã là hận thấu xương, nhất lo lắng xuất hiện bất ngờ, để cho Lăng Vân tránh được một kiếp. Chỉ là Lý Đàm bên kia, nếu như chúng ta diệt trừ Lăng Vân, nhiệm vụ của hắn liền không có cách nào hoàn thành, thánh chủ mà nói, tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Thiết Hàn có chút chần chờ nói. Một người chấp sự, ở bên trong tông môn phân lượng không nhỏ. Bọn họ cố ý giết Lăng Vân, như vậy Lý Đàm con cờ này liền nhất định phải phế bỏ. Một con cờ thôi. Thượng Quan Nghi trong ánh mắt không có nửa điểm chập chờn. Vậy không biết, chúng ta phải thế nào đối phó Lăng Vân? Thiết Hàn nói, hắn đã bị cao tầng chú ý, nếu như chúng ta vào lúc này động thủ, rất có thể bị cao tầng nhận ra được. Giết người, chưa chắc thì phải tự mình ra tay. Vừa nói, Thượng Quan Nghi nhìn về phía Thường Cao, Thường Cao, các ngươi thường ra, là Khoái Hoạt Lâm người nói chuyện một trong. Đúng vậy. Thường Cao không người nói. Bên cạnh mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Khoái Hoạt Lâm, là trong phù đồ thành một trong những thế lực mạnh nhất. Cơ hồ đem khống chức phù đồ thành thế giới hắc ám. Bọn họ không nghĩ tới, Thường gia lại là Khoái Hoạt Lâm người nói chuyện một trong, thảo nào Thường gia ở trong phù đồ thành sức ảnh hưởng lớn như vậy, có lúc nói chuyện thậm chí so thành chủ còn tác dụng. Ngươi đi nói cho Khoái Hoạt Lâm, chỉ cần bọn họ giết chết Lăng Vân, sau này ở nơi này phù đồ đảo, ta có thể là bọn họ chỗ dựa. Thượng Quan Nghi nói. Thường Cao nhất thời phấn chấn. Khoái Hoạt Lâm một mực đang tìm cầu mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Mà Thượng Quan Nghi không thể nghi ngờ là cái này phù đồ bên trong đảo, nhất đáng đầu dựa vào một người trong. Khoái Hoạt Lâm nếu có thể dựa trên Thượng Quan Nghi, tương lai sức ảnh hưởng, thậm chí rất có thể đi ra phù đồ thành, phát triển đến cái khác đảo. Nhớ, tốc độ nhanh hơn. Thượng Quan Nghi nói, hiện tại Lăng Vân bị đuổi, tạm thời còn không phải là phù đồ thánh địa đệ tử, giết hắn vậy không việc gì, nhưng nếu phù đồ thánh địa đem hắn mời về, khi đó cũng không dễ giết. Sư tỷ yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. Thường Cao nói. Trong phù đồ thành, Lăng Vân và Vu Nhạc đi ở trên đường phố. Đi ngang qua một tòa tiểu lâu lúc đó, đột nhiên một chậu cháo, liền từ phía trên tạt xuống, hướng về phía bọn họ ngay đầu vẩy tới. Nếu như bị cái này cháo hắt bên trong, Lăng Vân và Vu Nhạc khẳng định sẽ bị đổ vào cái ướt như chuột lột. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể trúng chiêu? Ở đó cháo hắt lúc xuống, hắn liền kéo Vu Nhạc hướng bên cạnh trước mắt. Rào! Tất cả cháo, nhất thời cũng hắt trên đất. Lăng Vân nhướng mày một cái. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm trên tiểu lâu người tính sổ, một cái áo bào xanh lá thanh niên liền đứng ở lầu hai cửa sổ, trên cao nhìn xuống nói, Vu Nhạc, nghe nói ngươi bị người phế. Ngươi phế vật này, còn chưa cút đi lên, như để cho ta vui vẻ, nói không chừng ta có thể ban thưởng ngươi một chút linh thạch, để cho ngươi nửa đời sau cơm áo không lo, chưa đến nỗi đi ăn xin. Ha ha ha. Ở thanh niên này sau lưng, nhất thời vang lên một phiến cười vang. Lã thông. Vũ Nhạc con ngươi bỗng dưng co rúm một cái, rõ ràng biết cái này áo bảo xanh lá thanh niên. Gặp Lăng Vân nghi ngờ, hắn liền vội vàng giải thích, Lăng Vân, người này là Khoái Hoạt Lâm thiếu chủ, Khoái Hoạt Lâm là trong phủ đồ thành, nhất bang phái lớn thế lực. Lã thông cũng bị rất nhiều người gọi là, dưới đất thái tử gia. Dưới đất thái tử gia. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hả? Vũ Nhạc, ngươi vẫn còn ở đứng ở vậy làm gì, ta để cho ngươi cút đi lên, nghe được không? Lã thông lạnh lẽo nói. Đây là, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mới vừa rồi món ăn canh, ngươi là cố ý hát. Trên lầu Lã Thông nghe, nghiền ngâm cười một tiếng, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất khó chịu. Vậy ta nói cho ngươi, cái này món ăn canh chính là ta cố ý hát, ngươi có phải hay không càng khó chịu? Nếu biết ngươi là cố ý, sự tình kia thì dễ làm. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, tiếng nói rơi xuống, chân hắn trưởng mãnh đạp mặt đất. Một khắc sau, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, từ cửa sổ chui vào tiểu lầu tầng 2. Đi tới Lã Thông trước người. Còn dám đi lên. Lã Thông ánh mắt ấm lãnh. Nói chuyện lúc đó, hắn trực tiếp bắt sau khi đứng dậy một cái ghế, hướng về phía Lăng Vân đầu lâu, liền không chút lưu tình đập tới. Cái này Lã Thông thực lực tuyệt đối không kém, có cấp 8 võ đế tu vi. Chỉ tiếc, đối phương lựa chọn tới trêu chọc Lăng Vân, không thể nghi ngờ là cái quyết định sai lầm. Lăng Vân không tránh không tránh, trực tiếp đưa tay, liền đem Lã Thông đập tới cái ghế vững vàng giam cầm. Lã Thông diễn cảm buộc phát nóng nảy, cho một mình ngươi cơ hội, vung tay ra, đàng hoàng để cho ta đập, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận ra đời ở trên đời này lời còn chưa dứt. Lăng Vân trở tay đập một cái. Phịch. Lã Thông đập tới cái ghế, nhất thời phản nện ở Lã Thông trên đầu, đem Lã Thông đập cái bể đầu chảy máu. À, ngươi cái này đáng chết xuất sinh, lại dám đập ta, ta nhất định phải để cho ngươi biết, cái gì là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lã Thông che đầu, hoàn toàn cuồng loạn, các ngươi còn giấu cái gì, đi ra cho ta, ta muốn tiêu diệt hắn. Trong phút chốc, tiểu lâu này tầng 2 phần lớn thực khách, nhìn như rất phổ thông, lại bá đứng lên. Xé kéo. Những thứ này thực khách bên ngoài quần áo, toàn bộ biến dạng vỡ nát, lộ ra bên trong quần áo đen. Vừa nhìn thấy cái này quần áo đen, ngoài ra một ít thực khách liền toàn bộ sắc mặt kinh hãi. Bởi vì cái này quần áo đen, là phù đồ thành lớn nhất rút sẽ, khoái hoạt lâm thành viên điển hình ký hiệu. Cũng không cần khoái hoạt lâm người xua đuổi, tầng 2 những thực khách khác, liền liền lăn một vòng chạy trốn, không dám ở nơi này dừng lại nhiều. Như vậy có thể gặp, khoái hoạt lâm ở phù đồ thành hung danh bao lớn. Chỉ có và Lã Thông ngồi cùng bàn người không đi, những người này đều là và Lã Thông vậy nhị thế tổ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy hài hước. Thiếu chủ. Hắc y nhân bên trong, một cái mặt lộ vẻ thẻo nam tử không người nói. Cái này nam đao xẻo tử, bất ngờ là đỉnh cấp võ đế. Chứ hắn, trong đám người còn có 4 tên đứng đầu võ đế. Cái này khoái hoạt lâm làm thật không hổ là phù đồ thành mạnh nhất bang phái, thực lực coi là thật cứng hãn. Lã Thông móc ra một cái khăn tay, đem trên mặt máu tươi lau sạch. Đồng thời lãnh khốc nhìn chằm chằm Lăng Vân, rắc rưởi, hiện tại ngươi có bản lãnh, sẽ ở ta trước mặt phách lối thử một chút. Như ngươi mong muốn. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đông dưng, hắn nhặt lên bên cạnh một chậu đỏ canh, liền hướng về phía Lã Thông mặt, lại lần nữa lập tới. Ẩm. Cái này một chậu đỏ canh, hoàn toàn nện ở Lã Thông trên mặt. Chương 641, chiếu giết không lầm. Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ là ăn miếng trả miếng. Lúc trước Lã Thông cố ý dùng món ăn canh đập hắn và Vu Nhạc, hiện tại Lăng Vân không chút khách khí, trực tiếp đánh trả, để cho Lã Thông chân thực thể nghiệm một chút loại tư vị này. Bốn phía, đống nhiên một hồi tĩnh mịch. Không khí tựa như đọc lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lăng Vân lá gan sẽ lớn như vậy. Tự tìm cái chết. Một đám khoái hoạt lâm cao thủ kịp phản ứng, ngay tức thì cũng tức giận vô cùng. Lã Thông lại là hồn hện, cho ta phế bỏ hắn, nhưng không nên giết, chờ lát ta muốn đích thân đem hắn lăng trì. Ẩm. Bốn phía một đám khoái hoạt lâm cao thủ, không chút do dự liền toàn bộ như sói như hổ, đánh về phía Lăng Vân. Bọn họ là bang phái thành viên, cho tới bây giờ không chú trọng cái gì phong độ, trực tiếp diễn ra vây công. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Bá. Cơ hồ ngay tức thì, Lăng Vân thân thể, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó, để cho người kinh hãi muốn chết cảnh tượng xuất hiện. Bình bịch bịch. Những cái kia đánh về phía Lăng Vân khoái hoạt lâm cao thủ. Mỗi một người đều giống như bao cắt bay rớt ra ngoài. Trước sau không tới 2 cái hô hấp, Lăng Vân bên người liền không có một bóng người. Tiếp theo, Lăng Vân đôi mắt như kiếm, đâm về phía Lã Thông. Lã Thông cả người run lên, thật sự có chút bị giật mình. Hắn thật sự là tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Ở Lã Thông sợ hãi bên trong, Lăng Vân từng bước một hướng hắn đi tới. Mau, mau ngăn lại hắn. Lã Thông gào thét. Lăng Vân, nghỉ được ngâm cuồng. 4 tên đứng đầu võ đế ra tay. Không cảnh. Cực sát quyền. Lăng Vân không muốn lãng phí thời gian, cơ hồ đồng thời đánh ra 4 quyền. Đồng thời đánh ra 4 quyền, lực lượng không thể nghi ngờ sẽ càng phân tán. Nhưng gặp như vậy, hắn mỗi một quyền lực lượng, đều như cũ đến gần 1.5 triệu tấn. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đối diện 4 tên đứng đầu võ đế tuy mạnh, nhưng lực lượng cũng chính là 25-1.4 triệu tấn. 4 tên đứng đầu võ đế, nhất thời cũng bị đánh bay ra ngoài. Thực lực kia mạnh nhất đao xẻo đỉnh cấp võ đế, đây là đạo ý thức được không đúng. Bọn họ là nhận được nhiệm vụ, cố ý đi đối phó Lăng Vân. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện khoái hoạt lâm, xa xa đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Trước để cho bọn họ đi đối phó Lăng Vân người, nói Lăng Vân thực lực có thể sánh vai đỉnh cấp võ đế, bọn họ còn xem thường. Dẫu sao Lăng Vân chỉ là một võ tôn. Nhưng mà, hôm nay hắn phát hiện, Lăng Vân thực lực so bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn. Trong phút chốc, nam đao xẻo tử liền muốn mang Lã Thông rút đi. Hắn cái này đỉnh cấp võ đế, giờ phút này phát hiện mình, lại có thể không có đối với vác Lăng Vân chắc chắn. Nhưng mà, Lăng Vân so hắn nhanh hơn. Cái này biết công phu, Lăng Vân đi về trước bước ra một bước dài. Nhất thời, Lăng Vân đã đến Lã Thông trước người, một cước liền đem Lã Thông đạp lộn mèo trên đất. Đem ta Lăng Chỉ. Lăng Vân đi tới, chân đạp ở Lã Thông ngực. Vô liêm sỉ, người tốt nhất buông ta ra, ta là Khoái Hoạt Lâm thiếu chủ, ta phụ thân là Thiên Hồn cường giả Lữ Chiến. Lã Thông giữ tận nói. Các hạ. Nam Đao Xẻo Tử sắc mặt khó khăn xem, chuyện ngày hôm nay, là ta Khoái Hoạt Lâm không phải, ở chỗ này, ta nguyện ý hướng ngươi bồi tội, ngươi có cái gì điều kiện có thể mở, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn thả chúng ta ra thiếu chủ. Ngươi một câu bồi tội, liền muốn để cho ta buông hắn ra. Lăng Vân bật cười, ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua ngươi Khoái Hoạt Lâm, ngươi Khoái Hoạt Lâm trận này chiến đấu, đừng nói cho ta là trùng hợp. Ngươi kết quả phải như thế nào? Thật muốn cùng ta Khoái Hoạt Lâm là địch. Người đàn ông có thèo nói, không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, là các ngươi muốn cùng ta Lăng Vân là địch. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vấn đề câu trả lời, ta muốn không cần ngươi trả lời ta, ta đã biết. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xách Lã Thông, lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Phịch. Cách đó không xa một gian bao xương cửa phòng, trực tiếp bị Lăng Vân đập bể. Trong phòng VIP, ngồi không thiếu Lăng Vân người quen, bất ngờ chính là Thiết Hàn, Thường Cao và Đỗ Lanh Xương các người. Thấy những người này, Lăng Vân làm sao không biết, Lã Thông xuất hiện quả nhiên không phải trùng hợp, mà là Khoái Hoạt Lâm tận lực bố trí, mà đây hết thể phía sau màn người giật dây, chính là Thượng Quan Nghi. Lăng Vân. Thường Cao cắn răng nghiến lợi, giọng tràn đầy cừu hận, Lữ Minh là Khoái Hoạt Lâm thiếu chủ, ngươi làm như vậy, chỉ sẽ tiến một bước chọc giận Khoái Hoạt Lâm, tăng tốc độ mình diệt vong. Như ta là ngươi, hiện tại liền phải làm, là buông ra Lữ Minh, hướng đi Thượng Quan Sư Tỷ dập đầu bồi tội, như vậy Thượng Quan Sư Tỷ đại phát từ bi. Có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Ta muốn từ đầu tới đuôi, các ngươi cũng lầm một sự thật. Lăng Vân ánh mắt một phiến lãnh đạm, ở ngươi cái loại này hết ngồi đáy giếng trong mắt, Thượng Quan Nghi chính là các ngươi trời, Khoái Hoạt Lâm cũng là thế lực cường đại, cũng không biết ở ta Lăng Vân trong mắt, Thượng Quan Nghi cũng tốt, Khoái Hoạt Lâm cũng tốt, cũng chẳng qua là gà vườn chó đất thôi. Bây giờ sự việc, đã không phải là Thượng Quan Nghi và Khoái Hoạt Lâm sẽ không bỏ qua hắn, mà là hắn sẽ không bỏ qua Thượng Quan Nghi và Khoái Hoạt Lâm. Trước hắn cùng Thượng Quan Nghi có thủ oán, nhưng thực còn chưa lên tới ngươi chết ta sống bước. Nhưng là hiện tại, Thượng Quan Nghi để cho Khoái Hoạt Lâm đi đối phó hắn, nói rõ là muốn giết chết hắn. Như vậy, liền đừng trách hắn vô tình. Buồn cười. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi biết ngươi lời này có nhiều buồn cười không? Thường Cao và Thiết Hàn các người đều giống như nghe cười nhạo. Lăng Vân một cái tới từ hạ giới người, lại còn nói bọn họ là hết ngồi đáy giếng, còn nói Thượng Quan Nghi là gà vườn chó đất. Đây cũng không phải là của ông, mà là chân tránh cười nhạo. Lăng Vân, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi phế như thế nhiều nói, lập tức buông ra thiếu chủ, nghe được không? Người đàn ông có sẹo sắc mặt, vậy vô cùng làm khó xem. Để cho ta buông hắn ra có thể. Lăng Vân nói. Nghe vậy, Nam Đao Sẹo Tử diễn cảm vừa chậm. Cái này Lăng Vân, quả nhiên cũng chỉ là ngoài miệng kêu được vui mừng, trên thực tế căn bản không dám cùng Khoái Hoạt Lâm xé rách mặt. Nhưng liền sau đó một khắc, Lăng Vân thanh âm đạm mạc tiếp tục vang vọng. Có câu nói là, con không dạy, là lỗi của cha, muốn cho ta thả Lã Thông, sẽ để cho Lữ Chiến tự mình tới thay tử nhận. Ngươi nói gì sao? Nam Đao Xẻo Tử trận sững sốt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Muốn cho ta thả Lã Thông rất đơn giản, để cho Lữ Chiến mình tới đây cầu ta, cũng thay Lã Thông chịu đựng tương ứng trừng phạt. Lăng Vân thanh âm lạnh như băng vô tình nói. Can dỡ, Lăng Vân, ngươi là thứ gì, cũng dám đối với bang chủ của chúng ta như vậy bất kính. Nam Đao Xẻo Tử lại giận. Tiên trưởng lão, không cần để ý tới hắn, ta cũng không tin hắn thật dám giết ta, ngươi chỉ để ý nghĩ biện pháp, cầm hắn giết chết. Lã Thông cười lạnh nói. Không chỉ là hắn, xem bốn phía mọi người diễn cảm, hiển nhiên đại đa số cũng cho rằng, Lăng Vân không dám giết Lã Thông. Chỉ có Thiết Hàn mí mắt không ngừng nhảy. Những thứ khác người không cùng, hắn nhưng mà chính mắt gặp qua Lăng Vân giết Thượng Quan Cẩn. Bàn về thân phận, Thượng Quan Cẩn so Lã Thông cao hơn quý. Lăng Vân cái này người điên, liền Thượng Quan Cẩn cũng dám giết. Thật cũng không dám giết Lã Thông sao. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là đi thông báo các ngươi một chút bang chủ, để cho hắn tới quyết định, kết quả có muốn tới hay không cầu ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ha ha, cực kỳ buồn cười, loại chuyện này căn bản cũng không cần thông báo chúng ta trợ giúp, ta ở chỗ này liền có thể làm chủ trả lời, bang chủ của chúng ta không thể nào đi cầu ngươi. Nam Đao Xẻo Tử khinh thường cười to. Giáp giáp. Hắn nói về không xong, liền nghe được một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp Lăng Vân bàn chân chợt nâng lên, không chút khách khí, liền hướng về phía Lã Thông Lực đạp một cái. Lúc này, Lã Thông Lực liền bị Lăng Vân đạp bể, tim vậy vỡ tan theo. Chương 642, một cái bầu rượu. Nghẹt thở. Tiểu lâu này tầng 2, tất cả mọi người hô hấp, cũng đột nhiên đọc lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân chân. Sắc thực nói, là nhìn chằm chằm Lăng Vân dưới chân Lã Thông. Chết! Lã Thông sức sống, đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Kim Ngọc Thiền vô cùng là hiếm hoi, không phải ai đều có bảo vệ tim bảo vật. Cho dù Lã Thông là võ đế cường giả, bị Lăng Vân trực tiếp đạp bể tim, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, mọi người không cách nào hiểu. Lăng Vân hắn làm sao dám thật giết chết Lã Thông. Trước lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, Lăng Vân là sắc lệ nội cha, căn bản không có thể giết Lã Thông. Kết quả bọn họ cũng sai rồi. Lăng Vân thật liền đem Lã Thông giết chết. Chỉ có Thiết Hàn, có loại quả nhiên như vậy, cái này người điên thật dám như vậy ý niệm. Đáng chết, ngươi đáng chết, coi như ngươi chết 1000 lần, 10000 lần, cũng đền bù không được sai lầm của ngươi. Nam Đao Xẻo Tử có loại muốn điên mất cảm giác. Lã Thông bị giết chết, hắn đôi hắn ấy nấy, sau chuyện này phỏng đoán vậy sẽ rất thảm. Mà đưa đến đây hết thảy đều là Lăng Vân. Trong phút chốc, Nam Đao Xẻo Tử đối với Lăng Vân hận thấu xương, người đâu, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tiếp theo, tại chỗ mọi người liền chân chính thấy được khoái hoạt lâm mạnh mẽ. Dâm dạp chẳng chỉ hắc y nhân, từ 4 phương 8 hướng xông ra. Những người quần áo đen này, toàn bộ đều thuộc về khoái hoạt lâm. Khoái hoạt lâm, làm thật không hổ là phù đồ thành đệ nhất bang phái. Lăng Vân nhưng xem đều không xem những thứ này quần áo đen đám người, một bước đi tới Thiết Hàn các người trước người. Nhiều lần tính toán ta, có tốt như vậy chơi. Lăng Vân nói. Kết quả, Thiết Hàn phản ứng cực nhanh. Hắn vốn là sợ hãi Lăng Vân, khi nhìn đến Lăng Vân giết Lã Thông một khắc kia, liền ý thức được không ổn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thường cao phản ứng, không thể nghi ngờ so Thiết Hàn chậm được nhiều, cùng hắn nhớ tới muốn chạy trốn thời điểm, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Nhìn Thiết Hàn chạy trốn bóng người. Lăng Vân trong mắt ánh sáng trước mắt, cái này Thiết Hàn ngược lại là cơ trí. Lăng Vân vậy không đi truy đuổi Thiết Hàn, phản ứng hắn phải đối phó Thiết Hàn, sau này có chính là cơ hội. Lăng Vân, ngươi đã phế ta tu vi, hiện tại còn muốn làm gì? Thường cao bề ngoài dữ tợn, thực ra là sắc lệ nội cha, hết thảy các thứ này, đều là thượng quan sư tỷ ở chủ đạo, ngươi có bản lĩnh nói, đi ngay tìm thượng quan sư tỷ. Điểm này không buông tha ngươi phí tâm, sổ nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm thượng quan nghi coi là... Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, hắn đã rút ra Long Viêm Thiên Kiếm. Không, ta chỉ là một phế nhân, không cách nào lại hơn ngươi tạo thành uy hiếp, ngươi giết ta không có chút ý nghĩa nào. Thường cao nói, ngươi là đối với ta không tạo được uy hiếp gì, nhưng ta chán ghét bị ngươi cái loại này con giỏi không ngừng tính toán. Lăng Vân không có động tĩnh. Càn rỡ. Vâng. Đồng nhiên, một đạo khí tức hùng hồn hạ xuống. Một khắc sau, tựa như sao rơi hạ xuống, tiểu lâu này nóc nhà. Trực tiếp bể tan cảnh. Một người ông già từ trên trời hạ xuống, rơi vào tiểu lầu tầng 2. Khí tức kinh khủng, từ trên người lão giả này tản mắt ra, giống như sóng gió kinh hoàng hướng bốn phía cuộn sạch. Thiên hồn cường giả. Cái này ông già, bất ngờ là một người thiên hồn cường giả. Ra ra. Thường cao thần sắc kích động. Cái này thiên hồn ông già, không thể nghi ngờ chính là thường cao ra ra, thường gia tộc trưởng, cũng là khoái hoạt lâm số 2, thường uy. Thường uy trong mắt sát ý lẫm liệt, tiểu xuất sinh. Lập tức buông ta ra tôn nhi. Lăng Vân thần sắc một phiến hờ hững, động một chút thì là tiểu xuất sinh, quả nhiên là thượng bất chánh hạ tắc loạn, cháu trai của ngươi sẽ như thế rắc rối, nguyên lai căn nguyên ngay tại ngươi cái loại này trưởng bối trên mình. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, như cháu ta lại có bất kỳ sơ thất nào, ta có thể bảo đảm thường uy giận dữ. Hưu. Một đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Thường uy lời còn chưa nói hết, Lăng Vân chính là một kiếm chém ra. Thoáng chốc, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Thường cao đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân chém xuống. Lăng Vân thu kiếm, nhàn nhạt nhìn Thường Uy, ngươi có thể bảo đảm cái gì? Đem ta bằng thây vạn đoạn, vẫn là xử tử lăng trì. À! Thường Uy đầu góc ngay tức thì có loại nổ cảm giác. Hắn cháu trai không thiếu, nhưng thường cao tuyệt đối là hắn thương yêu nhất. Nếu không, cũng sẽ không thường cao đều trở thành phế nhân, hắn còn như thế quan tâm thường cao. Hắn đối với thường cao, là có thật cảm tình. Xuất sinh, cho chết. Ung ung. Ngút trời gió bão, từ thường uy trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Tiểu lâu này, tại chỗ sụp đổ. Thật ra thì tiểu lâu này, là bố trí trận pháp cấp 9, cho dù võ đế đều không cách nào hủy diệt. Nhưng thường uy thực lực quá mạnh mẽ, là thiên hồn cường giả, tiểu lâu này trận pháp cũng không cản được. Khoảnh khắc tới giữa, thường uy quả đấm, liền linh lực cùng trào, hung hãn hướng về phía Lăng Vân đầu lâu đánh tới. Cho dù cách rất xa, Lăng Vân cũng có thể cảm nhận được một quyền này mạnh mẽ. Thường uy thực lực. Không thể so với thượng quan kiếm yếu. Chỉ tiếc, Lăng Vân đã không phải là bị thượng quan kiếm đuổi giết cái đó hắn. Ở rừng rậm mê vụ bên trong, hắn nhưng mà cùng Lạc Thiên Thiên liên thủ, đem thượng quan kiếm chém chết. Nơi này không có Lạc Thiên Thiên, lấy hắn sức một mình, muốn chém chết một cái thiên hồn cường giả khẳng định không được, nhưng ngăn cản đối phương không thể nghi ngờ không phải vấn đề lớn lao gì. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không dám chậm trễ chút nào. Toàn lực ứng phó. Vào giờ khắc này, Lăng Vân không cách nào lại ẩn giấu thực lực, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Còn như phải chăng sẽ bị người nhìn thấu lá bài tẩy. Điểm này Lăng Vân cũng không thèm để ý. Hắn lớn nhất ưu thế, cũng không phải là hắn lập tức thực lực, mà là hắn kinh khủng tốc độ trưởng thành. Có đan đế nội tình hắn, tốc độ trưởng thành cho dù không có cách nào nói vượt qua thế gian tất cả tồn tại, vậy tuyệt đối là nhanh nhất một trong. Mỗi một ngày qua, hắn thực lực cũng cùng trước một ngày hắn không cùng. Bác Minh kiếm pháp thức thứ tư, hóa điểu vi bằng. Lăng Vân tay cầm Long Viêm Thiên Kiếm, lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư. Va chạm. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân kiếm khí liền cùng Thường Uy quả đấm va chạm. Lăng Vân một kích này lực hoàn toàn không kém tại Thường Uy. Vì vậy, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, khủng bố hủy diệt sóng phóng lên cao. Sau đó hai đạo thân ảnh đổ bay ra, rơi ở đường phố phía dưới trên. Lăng Vân và Thường Uy, một kích này lại bên tám lạng, người nửa cân. Điều này sao có thể? Mọi người đầu óc đống nhiên chỗ trống. Thường Uy đây chính là thiên hồn cường giả. Lăng Vân làm sao có thể cùng đường đường thiên hồn cường giả, đấu cái kỳ cổ tương đương. Liên liên Thường Uy mình sắc mặt, cũng chợt biến đổi. Tiểu xuất sinh này, thực lực lại có thể như thế mạnh. Thảo nào tiểu xuất sinh này sẽ ngông cuồng như vậy, một bộ không đem hắn để ở trong mắt dáng vẻ, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Nhưng tiểu xuất sinh này thật lấy là, hắn đường đường thiên hồn cường giả liền chút thủ đoạn này. Đông dưng, một cổ mất đi chập chờn. Từ Thường Uy trên mình giật tán ra. Bia lớn tay. Thường Uy bàn tay, giống như to lớn thiên địa, đè hướng Lăng Vân. Đứng đầu thiên linh võ kỹ. Cái này bia lớn tay, uy lực vô cùng là kinh người. Nháy mắt tức thì, Thường Uy lực lượng, đến gần 2 triệu tấn. Cái này đã thẳng truy đuổi nhị kiếp thiên hồn cao thủ lực lượng. Bất quá, trước mắt một kích này, muốn đánh phía Lăng Vân lúc đó, một cái bầu rượu đống nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Ẩm. Nhất thời Thường Uy đáng sợ bịa lớn tay, liền cùng rượu này bình va chạm. Cái này vừa đụng, bộc phát ra chập chờn, uy năng không kém tại núi lửa bộc phát. Cũng may cái này phù đồ thành, là có hộ thành đại trận, nếu không một kích này, đủ để hủy diệt cả con phố. Sau đó, mọi người liền thấy, vậy đột nhiên xuất hiện bầu rượu, lại có thể chặn lại Thường Uy nhất kích. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh trôi dạt xuất hiện, đem rượu kia bình nắm trong tay. Chương 643, gặp lại thời không tinh thể. Các hạ là ai? Thường Uy gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tay kia cầm bầu rượu, ngoài đường phố uống rượu, là cô gái. Cô gái này, tóc xốc xếp, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng sắc đẹp không tầm thường, còn có má lún đồng tiền, nhìn như rất đáng yêu. Nhưng mà, chính là như vậy một người cô gái, chính diện chặn lại Thường Uy công kích. Ha ha, ta là ai không muốn chặn, mấu chốt ngươi muốn đối với Lăng công tử động thủ, có không hỏi qua ta. Cô gái khinh thường cười một tiếng. Cô gái này, không thể nghi ngờ chính là Từ Thiên Sư. Lăng Vân thì ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Hắn đã phát hiện, Từ Thiên Sư hơi thở thay đổi, không còn là đỉnh cấp võ đế, mà là thiên hồn võ giả. Cái này thật ra thì cũng không kỳ quái. Từ Thiên Sư trăm năm trước chính là đỉnh cấp võ đế, chỉ bất quá bởi vì si mê ma ha điện, trong lòng có tư tưởng, lúc này mới không cách nào đột phá. Trước đây không lâu, Lăng Vân là Từ Thiên Sư hóa giải tư tưởng, như vậy Từ Thiên Sư tấn thăng là thiên hồn cao thủ, là chuyện rất bình thường. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Một mình ngươi thiên hồn cường giả, cần gì phải là thằng nhóc này ra mặt. Thường Uy sắc mặt âm trầm như mây đen, người này cùng ta huyết hải thâm cửu, ngươi như ngăn trở, chính là cùng ta, cùng khoái hoạt lâm muốn chết địch, ta khuyên các hạ phải cân nhắc tốt. Hù dọa bà cô ta. Từ Thiên Sư giễu cợt nói. Cút, nghe được không? Thường Uy hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, vô cùng là nóng nảy. Lần này, Từ Thiên Sư không trả lời. Nàng trực tiếp ra tay. Thường Uy bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị Từ Thiên Sư hung hăng quất một bạt tai. Ngươi lớn lên xấu xí ta không trách ngươi, nhưng ngươi miệng như thế thối, ta thì phải thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Từ Thiên Sư lạnh lùng nói. Ngươi, tự tìm cái chết. Thường Uy cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn lại bị người ngay trước mọi người và bạt tai. Ngu xuẩn, tìm chết là ngươi, chúng độc cũng không biết, còn ở đây ép lại nhải. Từ Thiên Sư lạnh lẽo cười một tiếng. So sánh võ đạo, nàng càng am hiểu là đan đạo, há sẽ không lợi dụng. Ở chỗ Thường Uy lúc giao thủ, nàng cũng đã đối với Thường Uy dùng độc. Thường Uy sắc mặt biến. Nghe được Từ Thiên Sư mà nói, hắn ý niệm đầu tiên là không tin, cảm thấy Từ Thiên Sư đang hù dọa hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được, trên mặt đổi được nhột khó khăn chỉ, tựa hồ có côn trùng đáng sợ. Cái này một tí, hắn làm sao không biết, mới vừa rồi Từ Thiên Sư tắt hắn bạt thai lúc đó, là thật đối với hắn xuống độc. Dưới trạng thái bình thường, hắn cũng chưa chắc là Từ Thiên Sư đối thủ, hiện tại chúng độc không thể nghi ngờ càng treo. Lúc này Thường Uy liền trong lòng chột dạ. Các hạ dày ban cho, ta Thường Uy nhớ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thường Uy chỉ có thể buông xuống lời độc ác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Công tử, những thứ này tiểu tiện nhân ta xem cũng là và thượng quan nghi một phe, muốn không muốn Từ Thiên Sư nhìn về phía Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt các người, uy nghiêm cười một tiếng. Đi thôi. Lăng Vân hoàn toàn không có hứng thú đi giết Đỗ Lãnh Xương những người này. Rất nhanh, Lăng Vân, Từ Thiên Sư và Vu Nhạc liền trở lại Nhân Tâm Các. Lăng Vân, chuyện này không thể không đề phòng, Khoái Hoạt Lâm ở trong phủ đổ thành, có thể nói địa hạ hoàng đế. Vũ Nhạc ngưng trọng nói, lần này bọn họ ra tay, ta xem tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì? Lăng Vân nói, Vũ Nhạc là phù đồ đảo địa phương người, đối với Khoái Hoạt Lâm biết rõ, khẳng định mạnh hơn Lăng Vân mình. Cứ việc Lăng Vân không ý kỵ Khoái Hoạt Lâm, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không khinh thị. Khoái Hoạt Lâm thành tiểu phù đồ thành nhất bang phái lớn, khẳng định không phải cái gì giỏi về hạng người. Khoái Hoạt Lâm là thế lực dưới đất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vũ Nhạc nói, theo ta xem, bọn họ có hai loại thủ đoạn, một tiếp tục âm thầm phái người tập sát, hai là cấu kết phù đồ thành quan mặt lực lượng, chúng ta cũng phải phòng bị. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta không thể bởi vì Khoái Hoạt Lâm uy hiếp, liền ảnh hưởng kế hoạch của mình. Đây là, Lạc Thiên Thiên thanh âm vang lên. Lạc sư tỷ. Lăng Vân nhìn về phía nàng. Lăng Vân, ta nơi này nhận được đóng kín một cái đan bảo hội giao dịch thiệp mời, ngươi muốn không muốn đi xem. Lạc Thiên Thiên nói. Là thông bảo thương hội cử hành. Vũ Nhạc nói, thông bảo thương hội cử hành hội giao dịch, đối với người tham dự tư chất yêu cầu rất cao, hội giao dịch lên đồ cơ hồ đều là tinh phẩm, đúng là đáng vừa thấy. Được. Lăng Vân gật đầu. Từ Thiên Sư và Vũ Nhạc đều phải tu luyện, cũng chưa có bầu bạn, lúc này do Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tự đi đi. Ở Lạc Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới thông bảo thương hội, tiến vào một gian to lớn phòng khách. Bên trong đại sảnh, đã có hội tụ rất nhiều người. Lăng Vân liếc nhìn những người này hàng hóa, phát hiện quả nhiên phẩm chất bất phàm, trong đó không thiếu thiên phẩm cấp bảo vật khác. Đông dưng, Lăng Vân ánh mắt, rơi vào cách đó không xa một cái trên quầy. Sắc thực nói, hắn nhìn là cái quầy này trên một tảng đá. Linh Nguyên Thạch. Đá này đầu là khối Linh Nguyên Thạch, vô cùng là chân quý. Giá trị không kém tại đứng đầu thiên phẩm bảo vật. Nhưng chỉ là như vậy, còn không cách nào để cho Lăng Vân như thế để ý. Hắn chân chính như vậy để ý cái này Linh Nguyên Thạch nguyên nhân, là bởi vì là ở nơi này Linh Nguyên Thạch bên trong, hắn cảm ứng được thời không tinh thể hơi thở. Linh Nguyên Thạch tuy chân quý, có thể cùng thời không tinh thể một so, liền không đáng kể cũng kém hơn. Mà rất hiển nhiên, cái quầy này đứng đầu cũng không biết thời không tinh thể bí mật, chỉ là cầm đá này đầu làm thuần túy Linh Nguyên Thạch. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Vân đạt được đây là không tinh thể cơ hội. Dĩ nhiên, cho dù chỉ là Linh Nguyên Thạch, chân quý giống nhau. Lăng Vân hư không kiêng bên trong, còn có 500 tỷ Linh Thạch và 100 cái Linh Tinh, mua cái này Linh Nguyên Thạch ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Bất quá những Linh Thạch này và Linh Tinh, Lăng Vân giữ lại còn hữu dụng, lập tức dùng hết, hắn sau này liền tu hành sử dụng Linh Thạch cũng bị mất. Lăng Vân cẩn thận quan sát cái quầy này. Trên quầy, còn có đan dược. Trong đó một viên thuốc, là thiên phẩm đan dược. Quay đứng đầu vậy rõ ràng bất phàm, là lão đầu. Lăng Vân có thể rõ ràng thấy, bốn phía những người khác, đối với cái quầy này đứng đầu, cũng rõ ràng rất kính sợ. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Lạc Thiên Thiên giải thích, Lăng Vân, vị kia phủ đổ thành thứ nhất luyện đan sư, đứng đầu thiên sư Mạc Nôn, ngươi nhưng mà coi trọng hắn bảo vật gì. Mạc Thiên Sư người này, nóng nảy vô cùng là cổ quái, hắn bình thường không chấp nhận linh thạch, chỉ lấy linh tinh, hơn nữa hắn đổ, giá cả thường thường cũng so với người khác cao. Chỗ tốt chính là, hắn đồ xác thực mọi thứ đều là đứng đầu tinh phẩm, hắn cũng có không lừa dối trẻ thơ và người già cả tên số. Chỉ lấy linh tinh. Lăng Vân càng không lời. Xem ra, coi như hắn có linh thạch đều vô dụng. Hắn linh thạch không thiếu, linh tinh nhưng là chỉ có 100 cái. Nhưng thời không tinh thể, hắn là không thể nào buông tha. Lúc này, Lăng Vân liền đi tới. Đan dược này, ta có thể hay không xem. Lăng Vân chỉ trên quầy thiên phẩm đan dược nói. Cái này cái thiên phẩm đan dược. Nhìn bề ngoài hoàn mỹ không tì vết. Nhưng Lăng Vân nhưng là một mắt nhìn ra, nó thật ra thì tồn tại một cái đồ sộ vấn đề lớn. Lăng Vân ý tưởng, là âm thầm cùng cái này Mạc Nôn trao đổi, hắn chỉ ra Mạc Nôn vấn đề, thuận tiện dưới sự chỉ điểm Mạc Nôn đan thuật, lấy này tới trao đổi linh nguyên thạch. Bất quá, Mạc Nôn nhưng rõ ràng coi thường Lăng Vân. Nghe được Lăng Vân mà nói, hắn liền mí mắt đều không mang, tựa như làm Lăng Vân không tồn tại. Đây là ta sư tôn tự tay luyện chế đan dược, ngươi muốn mua thì mua, không mua liền đi xa một chút, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nói chuyện chính là Mạc Nôn sau lưng, một cái cao ngạo thanh niên. Chương 644, Loại Thiên Hạ. Giá cao ngạo thanh niên, là Mạc Nôn đệ tử Ngụy Thư. Đối với Mạc Nôn và Ngụy Thư thái độ, bốn phía những người khác thành thói quen. Mạc Nôn là phù đồ thành thậm chí còn phù đồ đảo thứ nhất luyện đan sư, từ trước đến giờ chỉ có người khác cầu hắn, không có hắn cầu người khác phần. Điều này sẽ đưa đến, Mạc Nôn nóng nảy một mực thật không tốt, liên quan Ngụy Thư cũng vô cùng cao ngạo. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn là muốn cùng Mạc Nôn tốt nói thương lượng, tốt nhất đều không muốn tổn hại Mạc Nôn danh tiếng. Nhưng Mạc Nôn thái độ này, rõ ràng không phải có thể tốt nói thương lượng người. Bất quá Lăng Vân vẫn là khắc chế, tận lực lấy nhu hòa thủ đoạn đạt thành mục đích. Ta cũng là tên luyện đan sư, đối với Mạc Thiên Sư viên thuốc này, có chút cái nhìn, muốn trao đổi, Lăng Vân nói. Không chờ hắn nói chuyện, Ngụy Thư liền không nhịn được cắt đứt, đi đi đi, cút xa một chút, ở đâu ra con mèo, con chó, muốn cọ ta sư tôn danh tiếng, cũng không xem mình có đủ hay không cách. Ngụy đan sư, Mạc Thiên Sư. Gặp Lăng Vân như vậy bị đối đãi, Lạc Thiên Thiên tự nhiên không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc, ra mặt nói, đây là ta sư đệ Lăng Vân, hắn ở đan pháp trên, đích xác có chút thành tựu. Lạc Thiên Thiên ở nơi này, rõ ràng có chút danh tiếng. Thấy nàng, Ngụy Thư trên mặt liền lộ ra nụ cười, Lạc Tiểu Thư, ngươi cũng tới. Ngươi muốn mua gì? Không phải ta muốn mua gì, là ta sư đệ. Lạc Thiên Thiên nói, hắn là ngươi sư đệ. Nghe nói như vậy, Ngụy Thư nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, ngược lại địch ý sâu hơn. Đối với Lạc Thiên Thiên như vậy tuyệt thế người đẹp, không mấy cái người đàn ông có thể không động tâm. Ngụy Thư cũng không ngoại lệ. Gặp Lạc Thiên Thiên là Lăng Vân ra mặt, lòng hắn bên trong đối với Lăng Vân thì càng khó chịu. Không sai. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Ngụy Thư nhưng là cười nhạt, Lạc Tiểu Thư, ngươi bằng hữu này nhân phẩm có vấn đề à? Ta sư tôn là người nào, lấy hắn tuổi tác, đỉnh hơn hướng ta thỉnh giáo, có cái gì tư cách cùng sư phụ ta trao đổi cái nhìn? Lạc Thiên Thiên cau mày, cảm thấy Ngụy Thư chân thực quá mức vênh váo hung hăng. Lạc sư tỷ, chuyện này ta tới xử lý đi. Không chờ Lạc Thiên Thiên mở miệng nữa, Lăng Vân liền khoát tay nói. Hắn tự nhiên sẽ không để cho một người phụ nữ tới giúp hắn giải quyết vấn đề. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp nhìn Ngụy Thư nói, hướng ngươi thỉnh giáo. Vậy ta vậy rất muốn nói một câu, ngươi có cái gì tư cách, ở ta trước mặt nói lời như vậy? Ngụy Thư chợt ngẩn ngơ. Cùng sau khi phản ứng, hắn sắc mặt bá đổi được vô cùng làm khó xem, càng rỡ, ta là luyện đan sư cấp 9, khẩu khí ngươi lớn như vậy, không biết ngươi lại là mấy phẩm luyện đan sư. Ta là mấy phẩm luyện đan sư, cái này giống vậy không phải ngươi có tư cách biết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, xem ngươi như vậy, luyện đan cầm mình cũng luyện người trúng độc, đừng nói là luyện đan sư cấp 9, coi như là thiên sư, ở ta trong mắt, vậy vẫn là một chuyện tiếu lâm. Nghe nói như vậy, Ngụy Thư diễn cảm mãnh đổi, ngươi làm sao biết ta trúng độc? Hắn trúng độc chuyện, theo đạo lý nói, chỉ có hắn và sư phụ Mạc Nôn biết, cái này Lăng Vân là làm sao biết? Bên cạnh, một mực nhắm mắt Mạc Nôn vậy thông suốt mở mắt ra. Bốn phía những người khác, vốn đang lấy là Lăng Vân là ở ăn nói lung tung. Nhưng hôm nay thấy đây đối với thầy trò phản ứng, làm sao không biết, Lăng Vân nói là sự thật. Cái này không thể nghi ngờ thật sự là kiện buồn cười chuyện. Ngụy Thư mình là cấp 9 thuật luyện đan, hắn sư phụ Mạc Nôn lại là phù đồ thành thứ nhất luyện đan sư, kết quả Ngụy Thư mình còn trúng độc. Ta không chỉ có biết ngươi trúng độc, còn biết ngươi là luyện chế ô kim đan lúc đó, bởi vì làm việc sai lầm, không cẩn thận dính liền ô kim độc, lúc này mới ở giữa độc. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng. Cái này một tí. Liên liên Mạc Nôn trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngụy Thư lại là kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân. Ngươi tuổi trẻ, ta muốn biết, ngươi làm sao biết Ngụy Thư ở giữa là ô kim độc? Mạc Nôn mở miệng nói. Bốn phía những người khác vậy đều tò mò nhìn về phía Lăng Vân. Trong đại sảnh này, cũng không thiếu luyện đan sư, thậm chí có mấy người tuy không bằng Mạc Nôn, nhưng cũng là thiên phẩm luyện đan sư. Có thể những ngày qua phẩm luyện đan sư, vậy cũng không có một cái nhìn ra Ngụy Thư chúng độc chuyện. Dẫu sao, từ ngoài mặt tới xem, không nhìn ra Ngụy Thư có bất kỳ trúng độc dấu hiệu. Ta biết, các ngươi khẳng định cũng cảm thấy, Ngụy Thư trên mình, không thấy được bất kỳ trúng độc dấu hiệu chứ. Lăng Vân đầu tiên là hỏi ngược lại, sau đó liền nói, nhưng các ngươi cẩn thận xem xét Ngụy Thư tóc, sẽ phát hiện mang theo nhàn nhạt màu vàng sẫm, đây chính là trúng ô kim độc dấu hiệu. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi một hồi kinh ngạc. Theo dõi phát, bình thường mà nói, mọi người xem xét chứng bệnh, đều là thông qua ngũ quan và tay, trừ phi tóc đã trọc, hoặc là biến hóa quá lớn, nếu không căn bản không người sẽ đi để ý tóc. Hơn nữa, Ngụy Thư tóc biến hóa thật ra thì rất nhỏ, không nghiêm túc dậy xem căn bản phát hiện không ra dị thường. Chỉ có giờ phút này, mọi người kinh lăng vẫn nhắc nhở, nghiêm túc đi xem Ngụy Thư tóc, phát giờ thật có chút tóc, thấm ra nhàn nhạt màu vàng sậm. Xem ra, là tiểu tử này vận khí không tệ, không biết ở nơi nào, thấy qua liên quan tới Ô Kim Đan trúng độc dấu hiệu ghi lại. Mọi người nhất thời đều như vậy cho rằng. Hiển nhiên không người tin tưởng, Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên, luyện đan thành tiểu sẽ vượt qua tại chỗ như thế nhiều luyện đan thiên sư, theo bản năng cũng cảm thấy hắn là vận khí tốt. Ngươi tuổi trẻ, ngươi vận khí rất tốt, sức quan sát vậy rất cẩn thận. Mạc Nôn nói, bất quá, ngươi cũng không phải là đệ tử ta cũng không nghĩa vụ chỉ điểm ngươi cái gì, ngươi muốn tìm cơ hội dương danh lập vạn, hay là đi tìm người khác. Ở ta nơi này, ngươi muốn mua đồ có thể, không mua đồ rồi mời rời đi. Hắn tự nhận là thái độ đã coi là không tệ. Hắn đường đường phù đồ thành thứ nhất luyện đan sư, chịu cùng cái này Lăng Vân nói chuyện, cũng đã là người sau vinh hạnh, có thể giúp người sau tăng lên danh tiếng. Lăng Vân nhưng là thần sắc lãnh đạm, Mạc Thiên Sư, thật ra thì không chỉ có ngươi học trò trúng độc, ngươi cũng trúng độc à. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc. To gan. Ngụy Thư thần sắc giận dữ, Lăng Vân, ngươi loại thiên hạ cũng phải có cái cực hạn, sư phụ ta bực nào nhân vật. Ngươi lại dám đối với hắn tung tin vịt đeo xấu, ngươi là muốn trở thành là luyện đan giới công địch sao? Vị tiểu hữu này, ngươi thật quá mức. Lạc tiểu thư, hắn là sư đệ của ngươi. Tranh thủ thời gian để cho hắn hướng Mạc Thiên Sư bồi tội, Mạc Thiên Sư lòng dạ rộng rãi, có lẽ có thể tha thứ hắn. Bốn phía những người khác vậy rối rít mở miệng, có thể gặp Mạc Nôn ở phù đồ thành, thật hy vọng cực lớn. Trong chốc lát, Lăng Vân tựa như lâm vào đối tượng đả kích. Người tuổi trẻ. Mạc Nôn ánh mắt vậy khá là âm trầm. Ta cùng Lạc Nha Đầu cũng coi là quen biết cũ, xem ở thể diện của nàng trên, giống như những người khác nói như vậy, ngươi cho ta dập đầu cùng cái tội, ta có thể tha thứ ngươi. Lăng Vân chút nào không là Mạc Nôn nói sở động, lãnh đạm nhìn hắn, Mạc Nôn, ngươi làm sao đang dối gạt mình lấn hiếp người, mỗi lần lúc tu luyện, mệnh hồn đau nhói mùi vị, thật không dễ chịu chứ. Nghe lời này một cái, nguyên bản đối với Lăng Vân không thế nào để ý Mạc Nôn, sắc mặt lần nữa đột nhiên đại biến. Thấy hắn diễn cảm, bốn phía những người khác đông dưng cả kinh. Trước bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân là ở loại thiên hạ, nhưng xem Mạc Nôn cái này biểu tình biến hóa, chẳng lẽ? Chương 645, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bá. Tủ phía sau, Mạc Nôn thân hình đã biến mất không gặp. Giữa không trung tàn ảnh trước mắt, Mạc Nôn sẽ đến Lăng Vân trước người. Ngươi là làm sao biết? Xem hắn dáng vẻ, tựa hồ là muốn bắt Lăng Vân cổ áo chất vấn Lăng Vân. Lăng Vân làm sao sẽ bị hắn bắt? Cái này Mạc Nôn võ đạo thực lực thật ra thì cũng không yếu, là nửa bước thiên hồn. Nhưng cái này và Lăng Vân kém không nhiều, tự nhiên không thể nào bắt được Lăng Vân. Lăng Vân chỉ là bước chân hơi trao đảo một cái, liền tránh ra Mạc Nôn. Sau đó, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, Mạc Nôn, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút, nếu không ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm, coi đời này, trừ ta tới giữa, không người có thể cứu ngươi. Nghe nói như vậy, Mạc Nôn cả người một hồi giật mình. Lăng Vân nói có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tin. Tiểu hữu. Ngươi thật biết ta đây là chuyện gì xảy ra. Mạc Nôn lập tức hạ thấp tư thái nói. Hắn cái này thay đổi, không thể nghi ngờ để cho người mở rộng tầm mắt, đồng thời vậy xác định, Mạc Nôn thật cũng trúng độc. Không người chú ý tới phải, Lăng Vân trong mắt thoáng qua một nụ cười. Trên thực tế, Mạc Nôn tình huống này, là do bên cạnh trên quầy đan dược kia đưa tới. Đan dược này gọi là Tam Nguyên Đan, dùng để thăng tu vi. Tam Nguyên Đan bên trong, có một vị thuốc, gọi là Long Lân Thảo, xử lý không ổn nói. Liền sẽ đối với mệnh hồn tạo thành kích thích. Nhưng chỉ cần thời gian một lúc lâu, loại trạng thái này, liền sẽ từ từ biến mất. Bất quá Mạc Nôn như thế không tán thưởng, vậy Lăng Vân vậy không ngại hù dọa hạ đối phương. Vấn đề này, đang thì ở vào Tam Nguyên Đan trên. Lăng Vân nói. Tam Nguyên Đan. Mạc Nôn sững sờ. Cái vấn đề này, ta ban đầu liền phát hiện, muốn cùng ngươi trao đổi, chỉ tiếc Lăng Vân lắc đầu một cái. Mạc Nôn sắc mặt thoáng chốc một hồi đỏ bừng. Trước hắn thái độ vô cùng cao ngạo. Căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, tự nhiên sẽ không đem Lăng Vân nói coi ra gì. Khi đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân là thật muốn cùng hắn trao đổi. Hơn nữa hắn Tam Nguyên Đan, tựa hồ thật sự có vấn đề. Tiểu hữu, chuyện này là ta sai, dám hỏi tiểu hữu, ta cái này Tam Nguyên Đan, kết quả kia có vấn đề. Mạc Nôn tư thái thả được càng phát ra thấp. Chủ yếu vấn đề này, liên quan đến mệnh hồn, hơn nữa lúc phát tác thật rất thống khổ, cái này làm cho hắn thật cảm thấy. Mình có thể mắc phải tuyệt chứng, hoặc là nói chúng kịch độc. Ngươi đối với Long Lân Thảo xử lý, có đồ sộ sai lầm lớn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Long Lân Thảo hẳn dùng trước âm linh nước âm, loại trừ nó nội bộ đặc biệt sát khí. Sát khí này, cùng nhiệt độ cao gặp nhau, liền sẽ hóa là kịch độc, uy hiếp được mệnh hồn. Như ta sở liệu không sai, ngươi căn bản không dùng âm linh ngâm nước qua, mà là trực tiếp đem Long Lân Thảo đưa vào lò luyện đan chứ. Mạc Nôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Lăng Vân biến thành nói, hoàn toàn phù hợp thực tế, một chút ra vào đều không. Cái này cũng không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân là nói thật, mà không phải là ở đó ăn nói lung tung. Vậy không biết, cái phim này độc, kết quả có nhiều nghiêm trọng. Mạc Nôn nói. Lăng Vân nhìn hắn, ngươi mệnh hồn đau, có phải hay không ban đầu rất nhỏ, hiện tại đã càng ngày càng đau. Kiếp trước, huyền nữ vậy luyện qua Tam Nguyên Đan, xuất hiện qua tương tự vấn đề. Bất quá cái loại này mệnh hồn đau, làm đến nhất định đỉnh cấp, rất nhanh liền sẽ biến mất. Bởi vì Long Lân Thảo sát khí không phải cái gì độc, đến khi đó, mệnh hồn liền sẽ thích ứng loại sát khí này. Cho nên nếu như Lăng Vân không xuất hiện, như vậy mấy ngày nữa, Mạc Nôn triệu chứng phỏng đoán liền sẽ biến mất. Mạc Nôn nhưng không biết điểm này, nghe vậy sắc mặt bị sợ cũng phát trắng, vội vàng nói, không sai, tiểu hữu, ta cái này có phải hay không mệnh không lâu vậy? Cũng không phải là hắn kiến thức thiếu. Hắn đường đường đứng đầu luyện đan thiên sư, dĩ nhiên không thể nào kiến thức. Chủ yếu là trừ ở thần vực, như đại la thượng giới loại địa phương này, Long Lân Thảo vô cùng là hiếm thấy, luyện chế Tam Nguyên Đan người vậy thiếu, tự nhiên không mấy người biết loại chuyện này. Đặt ở thần vực, Long Lân Thảo tùy ý có thể gặp, cái vấn đề này đã là thông thường. Thậm chí, có chút thần vực võ giả, sẽ tận lực dùng Long Lân Thảo bên trong sát khí tới rèn luyện mệnh hồn. Giờ phút này Lăng Vân thì nhìn Mạc Nôn nói, đỉnh hơn lại còn 10 ngày, kịch độc sẽ hoàn toàn bùng nổ, mệnh hồn ngươi đem sau đó phế bỏ, ngươi thánh mạng, đến lúc đó vậy sẽ sau đó mệnh hồn bị phế mà chấm dứt kết. Mạc Nôn đi về sau lảo đảo thụt lùi mấy bước. Qua một hồi, hắn vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, tiểu hữu, ngươi nếu biết những thứ này, nhất định biết làm sao cứu ta, có đúng hay không? Không sai. Lăng Vân ổn định ung dung nói, ta sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì là ngày xưa ta một vị cố nhân, vậy bên trong qua cái loại này độc, mà cuối cùng hắn không có chết, bởi vì hắn nghiên cứu ra cứu chữa phương pháp. Tiểu hữu, cầu ngươi xuất thủ cứu ta. Mạc Nôn lập tức nói. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, trước ta tìm ngươi trao đổi, ngươi một bộ trong mắt không người dáng vẻ, hiện tại ta dựa vào cái gì cứu ngươi. Nghe vậy, Mạc Nôn buộc phát hối hận, tiểu hữu, chỉ cần ngươi cứu ta, vô luận cái gì điều kiện ta đều có thể thỏa mãn. Lăng Vân lắc đầu, xin lỗi, ta người này làm việc thuần bằng tâm tình, hiện tại ta tâm tình thật không tốt, ngươi coi như cầm một tòa mỏ linh tinh chất ở ta trước mặt đều vô dụng. Nói xong, hắn liền đối với Lạc Thiên Thiên nói, Lạc sư tỷ, chúng ta đi. Tiểu hữu Mạc Nôn cơ hồ sẽ đối Lăng Vân quỳ xuống. Tôn nghiêm mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu đi nữa cũng không có tên họ rất trọng yếu. Sư phụ, ngươi không yêu cầu hắn, nói không chừng hắn chính là ở Lạc mềm buộc chặt, ở nơi đó gặp ngươi. Ngụy Thư bỗng nhiên nói, hắn chẳng qua là một thiếu niên, tuổi tác còn không lớn bằng ta, ánh mắt làm sao có thể vượt qua nhiều ngày như vậy sư, ta xem hắn chính là thỉnh thoảng không biết nơi nào thấy tương quan ghi lại, vì vậy ở nơi này phô trương, thuận tiện muốn lừa gạt sư phụ. Mạc Nôn nhất thời chần chờ một chút. Ngụy Thư nói, cũng không phải không đạo lý. Lăng Vân bước chân bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía Ngụy Thư, cười lên, ta Lạt mềm buộc chặt, còn lừa gạt sư phụ ngươi. Trên thực tế, hắn chính là ở Lạt mềm buộc chặt, lừa gạt Mạc Nôn. Nhưng hắn muốn là xem cái này Ngụy Thư khó chịu, người sau còn dám đang chất vấn hắn, hắn ngày hôm nay nếu là không để cho cái này Ngụy Thư bị chút dạy bảo, hắn cũng không kêu Lăng Vân. Chẳng lẽ không phải là? Ngụy Thư cười nhạt, sư phụ, còn có các vị tiền bối, các ngươi suy nghĩ một chút, coi như hắn nói chúng sư phụ ta triệu chứng, lại có ai có thể chứng minh, hắn thật là có thể cứu sư phụ ta. Đây nếu là đến lúc đó, hắn không những cứu không tốt sư phụ ta, ngược lại hại sư phụ ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Tiểu Ngụy nói cũng có đạo lý. Không thiếu luyện đan sư đều gật đầu. Lăng Vân không đi và Ngụy Thư cãi lại. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mạc Nôn, Mạc Thiên Sư, cái này Tam Nguyên Đan, là tự tay luyện chế. Mạc Nôn theo bản năng gật đầu. Viên thuốc này, có thể hay không ngươi đại biểu luyện đan thành tựu? Lăng Vân lần nữa hỏi. Mạc Nôn sắc mặt đỏ lên, cảm thấy Lăng Vân là đang giễu cợt hắn, dẫu sao hắn luyện chế viên này Tam Nguyên Đan, rất có thể có vấn đề. Lăng Vân không để ý tới hắn ý tưởng, tiếp tục nói, vậy chắc hẳn, ngươi nơi đó còn có Tam Nguyên Đan dược liệu chứ? Có. Mạc Nôn có chút kinh ngạc, không biết Lăng Vân hỏi chuyện này để làm gì. Cầm những dược liệu này cho ta. Lăng Vân nói, ngươi học trò nghi ngờ ta, vậy rất đơn giản, ta trực tiếp ngay trước mọi người luyện chế một viên Tam Nguyên Đan, như ta luyện chế Tam Nguyên Đan phẩm chất so ngươi cao, có phải hay không có thể chứng minh, ta đan thuật vượt qua ngươi. Chương 646, rung động, đan dược ra lò. Lăng Vân nói vừa ra miệng, bốn phía một phiến xôn xao. Cái này nhìn như, chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu niên, lại muốn luyện chế Tam Nguyên Đan, còn nói tự mình luyện chế Tam Nguyên Đan, có thể vượt qua Mạc Nôn. Phải biết, Tam Nguyên Đan nhưng mà thiên phẩm đan dược, mà Mạc Nôn luyện chế Tam Nguyên Đan càng không giống bình thường, chính là bảy đạo đan văn. Cái này cái Tam Nguyên Đan, mặc dù có tì vết nào, cũng không thể chối nó thành tựu. Đây cơ hồ có thể nói, có thể đại biểu luyện đan thiên sư chân chính đỉnh cấp trình độ. Chí ít ở toàn bộ phù đồ thành cùng với phù đồ đảo, cũng không ai dám nói khoác, có thể luyện chế ra vượt qua cái này cái Tam Nguyên Đan thiên phẩm đan dược. Buồn cười, chỉ bằng ngươi, đừng nói vượt qua sư phụ ta, có thể luyện chế hay không Tam Nguyên Đan cũng là cái vấn đề. Ngụy Thư vui vẻ cười to. Hắn hiện tại 35 tuổi, là năm trước thành tựu luyện đan sư cấp 9. Hắn như vậy, đều bị người ta gọi là làm tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Mà Lăng Vân, chỉ có 16 tuổi. Người như vậy thuật luyện đan có hay không cấp 7 cũng là cái vấn đề, vẫn còn ở cuồng ngôn muốn vượt qua hắn sư phụ Mạc Ngôn. Bốn phía những người khác, cũng là một phiến kinh ngạc. Cái này Lăng Vân, không điên chứ. Thậm chí liền Mạc Ngôn trên mặt, cũng toát ra vẻ thất vọng. Hắn lúc trước thiếu chút nữa tin tưởng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cho rằng, Lăng Vân biết hóa giải trong cơ thể hắn kịch độc phương pháp, có thể từ chưa từng nghĩ Lăng Vân đan thuật có thể vượt qua hắn. Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Toàn bộ Đại La Thượng Giới, cũng không có 16 tuổi thiên phẩm luyện đan sư. Rất hiển nhiên, cái này Lăng Vân, thật chính là như vậy nói bốc nói phét hạng người. Xem như vậy, đối phương trước nói, vậy có rất lớn chỗ khả nghi. Đối phương nói có thể rõ ràng hắn độc, sẽ không thật là lừa gạt hắn. Mạc Nôn cũng không hoài nghi Lăng Vân nói hắn trúng độc, bởi vì hắn triệu chứng, đích xác là trúng độc. Hắn chỉ là hoài nghi, Lăng Vân phải chăng thật có thể hóa giải hắn độc. Thậm chí, Lăng Vân rất có thể là đang gạt hắn. Tình huống thật, có phải hay không là hắn tức liền trúng độc, nhưng vậy không nguy hiểm đến tánh mạng. Hoặc là không hề sẽ nhanh như vậy chết. Nếu như ta luyện chế không ra Tam Nguyên Đan, như vậy cái này 100 linh tinh, liền làm là dược liệu tiền, ngươi tổng sẽ không thua thiệt. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ở hoang cổ đại lục thời điểm, hắn không cách nào luyện chế thiên phẩm đan dược, bởi vì khi đó hắn tu vi chưa đủ. Hiện tại hắn đã là võ tôn, linh lực nội tình không kém tại nửa bước thiên nhân, luyện chế thiên phẩm đan dược tự nhiên đã không thành vấn đề. Nghe vậy, Mạc Nôn sâu trong nội tâm, lại khó hiểu chỗ sâu từng kia không nói được, không nói rõ hy dược. Cái này làm cho hắn đem luyện chế Tam Nguyên Đan dược liệu lấy ra, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân vậy không khách khí, liền trực tiếp ở giao dịch này trong đại sảnh, luyện chế đan dược tới. Trong đại sảnh này, có rất nhiều cao minh luyện đan sư, thậm chí là thiên sư, ánh mắt của bọn họ tự nhiên không tầm thường. Chỉ xem Lăng Vân thức mở đầu, bọn họ liền nghiêm sắc mặt, cảm thấy Lăng Vân bất phàm, ít nhất người sau đang luyện đan trên, sợ rằng thật sự có chút thành tựu. Tiếp theo Lăng Vân luyện đan không ngừng tiến hành, thần sắc của bọn họ liền càng ngày càng lộ vẻ xúc động. Bao gồm mấy tên luyện đan thiên sư, trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ rung động. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân luyện đan động tác, đã không thể nói là lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn là xuất thần nhập hóa, coi như bọn họ, đều có loại tự nhận không bằng cảm giác. 3 phút sau, Lăng Vân hoàn thành tất cả dược liệu tinh luyện. 95 trở lên thuần độ. Đám người thuật luyện đan, hô hấp lại là một hồi đọc lại. Ngụy Thư diễn cảm, thì dần dần âm trầm xuống, nội tâm lại là không khỏi đổi được thấp thỏm. Làm sao có thể? Thằng nhóc này, thuật luyện đan làm sao có thể thật như thế cao minh? Cho dù hắn lại không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, chí ít ở trước mắt giai đoạn, hắn tài luyện đan, thì không bằng Lăng Vân. Bởi vì hai người giữa chênh lệch quá lớn. Thậm chí liền Mạc Nôn luyện đan động tác, nhìn như cũng không có Lăng Vân như vậy nước chảy mây trôi. Đồng thời, mọi người chú ý tới, Lăng Vân đối với Long Lân Thảo xử lý, quả nhiên là xem hắn nói như vậy. Bị hắn xử lý qua sau Long Lân Thảo, thật sẽ không có như vậy sát khí, đều có một loại thanh thơm khí phiêu tán đi ra. Xử lý xong dược liệu sau đó, là khống chế lửa. Lăng Vân khống hỏa chi thuật, tiến một bước để cho đám người luyện đan sư mở rộng tầm mắt. Đến giờ khắc này, đã không có thuật luyện đan nghi ngờ Lăng Vân thuật luyện đan. Cho dù tại chỗ mấy tên luyện đan thiên sư, đều đắm chìm ở Lăng Vân thuật luyện đan bên trong. Cảm thấy từ trong học được rất nhiều thứ. Cái này thiếu niên, căn bản không giống như là một thiếu niên, mà là một tòa tuyệt thế thuật luyện đan đại bảo kho. Hắn mỗi một cái động tác, cũng ẩn chứa tuyệt diệu luyện đan nghĩa sâu xa. Có lúc đám người luyện đan sư cảm thấy, Lăng Vân nào đó cái động tác tựa hồ không việc gì, nhưng qua mấy phút sau, bọn họ mới sẽ bừng tỉnh hiểu ra, phát hiện Lăng Vân trước vậy cái động tác, thật sự là thần linh trợ giúp. 9 phút sau, trang này luyện đan tới gần chót hết. Trong đám người, lại tung lên một hồi kêu lên. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ, đó là huyền lửa thuật. Thật sự là thất truyền huyền lửa thuật, không nghĩ tới ta mấy năm sống, có thể thấy được cái loại này trong truyền thuyết khống chế lửa thuật. Cho dù cái này đại la thượng giới luyện đan sư, giống vậy bị huyền lửa thuật cho rung động đến. Huyền lửa thuật, điều không phải muốn học là có thể học. Cửa này khống chế lửa thuật, đúng là siêu phàm thoát tục, vô cùng là thần kỳ. Nhưng muốn phải nắm giữ nó, bản thân liền cần tuyệt diệu tuyệt luân tài luyện đan. Không thể nào. Ngụy Thư thật là không cách nào tiếp nhận. Im miệng. Mạc Nôn hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nếu nói là ánh mắt có thể giết người, như vậy Mạc Nôn ánh mắt đã có thể giết chết Ngụy Thư. Ngụy Thư tâm thần chìm vào đáy cốc. Trước kia, Mạc Nôn nhìn về phía hắn ánh mắt đều là vô cùng là vui vẻ yên tâm và hòa ái. Nhưng mà hiện tại, hắn ở Mạc Nôn trong mắt liền tựa như sống chết cựu địch. Mà ở Mạc Nôn trong lòng, Ngụy Thư chính là hắn sống chết cựu địch. Giờ khắc này, sự thật đã chứng minh, Lăng Vân thật sự là một luyện đan quái vật, thiếu niên này thuật luyện đan, lại có thể rất có thể thật không kém tại hắn. Như vậy thứ nhất, không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân trước không có lừa dối hắn. Hắn thật chúng đủ để chí mạng kịch độc, mà Lăng Vân thật sự có bản lãnh cứu hắn. Nhưng mà, liền bởi vì Ngụy Thư mà nói, đưa đến hắn đối với Lăng Vân sinh ra nghi ngờ. Vạn nhất Lăng Vân vì vậy không vui, không cứu hắn mà nói, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Ngụy Thư cái này trước kia để cho hắn kiêu ngạo đệ tử, giờ khác này ngay tức thì biến thành chỗ hiểm tính mạng hắn nhiệt đồ. Liền cái này biết công phu, Lăng Vân đã thu lửa. Đợi nửa phút sau, Lăng Vân không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp mở lò. Đậm đà đan thơm giật tán ra. Chỉ hỏi đến cái này cổ đan thơm, Mạc Nôn thì càng thêm muốn khóc. Đan này thơm, so hắn luyện chế tam nguyên đan, thuần hậu nhiều. Mở lò, ra đan. Lăng Vân lấy ra đan dược. Khi thấy Lăng Vân trong tay đan dược, bốn phía mọi người đều hô hấp đọc lại. Chín đạo đan văn. Lăng Vân trong tay tam nguyên đan, lại có chín đạo đan văn. Không thể nghi ngờ, cái này đã xa xa vượt qua Mạc Nôn. Quá kinh khủng. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên, lại có thể cũng là một người đứng đầu thiên sư. Nháy mắt tức thì, từng cái luyện đan sư, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng đổi được khiếp sợ, cùng với nóng bỏng. Lăng Vân 16 tuổi chính là đứng đầu thiên sư, người như vậy không nghi ngờ chút nào, sau này ở trên đan đạo thành tựu, nhất định có thể đạt tới một cái khoang cổ thước kim bước. Nếu có thể cùng người như vậy kết giao, đó không thể nghi ngờ là chỗ tốt to lớn. Chương 647, hối hận, quỳ xuống cầu khẩn. Lăng thiên sư, ta có thể hay không thỉnh giáo một cái vấn đề, ngươi mới vừa rồi khống chế lửa thuật, là huyền lửa thuật sao? Ngoài ra một người thiên sư kích động nói. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Bữa trước sư còn muốn hỏi cái gì, kết quả rất nhanh liền bị cái khác thiên sư đẩy ra. Lăng thiên sư, liên quan tới dược liệu tinh luyện, phải chăng có bí quyết gì, vì sao ngươi để luyện dược liệu thuần độ như vậy cao? Khống chế lửa thời điểm, ta phát hiện ngài khống chế lửa, cùng đại đa số thuật luyện đan không cùng, tựa hồ phơi bày sóng đoạn, cái này có phải hay không cũng là loại nào đó truyền thuyết thủ đoạn. Lăng thiên sư, xin hỏi ngài có lập gia đình hay chưa? Ta có một cháu gái, năm vừa mới 28, dung mạo tuyệt cao, cùng ngài là lương phối. Từng cái thiên sư kích động vây quanh Lăng Vân, năm mồm bảy miệng hỏi. Liên liên Lạc Thiên Thiên, đều bị người vắt đến đám người bên ngoài. Một màn này, để cho Lạc Thiên Thiên khóc cười không được, đồng thời trong lòng có vô cùng tự hào. Sớm ở phù đồ doanh thời điểm, nàng cũng biết Lăng Vân thuật luyện đan bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thuật luyện đan sẽ như thế khủng bố. Cho tới giờ khắc này, nàng mới thật sự rõ ràng, vì sao Từ Thiên Sư sẽ đối với Lăng Vân như vậy cung kính. Không thể nghi ngờ, Từ Thiên Sư rất rõ ràng, Lăng Vân thuật luyện đan, ở Từ Thiên Sư bên trên. Có thể hoàn toàn chinh phục một cái luyện đan sư, cũng để cho người sau khăng khăng một mực, chỉ có so nàng thuật luyện đan càng cao siêu người. Các vị, liên quan tới vấn đề của các ngươi, chúng ta có thể sau này nói sau. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu. Nghe vậy, đám người luyện đan sư cứ việc vẫn kích động, nhưng tâm trạng ít nhất hòa hoãn mấy phần. Nói cho cùng, bọn họ mới vừa rồi biểu hiện được nhiệt tình như vậy, nhưng thật ra là cố ý ở Lăng Vân trước mặt lộ mặt, muốn kéo gần và Lăng Vân quan hệ. Nhưng cũng không có ai nguyện ý đi đắc tội Lăng Vân. Cùng đám người luyện đan sư tản ra, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Mạc Nôn. Phịch. Sau đó, ở đám người luyện đan sư rung động lại cảm thấy đương nhiên trong ánh mắt, Mạc Nôn đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng thiên sư, ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ ngài, cầu ngài nhất định phải mau cứu ta. Giờ phút này đối với Lăng Vân mà nói, hắn lại không nửa điểm nghi ngờ. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta sở dĩ muốn luyện chế tam nguyên đan, chỉ là không muốn bị người bằng bạch đeo xấu thành tên lường gạt. Cũng không phải là muốn cứu ngươi, còn như ngươi, mình tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Lăng Vân trực tiếp xoay người rời đi. Lạc Thiên Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Mạc Nôn nào dám để cho hắn rời đi, hắn cánh mạng cũng đều ở Lăng Vân trong tay. Bình bịch bịch. Hắn quỳ xuống Lăng Vân sau lưng, không ngừng đối với Lăng Vân dập đầu. tựa hồ là hắn sám hối đánh động Lăng Vân. Cũng sắp tới cửa Lăng Vân, dừng bước lại. Đối mặt cửa Lăng Vân, trong mắt lại lần nữa có nụ cười thoáng qua. Hắn biết, chuyện đến bước này, sức lửa đã đủ, không cần phải tiếp tục nữa. Cứ việc tiếp tục nữa, hắn có thể từ Mạc Nôn trên mình, đạt được càng nhiều đồ, nhưng Lăng Vân cũng không phải là loại người như vậy. Như Mạc Nôn thật có tuyệt trận thì thôi, mấu chốt Mạc Nôn bản thân thật ra thì cũng không có chuyện. Mà Lăng Vân mục tiêu, vậy chỉ là vì thời không tinh thể. Có lẽ Mạc Nôn trên mình bảo vật không thiếu, nhưng Lăng Vân tin tưởng, thứ gì giá trị, cũng không thể có thể so với thời không tinh thể. Thời không tinh thể, đây mới thật là bảo vật vô giá. Bất quá làm Lăng Vân quay đầu lại thời điểm, thần sắc đã khôi phục lãnh đạm. Ai? Lăng Vân cố ý than thở một tiếng, Mạc Nôn à Mạc Nôn, ngươi đây là tội gì? Lăng Thiên Sư, cầu ngài thương hại ta thật không muốn chết. Mạc Nôn cầu khẩn nói. Ngươi dậy. Lăng Vân nói. Không, Lăng Thiên Sư, ngày hôm nay ta thật sai hoàn toàn, ta theo lý quỳ xuống cái này. Mạc Nôn nói. Ta bản thật không dự định cứu ngươi, nhưng ta người này không phải tâm địa sắt đá, xem ở thật sự có hối hận phân thượng, nguyện ý lại cho một mình ngươi cơ hội. Lăng Vân nói. Mạc Nôn như tuyệt sử phùng sanh, kích động nói. Lăng Thiên Sư, ngài yên tâm, ta biết phải làm sao. Vừa nói, hắn trực tiếp lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy Thư. Ngụy Thư, ta hiện tại ngay trước mọi người tuyên bố, đem ngươi đuổi ra khỏi môn hạ, từ nay về sau, ngươi liền không còn là ta môn hạ đệ tử. Ngụy Thư như bị sét đánh. Trước kia hắn có thể như vậy cao ngạo, thật ra thì cùng thuật luyện đan của hắn quan hệ không lớn. Ở nơi này Phù Đồ Thành, luyện đan sư cấp 9 nơi nơi, cho dù hắn thiên phú là tương đối xuất sắc, nhưng vậy không coi vào đâu. Những luyện đan sư khác bao gồm thiên sư, sở dĩ đối với hắn như thế kính sợ, nói rõ Liêu Đô là hướng về phía Mạc Nôn. Hôm nay hắn bị Mạc Nôn đuổi, địa vị ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Hơn nữa, vào thời khắc này, Ngụy Thư đều thấy, liền có rất nhiều luyện đan sư nhìn về phía hắn ánh mắt, trước kia vô cùng là nhiệt tình, giờ phút này nhưng đông dưng đổi được vô cùng là lãnh đạm. Mạc Nôn căn bản không để ý Ngụy Thư phản ứng. Nếu như không phải là tên đệ tử này, hắn cần gì phải ở nơi này ngay trước mọi người quỳ xuống. Cho nên hắn nội tâm, đối với Ngụy Thư không chỉ không có nửa điểm đồng tình, phản mà chỉ có chán ghét. Ngay sau đó, hắn lần nữa đối với Lăng Vân nói, chỉ cần Lăng Thiên Sư nguyện ý cứu ta, ta nguyện ý đem ta tất cả tài sản, cũng hiến tặng cho Lăng Thiên Sư. Lời này để cho rất nhiều người, cũng ngược lại hút hơi lạnh. Mạc Nôn thân là Phù Đồ Thành thứ nhất luyện đan sư, hắn tài sản hùng hậu tuyệt đối là không thể nghi ngờ chuyện. Hắn một người tài sản, phỏng đoán liền có thể so với một cái gia tộc lớn và thế lực lớn, hơn nữa còn là Phù Đồ đảo đứng đầu cấp như vậy. Ngươi thành ý, ta nhận được. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, ta có thể cứu ngươi, cũng không cần ngươi tất cả tài sản, liền lấy ngươi một món đồ đi. Nghe nói như vậy, bốn phía đám người đều ngẩn ra. Tiếp theo, Lăng Vân liền từ trên quầy, cầm lên khối kia Linh Nguyên Thạch, nhàn nhạt nói, khối này Linh Nguyên Thạch, đổi ngươi một mạng, ngươi có gì dị nghị không? Trong phút chốc, bốn phía đám người lại là trợn mắt hốt mồm. Lăng Vân lại có thể không muốn Mạc Nôn toàn bộ tài sản, chỉ có một khối Linh Nguyên Thạch. Bọn họ biết, Linh Nguyên Thạch mặc dù giá trị cũng không rẻ, nhưng cùng Mạc Nôn toàn bộ tài sản so sánh, hoàn toàn chính là không đáng kể. Cõi đời này lại có Lăng Vân người như vậy. Mạc Nôn giống vậy khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, hắn nội tâm lại dâng lên cực độ xấu hổ. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, Ngụy Thư còn nói Lăng Vân là ở lạt mềm buộc chặt, lừa gạt hắn Mạc Nôn, mà hắn lại có thể vậy nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn lại, từ đầu tới đuôi, thật chính là hắn và Ngụy Thư ở hưởng làm thiếp người. Nếu như Lăng Vân thật sự có như vậy nhiều cẩn thận, hắn phải đem toàn bộ tài sản dâng tặng cho Lăng Vân làm sao có thể cự tuyệt. Rất hiển nhiên, Lăng Vân không những không phải tên lường gạt gì, thật vẫn tình cảm sâu đậm vô cùng là cao thượng. Bằng. Mạc Nôn không nhịn được cho mình một bạt tai, Lăng Thiên Sư, ta sai rồi, ta thật chính là tiểu nhân một cái. Lăng Thiên Sư náo nhiệt bất giận thắng, ghi trong tim thản nhiên, ta nhưng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta thật không phải là người. Ai, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, hy vọng ngày hôm nay sai lầm như vậy, ngươi sau này không nên tái phạm. Lăng Vân than thở, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời, ta lấy đi khối này Linh Nguyên Thạch, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến, ta tại sao có thể có ý kiến? Mạc Nôn cảm kích rơi nước mắt nói, coi như Lăng Thiên Sư lấy đi ta toàn bộ tài sản, ta cũng sẽ không có một tia một hào ý kiến. Được rồi, ở ta trước mặt, không cần phải nói những thứ này, hiện tại ta giúp ngươi giải độc, ngươi dậy đi. Lăng Vân nói. Mạc Nôn nhất thời đứng dậy, khẩn trương đứng ở đó. Chương 648, Võ Tôn cấp 9. Tám đoạn tán thủ. Lăng Vân thi triển một môn điều chỉnh linh lực đặc biệt thủ đoạn. Mạc Nôn độc, căn bản không cần rõ ràng, cho nên Lăng Vân làm, chính là giúp Mạc Nôn điều dưỡng một chút linh lực. Dĩ nhiên, cái này tám đoạn tán thủ, cũng đích xác bất phàm, đây tuyệt đối không tính là bạc đãi Mạc Nôn. Mấy phút sau, Mạc Nôn chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Liên liên linh lực vận chuyển, đều có loại trước đó chưa từng có thoải mái tự nhiên cảm. Cảm giác này, để cho Mạc Nôn lập tức tin tưởng, Lăng Vân là thật đang cho hắn giải độc. Chính ngươi xem xét ba ngày bên trong như độc không rõ ràng, ngươi đến tìm ta ở Nhân Tâm Các. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Thiên Sư, ta cảm giác mình độc, đã hóa giải hơn phân nửa. Mạc Nôn vô cùng kích động nói. Tại chỗ những người khác nghe vậy, cũng là kinh hãi không thôi, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt buộc phát thần kỳ. Liền Mạc Nôn tự mình đều như vậy nói, có thể gặp Lăng Vân thủ đoạn, là thật hữu hiệu. Ta liền không ở nơi này ở lâu. Lăng Vân đã đạt được thời không tinh thể, tự nhiên không muốn ở nơi này lại dừng lại nhiều. Lúc này, Lăng Vân ngay tại một đám luyện đan sư kính ngưỡng trong ánh mắt, cùng Lạc Thiên Thiên rời đi giao dịch này sẽ phòng khách. Trở lại Nhân Tâm Các sau đó, Lăng Vân không kịp đợi, đem Linh Nguyên Thạch tháo ra. Bên trong quả nhiên lộ ra một viên thời không tinh thể. Thấy cái này đây là không tinh thể, Lăng Vân ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đây là không tinh thể, so lần trước thời không tinh thể, lớn 3 lần. Rất hiển nhiên, lần này hắn nhất định có thể đem kim cương bát mở lâu hơn. Lăng Vân không chần chờ, đem thời không tinh thể đưa vào kim cương bát. Ước chừng qua 10 phút, khối này thời không tinh thể bị kim cương bát hoàn toàn chiếm đoạt. Tiếp theo, Lăng Vân tiến vào kim cương bát. Hắn đại khái đánh giá một tí, lần này kim cương bát bên trong thời không lực, đủ để tiêu hao 3 ngày. Ngoại giới 3 ngày, kim cương bát bên trong chính là 3 năm. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân đem nhiều hơn 3 năm tu hành thời gian. Giờ khắc này, Lăng Vân bắt đầu nhớ nhung dậy Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông đám người. Như Tô Vãn Ngư các người cũng ở đây, liền có thể cùng hắn cùng nhau hưởng thụ kim cương bát thần kỳ. Đáng tiếc hiện tại đi tìm Tô Vãn Ngư các người, tạm thời còn chưa thuận tiện. Mà Lăng Vân lại khẩn cấp cần tăng lên thực lực. Lúc này Lăng Vân quyết định, hắn trước tiên ở cái này tu luyện 1 năm, lưu 2 năm thời gian cùng Tô Vãn Ngư bọn họ cùng nhau đi vào. Lăng Vân không có lãng phí thời gian, lúc này ở nơi này kim cương bát bên trong tu luyện. Lần này, hắn trên người có hùng hậu tu hành tài nguyên, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Hắn đầu tiên là hấp thu dậy vậy Linh Nguyên Thạch. Linh Nguyên Thạch bản thân, vậy vĩnh viễn hùng hồn linh lực. Nếu nói là linh tinh là linh thức lên cấp thể, như vậy Linh Nguyên Thạch chính là linh thạch lên cấp thể. Dĩ nhiên, ở bên trong võ vị diện, Linh Nguyên Thạch rất hiếm thấy, đến cao võ vị diện liền sẽ tương đối thường gặp. Có thể nói, linh thạch là thấp võ vị diện chủ yếu đá năng lượng, linh tinh chính là bên trong võ vị diện đá năng lượng. Còn như Linh Nguyên Thạch, chính là cao võ vị diện đá năng lượng. Lăng Vân linh lực, bắt đầu không ngừng tăng lên. Tấn thăng võ tôn trước, Lăng Vân mỗi tấn thăng một cấp, cần 10 triệu đạo linh lực. Hôm nay hắn ở võ tôn cảnh giới, muốn tăng lên thì càng khó khăn, mỗi một cấp đều cần 20 triệu đạo linh lực. Một viên Linh Nguyên Thạch hoàn toàn tiêu hao sạch, nếu như là những người khác, cho dù là võ đế, phỏng đoán cũng sẽ tấn thăng không nhỏ, Lăng Vân nhưng chỉ là tấn thăng một cấp. Hắn lại đem vậy Tam Nguyên Đan uống vào. Tam Nguyên Đan là thiên phẩm đan dược. Kết quả cũng chỉ là để cho Lăng Vân tăng lên một cấp. Như vậy có thể gặp, căn cơ hùng hậu có lợi có hại. Chỗ tốt chính là sức chiến đấu mạnh mẽ, tệ đoan này liền là muốn tăng lên tu vi, sẽ so với thường nhân khó khăn được hơn. Giờ phút này, Lăng Vân linh lực đã từ 200 triệu đạo, tăng lên tới 200 triệu 40 triệu đạo. Kim cương bắt bên trong thời gian, thì đi qua 3 tháng. Lăng Vân tiếp tục tăng lên. Linh thạch như mưa, điên cuồng tiêu hao. 6 tháng sau. Lăng Vân tu vi tấn thăng cấp 5 võ tôn, linh lực đạt tới 200 triệu 80 triệu đạo. Trong bất chi bất giác, đi qua 1 năm. Lăng Vân tu vi tấn thăng, đến võ tôn cấp 9, linh lực đạt tới 380 triệu đạo. Lần này, hắn mang theo 500 tỷ linh thạch đi vào. Mà đi qua cái này 1 năm tu hành, chỉ còn lại 100 tỷ linh thạch, tiêu hao 400 tỷ linh thạch. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Lăng Vân không có tiếp tục tu hành. Liên tục tu luyện cả ngày, tu vi từ 1 cấp võ tôn. Tăng lên tới võ tôn cấp 9, hắn tu vi tăng lên, cũng cần hòa hoãn một đoạn thời gian. Lúc này, Lăng Vân liền từ kim cương bắt không gian thối lui ra. Mà ngoại giới, mới qua một ngày. Ai cũng không tưởng tượng nổi, một ngày ngắn ngủi này, Lăng Vân thực lực, cơ hồ lật gấp đôi. Hắn lực lượng tăng gần 1 triệu tấn, đang thi triển vũ kỹ dưới tình huống, lực lượng cũng có thể đạt tới đến gần 2 triệu tấn. Nếu như hắn thi triển võ kỹ, như vậy lực lượng có thể vượt qua 2.5 triệu tấn. Lực lượng này đã hoàn toàn có thể đi khiêu chiến đồng nhân trận tầng thứ 9 đồng nhân. Lăng Vân tin tưởng, hắn bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể cho hắn kẻ địch, mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo một ngày, Lăng Vân cũng không có đi ra ngoài. Hắn ở Nhân Tâm Các bên trong vững chắc tu hành. Vậy ở nơi này trời ban đêm, đang tại tu hành Lăng Vân, đồng nhiên thần sắc động một cái. ở trong cảm nhận của hắn, đang có một từng đạo khách không mời mà đến, như con cú mèo vậy nhân tâm các nóc nhà đi. Những người này đi tới giữa nửa nói nhỏ cũng không có, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, có thể cảm ứng rõ ràng đến những người này sinh mạng chập chờn. Không cần suy nghĩ Lăng Vân cũng có thể đoán được, những người này hơn phân nửa cùng khoái hoạt Lâm Cởi không ra quan hệ. Sự việc, không thể nghi ngờ ấn chứng Vu Nhạc suy đoán. Khoái hoạt Lâm quả thật phái người tới ám sát hắn. Mà lần này, người tới so sánh với lần đường phố người mạnh hơn. Lăng Vân cảm ứng được, cái này trong những người này, chừng ba tên nửa bước thiên nhân. Chỉ tiếc, nếu như bọn họ sớm ngày tới, có lẽ cũng có thể đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân thực lực, đã không còn là nửa bước thiên nhân, mà là chân tránh sánh vai thiên nhân cường giả. Hắn dĩ nhiên sẽ không ở đây ngồi, cùng những người đó phát động công kích. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt liền thấm ra vẻ hàn quang. Long Viêm Thiên Kiếm. Ở một người nửa bước thiên nhân, đi tới hắn phía trên đỉnh đầu lúc đó, hắn cho gọi ra Long Viêm Thiên Kiếm, trực tiếp hướng về phía cầm nửa bước thiên nhân bò lổm lổm vị trí, nhanh như tia chớp đâm lên. Trên nóc nhà phương, có 18 tên hắc ý nhân người mai phục. Những người quần áo đen này, thực lực thấp nhất đều là võ đế cường giả. Có thể gặp lần này khoái hoạt Lâm, là thật xuống nhẫn tâm muốn giết Lăng Vân. Cường đại như vậy ám sát lực lượng, cơ hồ có thể nói, là thiên hồn dưới chiến lược mạnh nhất, thậm chí cũng có thể đối với thiên hồn cường giả tạo thành uy hiếp. Đây là, một người nửa bước thiên nhân dừng lại. Trong tay hắn có cái la bàn, có đặc thù cảm ứng khí cơ công hiệu. Từ nơi này la bàn chỉ thị phương hướng, hắn đã chính xác đoán được Lăng Vân phương vị, ngay tại hắn dưới người. Cái này nửa bước thiên nhân lúc này ngồi chồm hổm xuống. Hắn hướng những người khác tỏ ý, nói cho những người khác Lăng Vân ở nơi này phía dưới, để cho một đám cao thủ chuẩn bị xong, cùng nhau đối với Lăng Vân phát động có thể chết người tập sát. Ngay tại lúc này, cái này nửa bước thiên nhân dưới người nóc nhà, đồng nhiên bị đâm mặc, một chôi hình rồng lợi kiếm đâm đi ra. Cái này nửa bước thiên người cả kinh thất sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Lăng Vân biết chủ động phát ra ám sát. Phải biết, bọn họ nhưng mà nắm giữ đặc thù liễm tức thuật. Chương 649, tập sát cùng phản tập sát. Cái này liễm tức thuật, đến từ di tích cổ xưa, nghe nói là cao võ vị diện lưu truyền xuống. Khoái hoạt Lâm đang là dựa vào cửa này liễm tức thuật, mới đào tạo được vô số đứng đầu sát thủ, từ đó hôm nay khuyết trương được như thế mạnh. Đối với cái này liễm tức thuật, khoái hoạt Lâm những cao thủ đều tràn đầy tự tin, đây chính là liền thiên hồn cường giả, đều khó phát giác liễm tức thuật. Cho nên ban đầu, bọn họ liền căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân có thể nhận ra được bọn họ. Kết quả, sự thật chỉ như vậy ra vào dự liệu. Bởi vì quá mức tin tưởng liễm tức thuật, đưa đến cái này nửa bước thiên nhân, đối với Lăng Vân chút nào không phòng bị, ngược lại gặp phải Lăng Vân tập sát. Phốc suy. Vị này khoái hoạt Lâm nửa bước thiên nhân, thân thể liền trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng. Sau đó, Long Viêm Thiên Kiếm bỗng dưng rạch một cái này nửa bước thiên nhân thân thể, thì trở thành hai đoạn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khoái hoạt Lâm bên này, thì có một người nửa bước thiên nhân bị trong nháy mắt giết. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân thực lực xưa không bằng nay, cũng không khả năng như thế ung dung trong nháy mắt giết một cái nửa bước thiên nhân. Chỉ có thể nói, Lăng Vân là chiếm cứ đánh lén ưu thế. Đáng chết. Người nào? Đám người khoái hoạt Lâm cao thủ giận dữ. Phịch. Nóc nhà bị đụng ra, Lăng Vân thân thể, trực tiếp xuất hiện. Các ngươi lần này tới, không chính là vì tập sát ta, còn hỏi ta là ai? Hắn nhàn nhạt nói. Lăng Vân, lại là ngươi. Ngoài ra một người nửa bước thiên nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này nửa bước thiên nhân, vừa thấy chính là đám này khoái hoạt Lâm cao thủ đầu lĩnh. Cái khác khoái hoạt Lâm cao thủ, cũng đều vô cùng kinh hãi. Trước khi tới, khoái hoạt Lâm thật ra thì đối với Lăng Vân thực lực, là một cái phán đoán. Bọn họ đối với Lăng Vân thực lực dự đoán, là 90% tỷ lệ là đỉnh cấp võ đế, liền thành tỷ lệ là nửa bước thiên nhân. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Vân biểu hiện thực lực, tuyệt đối không phải cái gì đỉnh cấp võ đế, ít nhất là nửa bước thiên nhân, thậm chí có thể mạnh hơn. Đối với những người này, Lăng Vân lười được nói nhảm, trực tiếp giết. Bốn phía đám người khoái hoạt Lâm cao thủ, vậy không có bị Lăng Vân hù được, ở sau khi phản ứng liền điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp. Trong phút chốc, Lăng Vân giống như côn bằng, ngang dọc tàn phá. Trô đi qua, không nhất hợp chi địch. Khoái hoạt Lâm các cao thủ trong mắt, chân chính toát ra vẻ sợ hãi. Ở chiến đấu này bên trong, bọn họ cảm giác đối mặt mình, căn bản không phải một cái thiếu niên, mà là một người thành danh nhiều năm thiên hồn cao thủ. Rút lui, đem nơi này tin tức, bẩm báo đi lên. Vậy khoái hoạt Lâm đầu lĩnh nói. Lăng Vân cau mày. Hắn thực lực, đánh tan những thứ này khoái hoạt Lâm cao thủ không thành vấn đề. Nhưng cái này chút khoái hoạt Lâm cao thủ số lượng không thiếu, hắn thật muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, thật vẫn độ khó không nhỏ. Bất quá, một khắc sau Lăng Vân chân mày liền giãn ra. Ba ba bá. Ba đạo thân ảnh từ nhân tâm các bên trong nhảy vút cấp ra, chính là Lạc Thiên Thiên, Từ Thiên Sư và Vũ Nhạc. Vũ Nhạc ở bên cạnh xem cuộc chiến, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư thì trực tiếp tham chiến. Lạc Thiên Thiên là nửa bước thiên nhân, Từ Thiên Sư là thiên nhân, có cái này hai đại cao thủ gia nhập, vốn là bị Lăng Vân giết vứt mũ khí giới áo giáp khoái hoạt lâm các cao thủ, nhất thời tựa như cùng dê con, trốn đều không địa phương trốn. Mau, bắt Vũ Nhạc phế vật này, dùng hắn làm con tin. Vậy khoái hoạt lâm đầu lĩnh bỗng nhiên quát lên. Nghe được hắn lời này, một người khoảng cách Vũ Nhạc gần đây khoái hoạt lâm cao thủ phản ứng lại. Tên này khoái hoạt lâm cao thủ, là võ đế cấp 5, cùng mệnh hồn không phế trước khi Vũ Nhạc kém không nhiều, có lẽ thực lực còn muốn nhược điểm. Đổi thành trước kia, hắn khẳng định không nhận vì mình có thể bắt được Vũ Nhạc. Nhưng ai cũng biết, Vũ Nhạc tu vi đã phế. Như vậy hiện tại hắn bắt Vũ Nhạc, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất thời cái này võ đế cấp 5, liền mặt lộ vẻ dữ tợn, ngang nhiên đánh về phía Vũ Nhạc. Vũ Nhạc nhưng thong thả. Hắn tu luyện Long Tượng Thần Công thời gian ngắn ngủi, thực lực tăng lên không nhanh như vậy, xa xa không đạt tới tu vi không phế trước. Nhưng Long Tượng Thần Công cũng đích xác bất phàm, cộng thêm hắn nguyên bản căn cơ hùng hậu, hôm nay hắn lực lượng thì tương đương với nửa bước võ đế. Thực lực này, dĩ nhiên không thể nào đối kháng võ đế cấp 5, có thể tạm thời ngăn cản và chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Vũ Nhạc liền cùng khoái hoạt lâm vậy đánh tới võ đế cấp 5, quyền chảo đụng nhau. Phịch. Vũ Nhạc bị đánh bay, nhân cơ hội tại chỗ lăn một vòng, kéo ra cùng vậy võ đế cấp 5 khoảng cách. Vậy võ đế cấp 5 chợt sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vũ Nhạc lại có thể chống đỡ hắn nhất kích. Cái này Vũ Nhạc, rõ ràng không có tu vi hơi thở, mệnh hồn rõ ràng đã so phế bỏ. Có thể vì sao hắn cảm giác đối phương lực lượng, cơ hồ có thể đuổi kịp võ đế. Không chờ hắn sẽ ra tay, Từ Thiên Sư đã nén giận bay tới, trực tiếp một chưởng đem cái này võ đế cấp 5 bắn chết. 3 phút sau đó, một đám khoái hoạt lâm cao thủ, liền cơ hồ bị giết tuyệt, chỉ còn lại cái đó khoái hoạt lâm đầu lĩnh còn sống, bị Từ Thiên Sư nắm vứt xuống Lăng Vân trước người. Cái này khoái hoạt lâm đầu lĩnh, thời gian đầu tiên lại có thể không phải xem Lăng Vân, mà là nhìn về phía Vũ Nhạc, không thể nào, ngươi tu vi rõ ràng phế, làm sao còn có thể ngăn trở mệnh hồn 9 tầng cao thủ công kích. Vốn là có thể bắt được Vũ Nhạc, bọn họ còn có chạy trốn cơ hội, nào nghĩ tới Vũ Nhạc một tên phế vật, lại có thể ngăn cản mệnh hồn 9 tầng võ giả trong tay nhất kích cũng chạy trốn, đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Vũ Nhạc cười nhạt, không đi và cái này khoái hoạt lâm đầu lĩnh. Đồng thời, hắn vậy rõ ràng biết cái này khoái hoạt lâm đầu lĩnh, lạnh lùng nói, Trần Vô Tự, các ngươi khoái hoạt lâm thật đúng là hèn hạ, lại có thể ở nơi này chơi âm. Trần Vô Tự trầm giọng nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần chúng ta có thể đạt thành mục đích, ai sẽ so đo chúng ta dùng thủ đoạn gì. Lăng Vân không có hứng thú cùng người này nói nhảm. Nếu xác định người này đích xác đến từ khoái hoạt lâm, vậy là đủ rồi. Giết đi. Lăng Vân phong khinh vân đạm nói. Trần Vô Tự sắc mặt mánh đổi. Hắn lấy là Lăng Vân để cho người bắt hắn, là không dám giết hắn, chuẩn bị thả hắn, kết quả hiện tại Lăng Vân nói muốn giết hắn. Lúc này hắn liền giữ tợn gào thét nói, các ngươi dám giết ta. Ca ca ta là Trần Vô Kỵ, các ngươi giết ta, biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng không? Trần Vô Kỵ. Lạc Thiên Thiên cũng hơi biến sắc mặt. Lăng Vân hiếu kỳ nói, cái này Trần Vô Kỵ là người nào? Vũ Nhạc nói, Lăng Vân, là ta để cho Từ Thiên Sư đừng giết Trần Vô Tự, căn nguyên chính là bởi vì Trần Vô Kỵ. Trần Vô Kỵ là khoái hoạt lâm người nối nghiệp, đồng thời cũng là phù đồ thánh địa chân truyền, xếp hạng phù đồ bảng thứ 5, uy vọng đứng sau thượng quan nghi cái đó cấp bậc. Cái này Trần Vô Kỵ là thiên hồn võ giả. Lăng Vân hỏi. Không sai, hắn là một kiếp thiên hồn võ giả, hơn nữa hắn có vượt cấp giết địch cuộc chiến lược. Vũ Nhạc nói, có người thậm chí nói, hắn thật ra thì đã có đánh vào cửu tinh đệ tử tư cách. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không dám khinh thường cái này Trần Vô Kỵ. Hắn đi qua ải thứ 9 đồng nhân trận, biết vậy tôn đồng nhân, thực lực có thể so với 3 kiếp thiên nhân. Cái này Trần Vô Kỵ, nếu như có đánh vào cửu tinh đệ tử tư cách, như vậy thực lực cho dù không bằng 3 kiếp thiên nhân, chênh lệch vậy sẽ không quá nhiều. Ha ha, các ngươi biết liền tốt. Trần Vô Tự cười to, cho nên các ngươi tốt nhất lập tức thả ta, nếu không ca ca ta sấm sét giận dữ, các ngươi tất sẽ cảm nhận được, cái gì là chân chính tai nạn. Lăng Vân, lần này, chỉ bất quá ca ca ta cảm thấy, ngươi còn không đáng để cho hắn động thủ, nếu không ngươi lấy là ngươi có thể tránh được một kiếp. Chương 650, cùng ta đi một chuyến. Trần Vô Tự tiếng cười, ở nhà này đỉnh vang vọng. Hiển nhiên, hắn là nhận định Lăng Vân không dám giết hắn, dẫu sao hắn ca ca, là Trần Vô Kỵ. Giết. Một khắc sau, Lăng Vân nhưng là lãnh đạm nói. Trần Vô Tự nụ cười chợt cứng ngắc, tiếp theo liền tràn đầy kinh hoàng và không tin nói, không, các ngươi không thể làm như vậy, từ thiên sư căn bản không nghe hắn nói nhảm. Nếu Lăng Vân nói hết rồi, muốn giết Trần Vô Tự, vậy nàng còn có cái gì tốt do dự? Tay nàng một nặng, Trần Vô Tự cổ liền bị bẻ gãy. Thấy Trần Vô Tự chỉ như vậy bị giết chết, Vu Nhạc mí mắt kịch liệt nhảy lên, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao cười khổ. Sự việc đã phát sinh, hiện tại nói gì nữa đều vô dụng. Ồ, đây là, Từ Thiên Sư bỗng nhiên phát ra tiếng kinh dị. Đang giết chết những thứ này khoái hoạt lâm cao thủ sau đó, nàng không có bỏ lỡ thu cạo bọn họ trên mình tài phú cơ hội, phương diện này đổ cùng Lăng Vân khá làm tướng tựa như. Làm nàng thu cạo đến Trần Vô Tự trên mình lúc đó, phát hiện một cái ngọc giản. Bình thường cái loại này ngọc giản, là dùng để truyền tin tức dùng. Từ Thiên Sư tò mò, đem linh lực rót vào ngọc giản này bên trong, phát hiện ngọc giản này trên, nổi lên một hàng chữ. Nhị đệ, giết Lăng Vân sau đó, như có thể, nhớ đem Lạc Thiên Thiên mang về, đối với vị này đại mỹ nhân, đại ca ngươi ta nổi tiếng đã lâu, rất muốn nếm thử một chút nàng mùi vị. Sau khi xem xong, Từ Thiên Sư sắc mặt liền vô cùng là lạnh như băng. Những người khác tò mò xem ra, sau đó từng cái cũng đều sát ý nghiêm nghị. Từ ngọc giản này lên giọng tới xem, viết ngọc giản này người, không thể nghi ngờ chính là Trần Vô Tự ca ca Trần Vô Kỵ. Không nghĩ tới, Trần Vô Kỵ mà lại ở đánh Lạc Thiên Thiên chủ ý, hơn nữa còn có như vậy chán ghét kế hoạch. Cũng may Lăng Vân không phải người bình thường, đem những thứ này khoái hoạt lâm người giết trở tay không kịp. Như Lăng Vân thật chỉ là một phổ thông võ tôn, hoặc là thực lực không bằng thiên hồn, ngày hôm nay cũng sẽ bị khoái hoạt lâm những thứ này giết chết, Lạc Thiên Thiên vậy rất dễ dàng gặp họa. Ha ha! Lăng Vân cười một tiếng, tiện tay một chụp, liền đem ngọc giản này cho chụp thành bụi phấn. Mọi người có không có hứng thú, cùng ta đi một chuyến. Sau đó, Lăng Vân liền đảo mắt nhìn mọi người nói. Đi đâu? Vu Nhạc theo bản năng hỏi. Khoái hoạt lâm. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Khoái hoạt lâm. Vu Nhạc sợ hết hồn. Ta chưa bao giờ trêu chọc khoái hoạt lâm, kết quả bọn họ không chỉ có ngày hôm trước ở trên đường phố đối phó ra tay, hôm nay lại là trễ đêm khuya ám sát, cái gì đó cất chó Trần Vô Kỵ, còn mơ ước Lạc sư tỷ, đây là thật cảm thấy ta Lăng Vân dễ khi dễ. Lăng Vân cười nói. Hắn ở thời điểm này mỉm cười, không thể nghi ngờ càng làm cho người không lạnh mà run. Ngươi đi khoái hoạt lâm trả thù bọn họ. Vu Nhạc sợ hết hồn hết vía nói. Yên tâm, ta Lăng Vân làm việc, từ trước đến giờ chú trọng tiên lễ hậu binh, ta chỉ là đi hỏi một câu, hắn khoái hoạt lâm ở đâu ra lá gan, dám ở ta Lăng Vân trên đầu động thổ. Lăng Vân nói. Hắn càng nói như vậy, Vu Nhạc thì càng không yên tâm. Liền Lăng Vân khẩu khí này, còn để cho hắn yên tâm. Được. Đây là, từ thiên sư nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn, cái gọi là, thẩm thẩm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhịn, Lăng công tử. Ta cũng đang muốn đi khoái hoạt lâm xem, bọn họ kết quả có phải hay không có thể một tay che trời. Vũ Nhạc thở dài, Lăng Vân, mặc dù ta không đồng ý ngươi đề nghị này, nhưng ngươi quyết định chủ ý phải đi khoái hoạt lâm, ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi cộng tiến thối. Không phải Lăng Vân, hắn đã là một phế nhân. Cho nên hắn cái mạng này, cũng coi như là Lăng Vân. Vô luận Lăng Vân phải làm gì, dù là hắn không đồng ý, hắn vậy sẽ đi theo rốt cuộc. Công tử, lại thêm ta một cái. Đinh Hạo cũng chạy ra. Lạc Thiên Thiên hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng làm sao không biết khoái hoạt lâm mạnh mẽ. Nhưng Lăng Vân các người, biết nàng bị Trần Vô Kỵ làm đục, dù là chỉ là có tâm tư này, còn chưa thành công, cũng nghĩa vô phản cố muốn là nàng lấy lại công đạo. Đối mặt như vậy tình huống, nàng há có thể không cảm động. Loại thời điểm này, nàng thân là người trong cuộc, tự nhiên không thể cho đám người hắt nước lạnh. Huống chi, nàng Lạc Thiên Thiên là ai, há có thể dễ dàng tha thứ một cái Trần Vô Kỵ buồn nôn nàng. Đối với mọi người, ta không nói cảm ơn, chỉ có thể nói, từ bây giờ về sau, chỉ mong chúng ta, gian khổ nhiều năm, cùng nhau đi sóng vai. Lạc Thiên Thiên nghiêm mặt nói. Đi. Lăng Vân nói. Bất quá, đang khi bọn hắn phải lên đường lúc đó, nhân tâm các đồng nghiệp đi tới. Đây coi là kế, cũng không nhận ra Lăng Vân các người, chỉ biết Đinh Hạo. Dẫu sao Lăng Vân đến nay, cũng không nhúng tay qua nhân tâm các chuyện. Đối với nhân tâm các bọn thuộc hạ mà nói, bọn họ chủ nhân từ đi qua đến hiện tại, đều là cái nhân vật thần bí. Trước kia Thượng Quan Kiếm, cũng chưa từng không có ở nhân tâm các bạn trẻ trước mặt ra mặt. Dẫu sao, cái này nhân tâm các là Thượng Quan Kiếm dùng Thượng Quan gia tài nguyên tạo ra, hắn tự nhiên không thể lộ mặt, cái này sẽ bại lộ hắn trung gian kiếm lời, tự tiện dùng tiền của công Thượng Quan gia tư nguyên bí mật. Đến nay nhân tâm các những người khác, vậy từ lấy là Lăng Vân là Đinh Hạo quý khách. Trưởng quỹ, bên ngoài có người tìm Lăng công tử. Lúc này tên này kế, chỉ là đối với Đinh Hạo thi lễ. Ai? Đinh Hạo cao mày. Là phù đồ thánh địa chấp sự Lý Đàm. Đồng nghiệp nói. Lại là cái này chó ghẻ. Đinh Hạo mặt lộ sắc khí. đối với Lý Đảm và Lăng Vân chuyện, hắn rõ ràng. Lăng Vân là hắn bây giờ chủ tử, Lý Đảm nhưng dám ở phù đồ thánh địa khảo hạch điện gây khó khăn Lăng Vân, cái này không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào là ở gây khó khăn hắn. Vũ Nhạc giống vậy tức giận, tên khốn kiếp này, còn dám chạy đến tìm Lăng Vân, chẳng lẽ muốn được voi đòi tiên. Bọn họ cũng không biết khảo hạch đoạn hậu tới chuyện phát sinh, cho nên nghe được Lý Đảm tới, liền lấy là Lý Đảm là muốn đến làm nhục Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt, nửa điểm chập chờn đều không. Đừng nói hiện tại hắn có chuyện phải làm, coi như ngày thường cũng không muốn gặp Lý Đàm loại hóa sắc này. Lý Đàm. Ta không nhận biết người này, hiện tại vậy không rảnh gặp ai. Dứt lời, Lăng Vân cứ tiếp tục đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Đinh Hạo thì càng không khách khí, đối với đồng nghiệp nói, đem người này vanh đi. Nhân tâm các ngoài cửa. Phịch. Cửa bỗng nhiên đóng lại. Lý Đàm đứng ở bên ngoài, suýt nữa bị cửa đụng một lỗ mũi xám. Cái này làm cho hắn căm tức dị thường. Cái này hai ngày, hắn là chằn trọc chờ mình. Bữa trước là hắn đem Lăng Vân đuổi đi, kết quả hiện tại muốn cho hắn đi cầu Lăng Vân, đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa, hắn chân thực khó mà bước ra bước này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể tới. Một ngày không đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa, chính hắn liền một ngày không có cách nào hồi phù đồ thánh địa. Vì hắn tương lai của mình, Lý Đàm chỉ có thể nhịn lần này khuất nhục. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn đã quyết định bỏ đi tôn nghiêm mời Lăng Vân, nhưng liền Lăng Vân mặt cũng không gặp được. Liền bị đánh văng ra ngoài. Cái này nhân tâm các trưởng quỹ, cùng Lăng Vân thằng nhóc kia, kết quả quan hệ thế nào? Lý Đàm sắc mặt biến ảo không chừng. Đối với nhân tâm các, hắn vẫn là khá là hiểu, là trong phủ đồ thành lớn nhất đan dược các một trong. Loại đan dược này các, bình thường nước rất sâu, sau lưng thường thường đều có cường lực nhân vật. Cho nên hắn cũng không dám tự tiện xông vào, vô cùng là khách khí. Nhưng cái này nhân tâm các cũng có phần quá lấn hiếp người quá đáng, vì một cái Lăng Vân, lại có thể cầm hắn đuổi ra. Hả? Đông nhiên, Lý Đàm phát hiện, ở ngoài ra một cánh cửa nhỏ, có mấy đạo quen thuộc bóng người từ nhân tâm các bên trong đi ra. Chương 651, Lăng Vân tới. Đó không phải là Lăng Vân bọn họ sao? Lý Đàm ánh mắt lóe lên. Hắn muốn là có chút tức giận, muốn xông qua chất vấn, Lăng Vân rõ ràng ở đây, vì sao không gặp hắn? Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Lăng Vân trên người mấy người, tựa hồ cũng sát ý nghiêm nghị, cái này làm cho trong lòng hắn kinh sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời hắn vừa tò mò, Lăng Vân cái này là muốn đi chỗ nào. Lúc này, hắn liền âm thầm đi theo lên. Canh hơn 10 dặm, Lý Đàm liền kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện, Lăng Vân đoàn người, lại tiến vào khoái hoạt lâm khu vực. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, trước đây không lâu, Lăng Vân giết khoái hoạt lâm thiếu chủ Lã Thông. Hiện tại khoái hoạt lâm khẳng định hận giết không được chết Lăng Vân. Loại thời điểm này, Lăng Vân không phải là cách khoái hoạt lâm càng xa càng tốt, tốt như vậy chủ động chạy đến khoái hoạt lâm tới. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lý Đàm sắc mặt lần nữa biến đổi không chừng. Như Lăng Vân chết, vậy hắn liền không cách nào đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa, nhiệm vụ thì chẳng khác nào thất bại. Nói như vậy, chính hắn ha chẳng phải là, vậy vĩnh viễn không cách nào trở về phù đồ thánh địa. Thằng nhóc, ngươi muốn tìm chết, vậy chớ liên lụy ta. Lý Đàm vô cùng buồn rầu. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại có một loại mong đợi, tựa hồ ước gì Lăng Vân đi chết. Phù đồ thành phồn hoa nhất chợ đêm cuối. Có một phiến trang viện, đây chính là khoái hoạt lâm trụ sở chính chỗ. Khoái hoạt lâm, không phụ khoái hoạt hai chữ. Trong phủ đồ thành thanh lâu và song bạc, ít nhất có một nửa nắm trong tay ở khoái hoạt lâm trong tay. Giờ phút này, khoái hoạt lâm bên trong trang viện. Một nơi đình đài bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cái này hai bóng người chính là khoái hoạt lâm nhất nhân vật trọng yếu, hiện đảm nhiệm khoái hoạt lâm bang chủ Lữ Chiến, cùng với tương lai người nối nghiệp Trần Vô Kỵ. Lữ Chiến biết rõ Lã Thông năng lực. Cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, để cho Lã Thông nhận ca, chỉ muốn làm Lã Thông thật tốt làm cái nhị thế tổ là được. Cũng chỉ có như vậy, Trần Vô Kỵ mới sẽ không cố kỵ Lã Thông, đây đối với Lã Thông cũng là loại bảo vệ. Bởi vì Lữ Chiến rất rõ ràng, lấy Trần Vô Kỵ tiềm lực phát triển, sớm muộn sẽ vượt qua hắn. Là hắn không áp chế được Trần Vô Kỵ bao lâu. Thà trở thành Trần Vô Kỵ trở ngại, hắn còn không bằng phụ tá Trần Vô Kỵ, như vậy còn có thể để cho Trần Vô Kỵ niệm hắn tốt. Rơi được cái thiện mới chết tiến lành. Chỉ là Lữ Chiến không nghĩ tới, hắn yêu cầu thấp như vậy, vẫn bị người hủy diệt. Lã Thông lại bị Lăng Vân giết.